Chương 1, Thiên Lao Ngục Tốt chương 1, Thiên Lao Ngục Tốt Đại An Vương triều kinh thành, thành Nam Thiên Lao. Ngục Tốt làm việc và nghỉ ngơi phòng đơn, một cái trán thụ thương mang băng bó, sắc mặt không máu người trẻ tuổi chậm rãi mở hai mắt ra. Kỳ quái là, trong cặp mắt của hắn không có người trẻ tuổi nên có tinh thần phấn chấn. Có đều là hắn cái tuổi này không nên có tang thương. Lại còn sống nhất thế đúng vậy à, hắn lại còn sống nhất thế, nhưng hắn không đơn giản chỉ nhiều sống nhất thế. Trước lúc này, hắn đã liên tục xuyên qua hơn 20 cái thế giới, sống hơn 20 thế. Sở dĩ có thể như vậy, là hắn cho phép một cái không đáng tin cậy nguyện vọng. Hắn gọi Hoàng Thái Sơ, là trên địa cầu một cái thường thường không có gì lạ người. Vốn nên thường thường không có gì lạ hắn kết quả gặp gỡ hết thể đầu muốn hắn. Hắn không biết là hứng thú cho phép, hay là nhảm chán lúc sinh ra một cái ý đồ xấu. Để Hoàng Thái Sơ hướng hắn cầu nguyện, hướng nguyện vọng gì đều có thể. Sinh hoạt không có một chút gợn sóng, Hoàng Thái Sơ tự nhiên muốn nhân sinh kích thích một chút. Tăng thêm hắn là một đứa cô nhi, xuyên qua một từ lại là trên mạng thủy triều. Hắn cũng không chút nào do dự muốn xuyên qua. Có thể là lần thứ nhất cầu nguyện xuyên qua, hắn tương đối khẩn trương. Cầu nguyện do dự dự, xoắn xuýt nửa ngày xác định không xuống. Hiện tại hắn lờ mờ còn nhớ rõ hắn ban đầu là làm sao xoắn xuýt. Nói cái gì hắn muốn xuyên qua làm hoàng đế, muốn nhấm nháp hậu cung giai lệ 3000 là tư vị gì. Khả năng người vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, còn nói cái gì hắn muốn làm hoàng đế khi lâu một chút, muốn vạn thế thiên thu. Nhưng khi hoàng đế là đủ rồi. Xuyên qua một thế giới liền thỏa mãn. Chẳng lẽ không muốn đi nhìn xem thế giới khác phân khích? Hắn muốn, xoắn xuýt hắn còn không có cuối cùng xác nhận nguyện vọng của mình. Hắn đột nhiên đáp lại nói hắn đã hiểu. Hoàng Thái Sơ sững sờ, ngươi minh bạch cái gì? Đằng sau Hoàng Thái Sơ thật liền cái gì đều hiểu. Vạn thế thiên thu đây chính là hắn đáp lại Hoàng Thái Sơ nguyện vọng. Cái này quá biết bắt trọng điểm. Vừa vặn thỏa mãn Hoàng Thái Sơ mọi yêu cầu. Chỉ là Hoàng Thái Sơ có chút ngộng, vạn thế thiên thu là như thế này lý giải sao? Vạn thế chỉ xuyên qua 10. Không 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 cái thế giới. Thiên thu chỉ là muốn tại một thế giới chờ đủ 1000 năm mới có thể xuyên qua đến kế tiếp thế giới đi. Khá lắm có thể đem vạn thế thiên thu lý giải thành dạng này, đúng là một nhân tài. Hoàng Thái Sơ trong lòng yên lặng cho hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Chỉ là vạn thế thiên thu năng lực này có một cái nhược điểm. Chính là vừa tới thế giới mới ngày đầu tiên, hắn đều sẽ trở nên suy yếu không gì sánh được. Dù là hắn kinh lịch nhiều như vậy thế giới, chuyên tu tinh thần lực, nguyên thần mạnh mẽ đến mức đáng sợ, đều không thể cải biến cái này đặc biệt. Dù là hắn xuyên qua đều là tại chính mình đồng vị thể trên thân. Nếu như tại suy yếu kỳ, hắn bị người giết chết, hắn sẽ ở thế giới này quanh quẩn một chỗ 1000 năm, mới có thể xuyên qua đến kế tiếp thế giới đi. Còn tốt nhược điểm về nhược điểm, ưu điểm càng sâu. Đó chính là hắn không cách nào bị người xóa đi. Xuyên qua nhiều như vậy thế giới, hắn không phải là không có trải qua một chút võ lực siêu cường, cường giả tùy ý đùa bỡn linh hồn thế giới. Chỉ là hắn thí nghiệm qua. Dù là hắn ngoại ý muốn bỏ mình, linh hồn du đãng thế gian, đụng phải tà ma yêu đạo cùng chân thế cường giả đối với hắn sinh ra hiếu kỳ, cũng vô pháp nghiên cứu cùng xóa đi linh hồn của hắn. Đọc đến ký ức thì càng không cần phải nói. Cái này khiến hắn đạt được một cái kết luận, ban thưởng hắn vạn thế thiên thu, hắn cùng hắn tồn tại nhân quả quan hệ. Chỉ cần là vị cách thấp hơn hắn tồn tại, đều không thể từ trên căn bản xóa đi rơi hắn. Về phần một ngày suy yếu kỳ, trong lòng của hắn cũng có một cái phỏng đoán. Chính là cá biệt thế giới, có thiên địa ý thức cùng thiên đạo tồn tại. Trên địa bàn của mình đột nhiên xông vào một cái kẻ ngoại lai tự nhiên sẽ bản năng bài xích. Cho dù là cái gọi là đồng vị thể. Một ngày suy yếu kỳ, có thể là để hắn thích ứng thế giới mới cùng dung nhập thế giới mới hợp pháp quá độ. Mặc dù hắn mỗi một cái thế giới đồng vị thể không nhất định tất cả đều là người. Không đem người, hắn cũng thử qua. Cũng may hắn đồng vị thể đều là giống được. Cái này khiến hắn lập tức không có phiền não. Nếu để cho hắn là nữ nhân, dùng nữ nhân thân thể sống 1000 năm, hắn làm sao lại vui lòng? Còn có một chút hắn không hài lòng là, chính là mỗi một thế tu vi gần như không có khả năng đưa đến đời sau. Nhưng hắn không phải chết đụng nam từ người. Trải qua hắn nghiên cứu, phát hiện tinh thần lực có thể. Sau đó hắn mỗi một thế chủ tu cải thành tu thần. Thậm chí tu vi đều là vì tu thần mà phụ trợ. Chỉ chờ mỗi một thế tọa hóa trước, đem tự thân ngập trời tu vi chuyển thành tinh thần lực. Thời gian dần trôi qua, linh hồn của hắn tiến giai thành nguyên thần. Nguyên thần cường đại dường nào, hắn đều không cách nào đi đánh giá. Vì không tại vô hạn xuyên qua bên trong mê thất bản thân, hắn thường xuyên tìm cho mình chuyện làm. Tỷ như tìm khí vận chi tử chơi một chút, nếu là không có khí vận chi tử thế giới, vậy hắn liền tự mình chế tạo ra tới một cái khí vận chi tử. Cho nên tại rất nhiều thế giới, hắn là một cái lão lục. Trong không khí nguyên khí phần tử đơn bạc đến có thể bỏ qua không tính, giới này điểm võ lực cũng không cao. Hoàng Thái Sơ tại nội tâm nói thầm một chút, liền từ keo kiệt trên giường gỗ ngồi xuống, bắt đầu tiêu hóa đồng vị thể ký ức. Thời gian một chén trà công phu, Hoàng Thái Sơ tiêu hóa xong ký ức, đối với thế giới hiện tại có đại khái hiểu rõ. Đây là một cái mất quyền lực thế giới võ hiệp. Võ giả từ thấp đến cao, nhập lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, ngày kia tiên thiên tông sư nguyên thân vốn là một cái nho nhỏ ngục tốt, theo lý mà nói, không nên đối với cảnh giới võ đạo có như thế rõ ràng nhận biết. Nhưng nốt ở chỗ này, phạm nhân mỗi cái đều là nhân tài. Nghe nhiều nên thuộc nghe nhiều, tự nhiên đối với giang hồ cùng triều đình có nhất định nhận biết. Giang hồ thế lực không ai qua được hai tôn bảy đỉnh, hai tôn chỉ là Thiếu Lâm tự cùng Võ Đương Sơn một hai cái này tồn tại thời gian lâu nhất, truyền thừa hoàn chỉnh nhất, cơ hồ không có từng đứt đoạn. Lấy bảo đảm bọn hắn tại mỗi một cái thời kỳ đều có một hai vị tông sư trí cường tọa chấn. Bảy đỉnh Thần Kiếm Sơn trang phái, Thục Sơn năm cái bang, Ba Thiên Long môn, Thanh Vân cùng Phi Vũ cốc, Phiêu Miểu các cái này bảy cái đỉnh cấp môn phái, có thể xác nhận có tông sư trí cường tồn tại chỉ có Tiền Tam giả. Sau bốn giả, dù là không có tông sư trí cường xuất hiện, nhưng bọn hắn tồn tại mấy trăm năm, nội tình cũng không phải thế lực khác có thể va chạm. Đây đều là nguyên cả đời tới, nhưng dù là nguyên thân không có bước vào qua giang hồ, cũng biết rõ giang hồ nước sâu bao nhiêu. Nghe được, có thể có bao nhiêu là thật. Tăng thêm nguyên thân không phải người giang hồ, cũng không có bước vào giang hồ tâm tư, tự nhiên đối với mấy cái này không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu. Bất quá đối với võ đạo cường giả, nguyên thân hay là thật tò mò. Bởi vì hắn nghe nói tiên tiên cường giả có thể đuổi theo vài trăm người chém lung tung, đối mặt hơn nghìn người bây giết, cũng có thể toàn thân trở ra. Tông sư chí cường liền càng thêm cường đại có thể lấy một địch bạn. Cái này nghe nguyên thân sửng sốt một chút cũng không biết trong này có hay không nói ngoa thành phần. Chỉ là hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nguyên thân cũng không muốn tận mắt chứng kiến tiên tiên cường giả cùng tông sư chí cường đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hắn sợ tham gia náo nhiệt nhìn cường giả quyết đấu, không cẩn thận bị thay bay vào gió. Bởi vì nguyên thân nội hướng, nhát gan. Giang hồ cách nguyên thân rất xa xôi, so với giang hồ, nguyên thân đối với triều đình nhận biết càng nhiều. Đại An Vương triều chính là nguyên thân Châu Vương triều. Đại An Vương triều chiếm cứ thiên hạ bao la nhất phì nhiêu nhất thổ địa, dẫn đến Đại An Vương triều xung quanh tất cả đều là nhìn chằm chằm sai lang. Đông Thương Tây Lương tám mạc bắc mỗi một cái đều muốn thừa dịp Đại An Vương triều hư nhược thời điểm hung hăng cắn một cái. Tồn tại 800 năm lâu Đại An Vương triều đã đến tuổi già. Lão hoàng đế cao tuổi hồ đồ, một mực luyện trường sinh đan. Hoàng hậu can thiệp triều chính, ngoại thích chuyên quyền. Thiên hai nhân họa, lưu dân nổi lên một phía. Phản tặc triều binh mãi mang mà đợi thiên cơ. Các nơi phiên vương dục dịch. Phản phất cần một cái tín hiệu, liền lập tức thiên hạ đại loạn. Tông sư chí cường, triều đình khẳng định có, trên mặt nổi có 5 vị. Trong đó 2 vị là hoàng thất lão tổ, phụ trách trấn thủ hoàng cung. Có thể xưng là lão tổ, bình thường đều là lão quái vật. Bởi vì tông sư chí cường phổ biến có thể sống đến 180 tuổi giới hạn này. Nếu như chuyên tu dưỡng sinh công pháp, đột phá 180 tuổi sống lâu vài chục năm, không thành vấn đề. Chỉ là không cách nào đột phá 200 năm cái này vách tre. Trừ phi vượt qua tông sư cảnh đột phá tới đại tông sư cấp độ, chỉ là từ thuần dương chân nhân đi về cõi tiên đằng sau. Thiên hạ đã có 800 năm, không người trùng kích đến đại tông sư cấp độ. Triều đình trừ 2 vị hoàng thất lão tổ, mặt khác 3 vị tông sư chí cường phân biệt là Trấn Quốc đại tướng quân, Âu Dương Dạ Thiên trấn võ tư cục trưởng, Diệp Vô Cực cùng trấn thủ trung đỉnh thiên lao vị lão nhân kia. Chương 2, đối thủ một mất một còn chương 2, đối thủ một mất một còn vị lão nhân kia cụ thể tục danh, không có ai biết. Nhưng biết vị lão nhân kia tồn tại, đều tôn xưng hắn là thời lão. Thời lão không nghe điều cũng không nghe tuyên, một mực chính mình việc nằm trong phận sự, lao ngục bên ngoài sự tình, hắn một mực mặc kệ. Phản phất thiên hạ đại loạn, thay đổi triều đại đều chuyện không liên quan tới hắn. Cho nên triều đình có 5 vị tông sư chí cường, nói là có 4 vị tông sư chí cường cũng không sai. Nhưng tông sư chí cường phân lượng quá lớn, có thể gián tiếp cùng trực tiếp ảnh hưởng không ít chuyện. Cũng tỉ như cùng nguyên thân có tương quan, ở kinh thành, thiên lao hết thảy có 5 tòa. Trung đình thành, đông thành, nam thành, tây thành, bắc đều có một tòa thiên lao. Ba tại thời lão còn chưa có xuất hiện trước đó, ngũ đại thiên lao ở giữa lực ảnh hưởng đều không khác mấy. Có thể từ khi thời lao xuất hiện đằng sau, mặt khác tứ đại thiên lao đâu còn có ảnh hưởng gì lực, thời gian dần trôi qua chỉ còn lại có hư danh. Ngay cả đại lý tự chiếu ngục đều so đông tây nam bắc tứ đại thiên lao nổi danh. Cứ thế giam giữ tại đông tây nam bắc tứ đại thiên lao phạm nhân không còn nghiêm cẩn như vậy, ngay cả tam giáo cửu lưu người đều có. Phụ mẫu đều mất, lại không phải người cô đơn. Hoàng thái sơ cảm xúc không có một tia ba động, đồng vị thể có thân nhân tại thế, hắn cũng không phải không có trải qua. Thế này nguyên thân có đệ đệ muội muội, còn có đại bá một nhà tại. Đệ đệ hoàng thái hồng, tiểu nguyên thân một tuổi, tại một năm trước liền chạy đi làm lính. Bốn chỉ là không có tiền không quan hệ, đệ đệ của hắn bị phân phối đến biên cảnh đi. Muội muội hoàng dư nhi, tiểu nguyên thân 5 tuổi. Năm nay mới 13 tuổi, chỉ là nguyên thân gia cách thiên lao xa xôi, tăng thêm tại thiên lao đang làm nhiệm vụ, nhưng không có cố định quẹt thẻ tan tầm. Thả muội muội ở nhà một mình, nguyên thân đúng vậy yên tâm, thế là muội muội Hoàng Dư Nhi liền tạm thời nuôi dưỡng ở nhà đại bá. Vì cái gì nguyên thân yên tâm đi muội muội nuôi dưỡng ở nhà đại bá, là bởi vì đại bá đối bọn hắn là thật tâm tốt. Bao quát đại bá nhi tử, cũng chính là nguyên thân đường đệ Hoàng Vân Khởi, cũng bắt bọn hắn gia chủ. Hai hoàn toàn không có trong tiểu thuyết loại kia, ngươi chạy tới nhà ta cướp đi ta tình thương của cha, ta hận ngươi, cũng không có ta coi không lên ngươi, đối với ngươi xử lý lạnh hoặc là hư tình giả ý các loại. Nguyên thân nhìn thấy đại bá xin mời tú tài dạy muội muội hiểu biết chữ nghĩa, hắn tại nội tâm trừ cảm kích hay là cảm kích. Ba không cần lo lắng muội muội đằng sau, nguyên thân ngay cả nhà đều rất ít trở về, cơ hồ đều đợi tại thiên lao làm việc và nghỉ ngơi trong phòng đơn mặt. Chỉ có đến ngày nghỉ cùng thay phiên hưu nhàn thời điểm, hắn mới có thể mang theo lễ vật đến đại bá nhà vấn an muội muội. Chỉ là càng đi nhà đại bá, nguyên thân càng sợ. Không phải chuyện gì, là đại bá đang cho hắn làm mối. Không có cách nào, tại cổ đại, 14 tuổi đều xem như trưởng thành. 15, 16 tuổi có hài tử đều là rất phổ biến sự tình. Nguyên thân đều thập bắt còn đơn lấy, đại bá Hoàng Lạc Chính làm sao có thể không nóng nảy. Vậy chỉ là nguyên thân rất kháng cự loại sự tình này, gần nhất đều giảm mất đi nhà đại bá số lần, thiếu đối mặt loại này làm mối sự tình. Ta cái này đồng vị thể thật sự là một đau, rõ ràng cùng đồng liêu đều đi thanh lâu phá thần, lại còn kháng cự loại này lấy vợ sinh con sự tình. Chín Hoàng Thái Sơ cười cười, hắn đương nhiên biết đồng vị thể ý tưởng chân thật. Một không phải liền là sợ sau khi kết hôn, thêm một người, nhiều hơn một phần gánh vác. Bảy dù là đại bá xem thấu nguyên thân ý nghĩ, biểu thị hắn có thể thiết tế, nguyên thân đều không đồng ý cái này, nên nói là tiểu nhân vật bi ai, hay là tiểu nhân vật kia đáng thương lại buồn cười của tường. Mười Hoàng Thái Sơ đưa tay sờ lên cái chán bị băng bó vết thương. Thật sự là nơi có người, liền có giang hồ. Cái chán vết thương là nguyên thân phụ thân đích tử thủ làm. Thiên lao tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 nguyên thân không có đi vào qua, không biết tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 tình huống, hắn chỉ biết là tầng thứ nhất tình huống. Tầng thứ nhất chia làm giáp đất bính đinh tứ đại khu vực. mỗi cái khu vực có 3 cái cai tù. Mỗi cái cai tù mang 4 cái ngục tốt quản lý 20 cái nhà tù. Tại Nguyên Thân còn không có tiến đến trước, Nguyên Thân phụ thân chính là đinh khu vực 3 cái cai tù một trong. Thật vừa đúng lúc chính là, Nguyên Thân phụ thân đích tử tù địch sử Bá Dịch cũng là đinh khu vực cai tù. Khi Nguyên Thân phụ thân bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, bởi vì thế tập chế quan hệ, Nguyên Thân làm tới ngục tốt, nhưng không có một bước đúng chỗ lên làm cai tù. Cai tù do Nguyên Thân phụ thân đã từng thủ hạ nhậm chính niên tiền nhiệm. Đều nói người chết sổ sách yêu, nhưng sử Bá Dịch không thế nào cho là, hắn ưa thích chính là phụ trái tử hoàn. Dù là trong lao cấm chỉ đồng liêu tranh đấu, có thể Nguyên Thân một năm này không ít thụ khi dễ. Ai bảo Nguyên Thân chỗ tiểu tổ phụ trách là đinh khu vực tận cùng bên trong nhất 20 gian nhà tù. Dù là ngục tốt làm việc và nghỉ ngơi gian phòng liền độc lập tại 20 gian nhà tù bên cạnh, nhưng phạm nhân cùng ngục tốt đều muốn ăn cơm. Mặc kệ là cho phạm nhân đưa cơm, hay là rời đi thiên lao ra ngoài bên ngoài, đều được trải qua sử Bá Dịch quản lý khu vực. Nguyên Thân cái chán thương chính là trải qua sử Bá Dịch quản lý khu vực hành lang, bị sử Bá Dịch nháy mắt để cho thủ hạ cố ý trượt chân hàng thế. Đạp 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 Hoàng Thái Sơ nghe được có người tới, lập tức hoán đổi Nguyên Thân nên có ngây ngô, phương châm chính Nguyên Thân là dạng gì, hắn chính là cái gì dạng. Dù là muốn sửa đổi hình tượng, cũng muốn từ từ đến, không có khả năng lập tức chuyển biến để cho người ta cảm thấy khác thường. Một người trung niên bưng một bát nước vào. Người đến gọi Cao Chí Minh, là Nguyên Thân phụ thân thuộc hạ, đối với Nguyên Thân đặc biệt chiếu cố, hoặc là nói tiểu tổ này người đối với Nguyên Thân đều đặc biệt chiếu cố. Cao thúc Cao Chí Minh nghe tiếng nhẹ gật đầu, đem một bát nước ấm đưa đến Hoàng Thái Sơ trước mặt. Uống đi đầu không yên lòng, lo lắng chúng ta những đại lao thô này cho ngươi băng bó không thỏa đáng, đã ra ngoài cho ngươi xin mời đại phu đi. Hoàng Thái Sơ tiếp nhận cái kia một bát nước ấm, còn không có đưa đến bên miệng, nghe chút, phát ra một tiếng, a a cái gì à, ngươi tiểu tử này để cho ta nói như thế nào đây? Đều rõ ràng nói cho ngươi biết, không cần một người trải qua sự Bá Dịch địa bàn, ngươi tiểu tử này hết lần này tới lần khác liền không chờ người. Hiện tại tốt, phát triển trí nhớ không có. Cao Chí Minh trách cứ Hoàng Thái Sơ không nghe lời, rõ ràng loại chuyện này có thể tránh khỏi. Cao thúc, lần sau sẽ không, về sau đi nhà bếp cầm các phạm nhân ăn uống, nhất định chờ các ngươi. Hoàng Thái Sơ cùng Phạm Sai Lầm hài tử một dạng, liên tục gật đầu. Ngươi, tính toán, ta đi xem băng cột đầu đại phu trở về không có. Cao Chí Minh nhìn thấy Hoàng Thái Sơ đã biết sai, biết lại trách cứ đã mất ý nghĩa, liền ra ngoài đáng xem trở về không có. Không đến một khắc đồng hồ, cai tù Nhậm Chính Niên cùng Cao Chí Minh dẫn một vị đại phu đi tới. Nhậm Chính Niên thân hình cao lớn, sánh vai biết rõ tuổi trẻ không ít, khả năng cùng hắn quanh năm luyện võ có quan hệ. Nhậm thúc, ta Nhậm Chính Niên vừa nhìn liền biết Hoàng Thái Sơ muốn nói hắn đây là vết thương nhỏ thế, không cần gấp gáp. Một chỉ là đại phu đều mời tới, làm sao lại tùy ý Hoàng Thái Sơ tùy hứng nhỏ, trực tiếp đưa tay ngăn lại Hoàng Thái Sơ muốn nói lời, quay đầu nhìn về phía đại phu. Đại phu, làm phiền ngươi. Nhậm Chính Niên ngữ khí tương đối khách khí, dù sao luyện võ đều biết, thà trêu chọc tiểu nhân, cũng đừng trêu chọc đại phu. Ân đại phu ứng thanh gật đầu, tiến lên hủy đi Hoàng Thái Sơ cái chán băng bó, tốt kiểm tra. Đối mặt loại tình huống này, Hoàng Thái Sơ chỉ có thể mặc cho đại phu bài bố. Hiện tại đau đầu không đau? Choáng không choáng? Đại phu hướng Hoàng Thái Sơ hỏi. Không đau, cũng không choáng. Hoàng Thái Sơ phối hợp nói. Toàn thân có hay không chỗ nào không thoải mái? Đại phu tiếp tục hỏi. Không có. Sau đó, đại phu lại hỏi nhiều mấy vấn đề, mới kết thúc hắn chẩn bệnh. Vết thương không sâu, chỉ cần nuôi thật tốt, hẳn là sẽ không lưu vết sẹo. Ta tại mở vài phó dược đại phu đối với Hoàng Thái Sơ cái chán một lần nữa bôi thuốc băng bó kỹ, quay đầu hướng Nhậm Chính Niên nói ra. Nhậm Chính Niên liên tục gật đầu, xuất ra ngân lượng hướng đại phu trên tay chính là bịt lại. Nhìn thấy đại phu lúc rời đi biểu lộ, rõ ràng đại phu đối với phí xem bệnh rất hài lòng. Nhậm thúc, phí xem bệnh ta biết Hoàng Thái Sơ chưa nói xong, lại bị Nhậm Chính Niên đưa tay cho ngăn lại. Phụ thân ngươi từng cứu mạng của ta, nếu như không phải phụ thân ngươi, 3 năm trước đây ta liền không có ở đây. Cho nên ta chiếu cố ngươi là hẳn là. Hoàng Thái Sơ nghe chút, nghĩ thầm Nguyên Thân quả thật không có nhân vật chính mệnh. Bởi vì nhân vật chính cái nào không phải thiên sát cố tình, cái nào không phải bên người trào phúng lạp mãn cùng phiền phức không ngừng. Nào giống Nguyên Thân, có đệ đệ muội muội, đại bá xem bọn hắn như mình ra, tăng thêm đồng liêu. Ân, quá mức hòa hài chương 3, cho thế giới đến điểm rung động chương 3, cho thế giới đến điểm rung động không chỉ đầu, tại phụ thân ngươi thủ hạ làm qua người sống, đều nhận được phụ thân ngươi ân huệ. Ngươi hứa thúc cùng lão trùng gia cũng là như thế. Ngươi không cần xoắn xuýt cái gì, chúng ta đối với ngươi chiếu cố, ngươi yên tâm thoải mái tiếp nhận liền tốt. Cao Chí Minh ở bên cạnh nói bổ sung. Hoàng Thái Sơ căn cứ Nguyên Thân nhân vật thiết lập, giờ phút này trầm mặc liền tốt. Hai ngày này là ngươi đang làm nhiệm vụ, ngươi là không thể rời đi thiên lao, nhưng trong tay ngươi sống có thể giao cho ngươi Cao thúc cùng Hứa thúc, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi là được. Nhậm Chính Niên nhìn thấy Hoàng Thái Sơ trầm mặc, sớm đã thành thói quen, bởi vì Hoàng Thái Sơ trừ hướng nội, nhát gan bên ngoài, hay là một cái ngôn từ không tốt người. Đầu, người của chúng ta bị khi phụ, việc này cứ tính như thế. Cao Chí Minh thủ địch an bài không dị nghị, nhưng Hoàng Thái Sơ bị trượt chân sự tình, không có khả năng cứ tính như thế. Tự nhiên không có khả năng cứ tính như thế. Hai ngày nữa, Ngục Tào Thường đại nhân sẽ ở chúng ta khu vực thông lệ kiểm tra, Thường đại nhân nếu là nhìn thấy tiểu sơ trên đầu ngươi thường, khẳng định sẽ đặt câu hỏi. Đến lúc đó tiểu sơ ngươi không cần thần trương, to gan trả lời chán ngươi thường là thế nào tới. Trong lao văn bản rõ ràng quy định cấm chỉ đồng liêu ở giữa tìm việc gây chuyện, một khi Thường đại nhân xác nhận, khẳng định không có sử Bá Dịch bọn hắn quả ngon để ăn. Nhậm Chính Niên nói ra. Đầu, ngươi xác định Thường đại nhân sẽ vì tiểu sơ làm chủ, mà không phải cùng thường ngày, mở một con mắt nhắm một con qua loa cho xong. Cao Chí Minh hỏi. Gần nhất ta hiếu kính hắn không ít năng lượng, mà khác nghĩa ca khi còn tại thế, không biết cho hắn làm nhiều ít công hiến. nếu là hắn không muốn để cho thủ hạ người cảm thấy hàn tâm, hắn biết nên làm như thế nào. Dù là hắn chỉ là làm dáng một chút, cũng sẽ trước mặt mọi người diện sử Bá Dịch Huy Phong. Nhậm Chính Nghiên nói ra. Cao Chi Minh nghe chút, chỉ mong nhìn Ngục Tào Thường Hưng Đức có thể ra sức một chút, muốn trừng phạt nghiêm khắc, mà không phải làm dáng một chút. Tiểu tử ngươi cũng trưởng thành cũng nên thành ra, nhà ta Thúy Hoa ngươi cũng đã gặp, không bằng ngươi liền cưới nàng một. Cao Chi Minh lại bắt đầu quan tâm Hoàng Thái Sơ nhân sinh đại sự. Không cần Hoàng Thái Sơ lắc đầu nói, ngươi tiểu tử này, ngươi cũng thập bát ngươi còn muốn kéo tới lúc nào? Phải biết những người khác tại ngươi cái tuổi này, hài tử đều đầy đất chạy. Cao Chi Minh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, tiểu sơ, ngươi cao thúc nói rất đúng, ngươi nên thành thân. Ngươi phải biết con người khi còn sống rất ngắn, nhất là chúng ta loại người này, tại âm u ở mức thiên lao ở lâu tuổi thọ ngắn hơn một lấy vợ sinh con, để cho sinh hoạt có cái hy vọng. Nhậm Chính Nghiên đồng dạng khuyên, không cần tại muội muội ta còn bị thành niên trước đó, đợi không được đệ đệ ta trở về, ta tạm thời không cân nhắc lấy vợ sinh con. Hoàng Thái Sơ dùng nguyên thân thường dùng lý do cự tuyệt nói, người Cao Chi Minh muốn nói lại thôi, các loại Hoàng Thái Sơ muội muội trưởng thành, cái này dễ dàng. Hoàng Dư Nhi năm nay 13 tuổi, đợi thêm một năm liền thành niên. Dù là Hoàng Thái Sơ đến lúc đó còn có tranh luận, đẩy lên 16 tuổi mới tính trưởng thành, cái này cũng có thể đợi. Nhưng Hoàng Thái Sơ đệ đệ Hoàng Thái Hồng liền không nói được rồi. Phân phối đến biên cảnh đi, người nào không biết tại biên cảnh tham gia quân ngũ nguy hiểm hệ số cao bao nhiêu, có thể hay không còn sống trở về, cũng không tốt nói. Coi như có thể kéo dài hơi tàn còn sống, lúc nào có thể bị thả lại nhà, còn không biết đợi đến ngày tháng năm nào đi. Điều này khiến nhân là một chút chờ mong cũng không dám có. Tiểu tử ngươi làm sao như vậy cưỡng, ta dẫn ngươi đi Xuân Lâu, là muốn cho ngươi biết nữ nhân là cái gì tư vị, để cho ngươi đồng ý cưới vợ hai ai nghĩ ngươi tuổi bối dầu mét không vào, ngươi. Tính toán, mặc kệ ngươi. Cao Chi Minh không thể làm gì, đành phải vung tay rời đi. Vạn nhất, ta nói vạn nhất đệ đệ ngươi về không được, ngươi chẳng lẽ cả một đời đều không cưới vợ sinh con. Ngươi cái này khiến ngươi giới cựu tuyển phụ thân nghĩ như thế nào? Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút đi. Nhậm Chính Niên nói xong liền đi ra đi, thuận tay đóng lại phòng đơn cửa, để Hoàng Thái Sơ hảo hảo tĩnh dưỡng. Làm sao có thể, ta cũng không giống như đồng vị thể buồn bã như vậy tao, nên hưởng thụ, ta vẫn là biết hưởng thụ. Trước mắt ta bất quá là đóng vai đồng vị thể trước mắt tư thái cùng các ngươi đối thoại. Hoàng Thái Sơ tại nội tâm nói thầm xong, liền lười biếng nằm xuống. Thế giới này là thế giới võ hiệp, các loại một ngày suy yếu kỳ thoáng qua một cái, hắn tự nhiên không thể thiếu luyện võ. Cũng may lúc trước hắn trải qua 2-3 cái thế giới võ hiệp, bí tịch võ công hắn cũng không khuyết. Thậm chí võ công của hắn bí tịch chỉ so với thế giới này bí tịch võ công tốt hơn. Thần Võ Quyết 3 là hắn cái thứ nhất thế giới võ hiệp, tập các môn các phái bí tịch võ công sáng tạo đi ra. Đến thứ 2 cùng cái thứ 3 thế giới võ hiệp, Thần Võ Quyết không ngừng hấp thu tinh hoa, ưu hóa sáng tạo cái mới, đã tiến giai thành Thần Võ Thánh Tâm Quyết. Nhưng Thần Võ Thánh Tâm Quyết không phải đến đâu cái thế giới đều có thể dùng, đều có thể sáng chói. Cuối cùng Thần Võ Thánh Tâm Quyết quy nạp đến Thần Võ Tạo Hóa Kinh bên trong. Thần Võ Tạo Hóa Kinh mới thật sự là bao hàm toàn diện. Thần Võ Tạo Hóa Kinh bên trong có tu chân thiên, có tu quỷ thiên, có tu ma thiên, có ma pháp đấu khí thiên, vô lực huyền lực các loại hệ thống tu luyện đều có. Đây là Hoàng Thái Sơ hơn 20 cái thế giới tích lũy mới lấy được. Đây là Hoàng Thái Sơ tài phú. Đến thế giới hiện tại, muốn tu chân, tu luyện đấu khí ma pháp khẳng định không thực tế. Chỉ có thể tu luyện Thần Võ Tạo Hóa Kinh bên trong Thần Võ Thánh Tâm Quyết. Hoàng Thái Sơ mỗi đến một thế giới, đều ưa thích cho thế giới kia một chút rung động. Hoặc là nói hắn ưa thích hàng duy đả kích. Bèn bèn tu luyện võ công khẳng định không thể cho thế giới hiện tại một chút rung động, hắn đến có người khác không có thủ đoạn cùng cường đại. Chỉ là hiện tại là suy yếu kỳ, nói cái gì đều vô dụng. Phải đợi suy yếu kỳ đi qua lại nói. Thời gian trôi qua một ngày rất nhanh liền đi qua. Trong lúc này, hắn nhìn thấy tiểu đoàn thể này mặt khác hai cái thành viên, Hứa Thúc cùng Lao Trùng ra. Hai người này như Cao Chi Minh nói một dạng, đồng dạng là thực tình bái hắn. Bất quá hắn không thích cùng Lao Nam nhân đợi cùng một chỗ, liền lấy tu dưỡng làm lý do, giảm bớt cùng những người khác tiếp xúc. Trước mắt, suy yếu kỳ thoáng qua một cái, Hoàng Thái Sơ đã không sợ tại bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn có khủng bố đến cực hạn nguyên thần chi lực. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể lợi dụng nguyên thần chi lực đối với bộ thân thể này cải thiên hoán địa. Cũng có thể dùng một chút xíu nguyên thần chi lực chuyển đổi thành nội lực, để hắn trong nháy mắt biến thành tiên tiên cường giả, thậm chí là tông sư trí cường. Nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn chỉ có vào chứ không có ra, chỉ muốn một thế giới lớn mạnh chính mình nguyên thần. Từ trước tới giờ không muốn tại thế giới nào đó lãng phí nguyên thần của mình chi lực, cho nên hắn trên căn nguyên lực lượng, hắn gần như không vận dụng. Đúng vậy, vận dụng trên căn nguyên lực lượng, hắn làm sao cho thế giới này một điểm nho nhỏ rung động? Như thế nào làm đến hàng duy đả kích? Không hắn là một lao quái vật, đừng quên hắn chư thế tích lũy. Để cho ta nhìn xem, thế giới này có thể chứa được loại nào hệ thống lực lượng? Siêu năng lực. Không được. Khóa gen, khó làm, không cần. Huyền lực, tu luyện là tu luyện đi ra, nhưng bị thế giới này bãi xích nghiêm trọng, còn không bằng thế giới này nội lực, xoa bình. Vũ lực, bộ thân thể này không chịu được nổi nghiên cứu đường này, Hoàng Thái Sơ rốt cục xác nhận thế giới này có thể chứa được loại nào hệ thống lực lượng. Hết thảy 4 loại hệ thống lực lượng. Trong đó 2 cái không thể thích hợp hơn, sẽ không lọt vào thế giới này bãi xích. 2 loại khác hoặc nhiều hoặc ít bị bãi xích, không đề cập tới cũng được. Thích hợp nhất 2 loại, một loại thao túng sinh mệnh năng lượng năng lực. Tên là, niệm không sai, chính là hận tớ bên trong niệm. Tại thợ săn thế giới chờ đợi 1.000 năm, hắn đối với niệm không gì sánh được quen thuộc. Niệm lục đại hệ, hắn là đặc chất hệ. Hắn đặc chất hệ năng lực là tử vong trở về một chủ hệ là đặc chất hệ, nhưng niệm năng lực giả không phải tuyệt đối không có khả năng tu luyện hệ khác năng lực. Chỉ là tu luyện chủ hệ bên ngoài hệ khác, uy năng kém xa chủ hệ. tỉ như cùng đặc chất hệ tương liên thao tác hệ cùng cụ hiện hóa hệ. Đặc chất hệ người cưỡng ép đi tu luyện, thao tác hệ hắn chỉ có thể phát huy ra 80 uy lực. Cụ hiện hóa hệ 60. Nếu như còn muốn tu luyện mặt khác ba cái không đắc bên cạnh hệ cường hóa, thả ra hệ các loại, phát huy ra uy lực ngay cả 40 cũng chưa tới. Nhưng Hoàng Thái Sơ là ai? Hắn có thể tại thợ săn thế giới sống 1000 năm, hắn mới không quan tâm uy lực gì không uy lực, hắn chỉ muốn hưởng thụ sinh hoạt. Cho nên lục đại hệ hắn toàn tu. Chương 4, giữa cổ chương 4, giữa cổ niệm là tâm linh khắc họa, sẽ không bởi vì đổi cổ thân thể, niệm năng lực liền sẽ cải biến. Nếu như Hoàng Thái Sơ ở thế giới này lựa chọn thức tỉnh niệm năng lực, cái kia lúc trước hắn tại thợ săn thế giới niệm năng lực là cái gì, ở thế giới này, hắn niệm năng lực liền sẽ là cái gì. Đối với niệm năng lực, Hoàng Thái Sơ là tương đương hài lòng. Bởi vì trừ chủ hệ đặc chất hệ tử vong trở về, hệ khác năng lực có thể giúp hắn hưởng thụ tốt hơn sinh hoạt. Tỷ như thao tác hệ người khác bình thường dùng niệm châm khống chế người khác, có thể là chính mình, hắn thì là dùng niệm tuyến khống chế người khác. Liên cùng con rối giật dây một dạng, tùy ý hắn bài bố. Thậm chí hắn niệm tuyến có thể bắt chước tuyến trái cây năng lực giả như thế, cắt chém vật phẩm, tuyến phân thân, lồng chim các loại. Cũng có thể khi trị liệu dùng, giúp người khác hoàn mỹ không một tỷ vết đem tay gãy chân gãy nối liền. Và lại là cụ hiện hóa hệ hắn có thể cụ hiện ra các loại tiểu đạo cụ, tỉ như kèm theo thuộc tính tổn thương đạo cụ, ẩn hình nhẫn không gian. Chư niệm, loại thứ hai có thể chứa đựng nhập thế giới này hệ thống lực lượng thì là thế thân. Thế thân sứ giả, ai còn không phải. Về phần thế thân năng lực, Hoàng Thái Sơ luôn luôn cười không đáp. Ở thế giới này có cơ hội hay không dùng đến thế thân năng lực, chính hắn cũng không biết. Mặc kệ là niệm hay là thế thân, hơi dùng tinh thần lực kích thích một chút liền có thể thức tỉnh, người sớm giác ngộ tỉnh cái nào. Hoàng Thái Sơ hơi suy nghĩ một chút. Trước hết nói đi. Rất nhanh, Hoàng Thái Sơ lựa chọn người sớm giác ngộ tỉnh niệm. Bởi vì hắn niệm năng lực bên trong có một loại để hắn cái gì đều không cần làm, liền có thể nhanh chóng mạnh lên phương pháp. Tiến vào ngồi xếp bằng tư thái, nhắm mắt ngưng thần. Tại tinh thần lực hơi kích thích xuống, Hoàng Thái Sơ toàn thân tinh lỗ tự nhiên mà vậy mở ra. Chỉ là bộ thân thể này rất gầy yếu, chỉ có thật mỏng niệm khí thông qua toàn thân tinh lỗ tràn ra tới. Hoàng Thái Sơ đối với mấy cái này không thèm để ý, bộ thân thể này niệm số lượng ít là ít một chút, nhưng theo tâm phả xạ, hắn niệm số lượng sẽ chỉ càng phát cường đại. Cuốn tuyệt luyện phát một lần, lọc kỹ xảo, Hoàng Thái Sơ toàn biết, trong nháy mắt khống chế lại toàn thân khí lượng sói mòn. Mấy hơi, Hoàng Thái Sơ mở hai mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi vẻ thế hung mang chợt lóe lên. Hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ hơi lập, một cái cổ trùng xuất hiện tại hắn đầu ngón trỏ bên trên. Đây là hắn niệm thú. Tham lam vệ thế cổ thế giới võ hiệp này là có cổ trùng, nhưng Hoàng Thái Sơ xưa nay không lấy chính mình tham lam vệ thế cổ cùng những cái kia cặn bã so sánh với. Mặc dù thế giới này cổ trùng truyền để cho người ta nghe chi tê cả da đầu, nhưng này chỉ là đang hù dọa người bình thường. Hắn tham lam vệ thế cổ thế nhưng là niệm thú, người bình thường thế nhưng là nhìn không thấy niệm thú. Nếu là thế giới này thổ dân sâu độc nhìn thấy hắn tham lam vệ thế cổ, sẽ chỉ bị hắn tham lam vệ thế cổ ăn không còn một mảnh. Hắn tham lam vệ thế cổ công năng rất nhiều, có thể đi vào trong thân thể, tra tấn người khác, giám thị người khác, trị liệu người khác. Bởi vì là niệm thú, Hoàng Thái Sơ có thể cùng hưởng tham lam vệ thế cổ ánh mắt. Ý vị này bị tham lam vệ thế cổ ký sinh người, Hoàng Thái Sơ có thể thông qua tầm mắt của hắn nhìn thế giới bên ngoài, cũng có thể thông qua tham lam vệ thế cổ cùng ký sinh người đối thoại. Cái này còn không phải tham lam vệ thế cổ căn bản nhất năng lực. Tham lam vệ thế cổ căn bản nhất năng lực có hai cái: vô hạn phân liệt cùng thôn vệ sinh mệnh năng lượng. Trước đó vì cái gì nói Hoàng Thái Sơ cái gì đều không cần làm, liền có thể nhanh chóng mạnh lên? Cũng là bởi vì tham lam vệ thế cổ có thể thôn vệ sinh mệnh năng lượng trả lại cho Hoàng Thái Sơ. Niệm nói trắng ra là chính là thao túng sinh mệnh năng lượng năng lực. Chỉ cần Hoàng Thái Sơ sinh mệnh năng lượng càng mạnh, hắn liền sẽ càng cường đại. Tại thiên lao bên trong, các phạm nhân sinh mệnh năng lượng là không đáng giá tiền nhất. Cướp đoạt tính mạng của bọn hắn năng lượng, đem toàn bộ thiên lao biến thành dưỡng cổ chi địa, Hoàng Thái Sơ nhưng không có một chút gánh nặng trong lòng. Nhốt tại thiên lao trong tầng thứ nhất phần lớn đều là người bình thường, thiên lao âm u và bức, ở chỗ này quan lâu phạm nhân, thân thể sẽ so người bên ngoài suy yếu không ít. Hay là trước thí nghiệm một chút, lập tức đem người cho hút chết làm sao hao lông cừu. Hoàng Thái Sơ mang theo tham lam vệ thế cổ đi ra hắn làm việc và nghỉ ngơi phòng đơn. Bọn hắn tiểu đội quản lý 20 gian nhà tù, không phải mỗi một gian đều có phạm nhân, nhốt ở chỗ này phạm nhân chỉ có 12 cái. Tiểu Sơ, chớ tới gần những phạm nhân kia, trên người bọn họ hế khí rất, muốn hoạt động thân thể ngay tại chúng ta uống rượu buông lòng địa phương. Hứa Lợi nhìn thấy Hoàng Thái Sơ đi ra đi lại, cho là hắn đi ra hoạt động thân thể, liền nhắc nhở hắn không nên tới gần những cái kia trạng thái tinh thần không tốt lắm phạm nhân. Biết Hứa Thúc. Hoàng Thái Sơ rất nhu thuận nghe khuyên. Ngay tại Hứa Thúc nói tới khu vực hoạt động, nhưng hắn trên đầu ngón tay tham lam vệ thế cổ đã hướng phụ cận trong phòng giam phạm nhân bay vụt đi qua. Trong phòng giam dáng dấp hơi hèn mọn nam nhân tự nhiên không cách nào phát hiện tham lam vệ thế cổ tồn tại, tùy ý tham lam vệ thế cổ tiến vào thể nội cũng không biết. Hứa Lợi nhìn thấy Hoàng Thái Sơ không có tiếp xúc gần gũi phạm nhân, liền thu tầm mắt lại, tiếp tục uống rượu của hắn. Bị tham lam vệ thế cổ ký sinh phạm nhân, hắn dần dần cảm giác được chính mình hữu khí vô lực đứng lên, phản phất là lây nhiễm phong hàn, trở nên có vẻ bệnh. Cái này khiến hắn luôn cuống. Tại cổ đại cảm nhiễm phong hàn, đối với người bình thường tới nói, thế nhưng là bệnh nặng. Xin mời đại phu kê đơn thuốc cũng chỉ là gia tăng mấy thành khôi phục, đại bộ phận là dựa vào vượt đi qua. Chỉ là nơi này là thiên lao, ở vào tình thế như vậy cảm nhiễm phong hàn, người bình thường là nhịn không qua đi. Tiểu ca, van cầu ngươi, cho ta một chút cặn thuốc bị tham lam vệ thế cổ ký sinh phạm nhân nhìn thấy Hoàng Thái Sơ đang quan sát hắn, nhất là nhìn thấy Hoàng Thái Sơ cái chán băng bó là nhân sĩ chuyên nghiệp mới băng bó đi ra. Lập tức biết đó là đại phu băng bó. Xin mời đại phu nhìn thương thế, khẳng định sẽ kê đơn thuốc. Hắn chỉ hy vọng Hoàng Thái Sơ có thể bố thí hắn một chút thuốc đông y cặn thuốc, để hắn ngậm tại trong miệng, canh chừng lạnh vượt đi qua. Dù là hắn biết Hoàng Thái Sơ cặn thuốc khả năng đối với hắn phong hàn một chút trợ giúp đều không có, nhưng có dù sao cũng so không có mạnh. Ngay vậy, Hoàng Thái Sơ thở ở phạm nhân muốn trải qua tốt, liền cần chuẩn bị bọn hắn những ngục tốt này. Nhưng trước mắt phạm nhân một nghèo hai trắng, nào có cái gì ngân lượng chuẩn bị bọn hắn. Hắn sở dĩ được đưa vào đến, là bởi vì hắn không có mắt. Cái tay thứ ba vậy mà trộm đạo đến người làm văn hộ trên người. Sau đó hắn bị bắt đao người tại chỗ bắt lấy, cũng đưa vào. Hứa Lợi nghe được phạm nhân hướng Hoàng Thái Sơ cầu xin một chút cặn thuốc, hắn là đầu đều không nhấc, tiếp tục uống rượu của hắn. Loại chuyện này đã sớm nhìn lắm thành quen, Hoàng Thái Sơ cũng không phải tiểu bạch, hắn không cần để ý phạm nhân nhìn thấy Hoàng Thái Sơ không núp ních đứng tại đó, mà không thay đổi nhìn xem hắn, hắn biết hắn bị cự tuyệt. Nhưng hắn cũng không dám nói Hoàng Thái Sơ nửa điểm không phải, dù sao Hoàng Thái Sơ là ngục tốt muốn tra tấn phạm nhân, căn bản cũng không cần lý do. Hắn nhận mệnh, chán trường nằm tại cái kia. Một khắc đồng hồ trôi qua, tham lam vệ thế cổ ăn no rồi. Nó đem cướp đoạt mà đến một bộ phận sinh mệnh năng lượng trả lại cho Hoàng Thái Sơ, còn lại năng lượng nó dùng để chia ra cái thứ hai tham lam vệ thế cổ. Đạt được trả lại tới sinh mệnh năng lượng, Hoàng Thái Sơ cảm giác được thể nội niệm số lượng có chút dâng lên. Cái này khiến Hoàng Thái Sơ khỏe miệng hơi bật lên. Ngay sau đó, hắn để vừa chia ra tới cái thứ hai tham lam vệ thế cổ ký sinh đến sắt vách nhà tù phạm nhân trên thân. Bởi vì cái thứ nhất phạm nhân vừa bị lược đoạt sinh mệnh năng lượng, rất suy yếu, nếu như không để cho hắn tu dưỡng khôi phục, tiếp tục cướp đoạt, hắn chỉ có một con đường chết. Cái này không thể được, người đã chết, còn thế nào hao lông cừu? Thế là Hoàng Thái Sơ để cái thứ nhất tham lam vệ thế cổ ký sinh đến những phạm nhân khác trên người. Hơi tính toán một chút, một khắc đồng hồ liền có thể ăn no phân liệt một lần. Một khắc đồng hồ tương đương 15 phút đồng hồ, 15 phút đồng hồ liền có 2 con tham lam vệ thế cổ. 30 phút đồng hồ liền có 4 con, 45 phút đồng hồ có 8 con, 1 giờ có 16 con, cứ thế mà suy ra 2 giờ chính là 256 con. Thiên lao tầng thứ nhất có giáp đất bính đinh tứ đại khu vực, mỗi cái khu vực 60 ở giữa nhà tù, 4 cái khu vực liền 240 ở giữa nhà tù. Cái này ý vị chỉ cần 2 canh giờ, tầng thứ nhất phạm nhân liền sẽ đều bị Hoàng Thái Sơ tham lam vệ thế cổ ký sinh. Tăng thêm tầng thứ nhất 240 ở giữa nhà tù không có khả năng toàn trụ đầy phạm nhân, thừa ra tham lam vệ thế cổ đầy đủ ký sinh đến những ngục tốt kia cùng trông coi thiên lao binh sĩ trên thân. Chương 5, đột phá tới tông sư cảnh. Chương 5, đột phá tới tông sư cảnh. Cứ việc thiên lao tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 tình huống, Hoàng Thái Sơ không rõ ràng, nhưng hẳn là so tầng thứ nhất càng lớn, phạm nhân càng nhiều. Có thể không gian lại lớn, phạm nhân lại nhiều, há có thể cùng tham lam vệ thế cổ phân liệt tốc độ so sánh. 2 giờ liền 256 con, 3 giờ chính là 4096 con, 4 giờ chính là 65536 con. Một tòa trong thiên lao tất cả mọi người luôn không khả năng có hơn 6 vạn người đi. Chỉ cần 3 giờ nhiều, Hoàng Thái Sơ liền có thể khống chế cả tòa thiên lao. Trở về tiếp tục nằm mạnh lên đi. Hoàng Thái Sơ trở lại chính mình làm việc và nghỉ ngơi phòng đơn nằm xuống. Khi nằm xuống đi qua 1 giờ, tham lam phệ thế cổ đã phân liệt đến 32 con. Không chỉ đám bọn hắn tiểu đội quản lý phạm nhân đều bị ký sinh, ngay cả sát vách sử bá dịch bọn hắn quản lý phạm nhân cũng đều bị ký sinh. Ký sinh phạm vi ngay tại mở rộng đối với sử bá dịch bọn hắn, Hoàng Thái Sơ không có lựa chọn làm tức trả thù, chỉ làm cho tham lam vệ thế cổ ký sinh tại trong cơ thể của bọn hắn, đem bọn hắn giám thị đứng lên. Tiểu nhân vật mà thôi, lúc nào xử lý bọn hắn đều có thể. So với bọn hắn, nắm trong tay trước cả tòa thiên lao tình huống cần gấp nhất. Theo tham lam vệ thế cổ không ngừng phân liệt, cướp đoạt sinh mệnh năng lượng trả lại trở về. Hoàng Thái Sơ niệm số lượng càng ngày càng khổng lồ, cũng may Hoàng Thái Sơ vừa thức tỉnh niệm năng lực thời điểm, liền dùng tuyệt ẩn giấu đi chính mình tồn tại. Không phải vậy liền hắn cái kia từng phút từng giây không ngừng tăng lên tăng bọt khí tức, không nói hù đến cả tòa trong tiên lao người. Ngay cả kinh thành vô số cường giả cũng sẽ bởi vì khí tức của hắn mà kinh động. Tại thế giới võ hiệp, Hoàng Thái Sơ làm sao có thể không luyện võ? Lúc này hắn thần võ thánh tâm quyết tự chủ vận chuyển. Không cần hắn cố ý đi tu luyện, hắn cướp đoạt mà đến sinh mệnh năng lượng liền có thể trợ hắn đi phá cảnh. Một lát, hắn trực tiếp vượt qua tam lưu, nhị lưu, nhất lưu bước vào ngày tiêu cảnh. Lúc này tầng thứ nhất tất cả phạm nhân vừa vặn bị hắn tham lam vệ thế cổ ký sinh xong, hắn tham lam vệ thế cổ chính tiến vào tiên lao tầng thứ hai. Có lẽ niệm thú quá đặc thù, dù là thiên lao tầng thứ 2 phòng thủ so tầng thứ nhất càng nghiêm cẩn, tham lam phệ thế cổ cũng có thể dễ dàng tiến vào tầng thứ 2. Tầng thứ 2 không gian sắc thực so tầng thứ nhất càng lớn, quan phạm nhân càng nhiều. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 khác biệt là, tầng thứ nhất phần lớn là người bình thường, nhập lưu võ giả không thấy có mấy cái. Có thể tầng thứ 2 nhập lưu võ giả khắp nơi có thể thấy được. Đương nhiên, tầng thứ 2 không hoàn toàn là võ giả, cũng có một chút trở lấy bị ép khô chất béo người bị ném đi vào. Hoàng Thái Sơ cũng không quan tâm những này, võ giả sinh mệnh năng lượng thế nhưng là so với người bình thường lớn. Cái này còn khách khí làm gì, lúc này để tham lam vệ thế cổ cướp đoạn. Thứ bậc tầng 2 phạm nhân đều bị tham lam vệ thế cổ ký sinh. Hoàng Thái Sơ cảnh giới võ đạo đã tới tiên tiên đỉnh phong. Phản phất một giây sau liền bước vào tông sư cảnh. Trong đó Hoàng Thái Sơ muốn đột phá cũng chính là một ý niệm. Chỉ là Hoàng Thái Sơ không có để ý cái này, mà là để tham lam vệ thế cổ tiến vào tầng thứ 3. Khi tiến vào tầng thứ 3, Hoàng Thái Sơ cuối cùng biết tầng thứ 3 có gì không giống với. Bởi vì tầng thứ 3 là trấn võ ti giam giữ phạm nhân địa phương. Nói cách khác, thiên lao tầng thứ 3 đã bị trấn võ ti cho bao hết. Hoàng Thái Sơ không khỏi nghĩ thầm, trừ bị tông sư kia trí cường chấn thủ trung đỉnh thiên lao, mà khác tứ đại thiên lao tầng thứ 3 sẽ không đều để chấn võ ti cho bao hết đi. Một lát, Hoàng Thái Sơ đem cái này suy đoán không hề để tâm. Có phải hay không đều bị bao hết, cái này liên quan hắn chuyện gì? Chỉ cần không ảnh hưởng hắn dưỡng cổ, cái gì cũng không đáng kể. Khoan hay nói, có thể bị trấn võ ti giam giữ ở chỗ này phạm nhân, chất lượng chính là tốt, lại kém cũng là nhị lưu võ giả. Chất lượng cao ý vị cao hồi báo, Hoàng Thái Sơ còn khách khí làm gì, ký sinh, lại ký sinh. Đây là thiên tiên cường giả. Cũng là, trấn võ ti giam giữ nhiều như vậy phạm nhân tại tầng thứ 3, làm sao có thể không có tiên tiên cường giả tọa trấn. Ký sinh nhìn xem Hoàng Thái Sơ lúc này để tham lam vệ thế cổ ký sinh nhìn xem. Đạt được Hoàng Thái Sơ chỉ lệnh, một cái vừa chia ra tới tham lam vệ thế cổ trực tiếp hướng xếp bằng ở vậy tu luyện tiên tiên cường giả bay vụt đi qua. Khi tham lam vệ thế cổ tiếp xúc đến tiên tiên cường giả làn da chui vào một khắc này, tiên tiên cường giả nhắm mắt. Hắn đầu tiên là cẩn thận quan sát bốn phía, không có phát hiện cái gì dị thường, cảm thấy mình quá nghi thần nghi quỷ, liền nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Tiên tiên võ giả tiên tiên cảm ứng chính là linh mẫn, đáng tiếc tham lam phệ thế cổ là niệm thú, không phải thật sự cổ trùng. Bất quá tiên tiên võ giả tiên tiên cảm ứng đều như vậy, những tông sư kia cảnh cường giả cảm giác sẽ chỉ càng mạnh, muốn dùng tham lam phệ thế cổ vô thanh vô tức ký sinh bọn hắn, chỉ sợ rất khó. Hoàng Thái Sơ chỉ là cười cười, không có làm một chuyện, hắn muốn khống chế một người, thủ đoạn còn nhiều. Khi tầng thứ 3 phạm nhân toàn bộ bị ký sinh, Hoàng Thái Sơ đã là tông sư chí cường. Tất cả tòa thiên lao đã tại ta khống chế phía dưới, còn nhiều ra nhiều như vậy đã phân nứt đi ra tham lam phệ thế cổ. Hoàng Thái Sơ hơi suy tư một chút. Vậy liền tiếp tục phân liệt đi ra bên ngoài ký sinh những người khác đi. Hoàng Thái Sơ không để cho tham lam vệ thế cổ đình chỉ phân liệt, hắn có chút tham lam, để cả tòa kinh thành người đều bị ký sinh, đây không phải tốt hơn. Đương nhiên, người bên ngoài cùng trong thiên lao phạm nhân là không giống với. Phạm nhân làm sao làm đều được, hút thành có vẻ bệnh, hút thành ra bọc xương, cũng không đáng kể. Có thể người bên ngoài, một không có treo chọc hắn, hai không phải ác nhân, Hoàng Thái Sơ làm sao lại đem người bên ngoài xem như phạm nhân đối đãi? Mặc dù xuyên qua nhiều thế như vậy, đồ sát loại chuyện này, Hoàng Thái Sơ cũng đã từng làm. Nhưng đó là người khác trước treo chọc hắn, hoặc là trận doanh khác biệt, Hoàng Thái Sơ mới có thể làm như vậy. Đối với người vô tội, Hoàng Thái Sơ thế nhưng là có điểm mấu chốt của mình, sẽ không sát sinh lung tung. Ký sinh người bên ngoài, bất quá là muốn có khi nhảm chán lúc, thông qua người khác ánh mắt nhìn thế giới. Mặt khác người bình thường cũng sẽ không giống niệm năng lực giả tự do thao túng sinh mệnh năng của mình số lượng. Đối với người bình thường mà nói, mỗi ngày đều biết tự chủ sói mòn vi lượng sinh mệnh năng lượng. Sói mòn sinh mệnh năng lượng thông qua ăn uống liền có thể bổ sung trở về. Sói mòn sinh mệnh năng lượng, sói mòn cũng là chạy vô ích mất, còn không bằng cho tham lam vệ thế cổ. Tại không thương tổn cùng người bình thường thân thể khỏe mạnh điều kiện tiên quyết, vi lượng sói mòn sinh mệnh năng lượng là ít một chút, nhưng không nên quên. Nhiều người tích lũy sinh mệnh năng lượng cũng liền nhiều. Với bên ngoài người là như thế này, nhìn trời trong lao phạm nhân, Hoàng Thái Sơ cũng không có nghèo như vậy hung gắt. Trừ ngục tốt cùng trông coi binh sĩ cùng người bên ngoài một dạng, chỉ cần vi lượng sói mòn sinh mệnh năng lượng. Những cái kia bị oan uổng vào tù cùng không có tội ác giá trị trong người, Hoàng Thái Sơ không núp đích, đồng dạng chỉ cần bọn hắn tự chủ chạy mất hết sinh mệnh năng lượng. Tham lam vệ thế cổ mang theo tham lam hai chữ, tự nhiên có thể phán đoán một người phải trang bị oan uổng, hay là gây nên tao động. Cũng là, cứ việc ta lột lông cừu không có thương tổn cùng tính mạng bọn họ, nhưng trong thiên lao phạm nhân, trừ hàm đoan bảo tù, tất cả đều có vẻ bệnh, làm sao lại không làm cho bạo động? Hoàng Thái Sơ nghe phía bên ngoài động tĩnh, liền đi ra ngoài, phát hiện trừ hai tù đảm nhiệm chính năm không tại, những người khác tại. Cao thúc, Hứa thúc, chúng ra, xảy ra chuyện gì? Hoàng Thái Sơ biết mà còn hỏi. Hiện tại trong lao cùng thường ngày có cái gì không giống với? Cao Chi Minh không có trả lời, ngược lại hỏi. Không có cái gì không giống với a. Hoàng Thái Sơ dùng ánh mắt quét hình bọn hắn quản lý 20 gian nhà tù, một bộ không có phát hiện vấn đề gì một dạng. Quá an tĩnh, quá an tĩnh. Hoàng Thái Sơ không gì sánh được phối hợp nói. Tốt, ngươi nói thẳng chính là, còn dẫn đạo tiểu sơ đi đoán. Tiểu sơ, ngươi đừng để ý đến hắn, hiện tại trong lao phát sinh một kiện sự tình bị dị. Chính là trừ mấy phạm nhân, những phạm nhân khác đều có vẻ bệnh hữu khí vô lực. Cứ thế trong lao rất an tĩnh, Hứa Đãi tâm thần bất định bất an nói ra. Chương 6, Tà Túy chương 6, Tà Túy a, tại sao có thể như vậy? Hoàng Thái Sơ một bộ rất ngạc nhiên bộ dáng hỏi. Vừa mới bắt đầu, có người hoài nghi là ôn dịch, nhưng xảy ra vấn đề chỉ có phạm nhân. Ngục tốt cùng trông coi binh sĩ không có việc gì, liền phủ định sự hoài nghi này. Bây giờ hoài nghi là trúng độc, chính xin mời đại phu đến xem, cũng đem mấy cái kia chưa từng xuất hiện vấn đề phạm nhân mang đến thẩm vấn, hẳn là rất nhanh liền có kết quả. Tỉnh táo nhất chính là lão trung gia, bởi vì hắn niên kỷ lớn nhất, kinh lịch nhiều nhất, hút lấy đấu khói bình tĩnh nói. Người khẩn trương cái đắc, trời sập xuống có cao to đỉnh lấy, không ảnh hưởng tới chúng ta. Lão trung gia nhìn thấy Hứa Đại tâm thần bất định bất an bộ dáng, có chút khinh bỉ hắn. Không khẩn trương không được à, lần này không chỉ chúng ta tầng thứ nhất phạm nhân xảy ra vấn đề, nghe nói tầng thứ hai cùng tầng thứ ba phạm nhân đều xảy ra vấn đề. Việc này chưa đủ lớn. Nếu là chúng độc, ai hạ độc, phải biết mỗi một tầng phạm nhân ăn uống đều là độc lập tách ra, ai có năng lực này để ba tầng phạm nhân đều chúng độc. Nhưng nếu như không phải chúng độc, vậy chuyện này Hứa Đãi càng nghĩ càng thấy đến trong chuyện này lộ ra quỷ dị. Nghe chút, lao trùng ra cũng không nói chuyện, dù sao thiên lao ba tầng phạm nhân đều xảy ra vấn đề, quả thật có chút không thể tầm thường so sánh. Lần đầu tới, Cao Chi Minh nhìn thấy Nhậm Chính Niên trở về, lập tức nên đón. Đầu, có phải hay không trúng độc? Hứa Đãi đồng dạng chào đón, không kịp chờ đợi hỏi. Không phải Nhậm Chính Niên do dự một lát, mới nói ra đáp án này. Cái gì? Không phải? Phạm nhân kia Nhậm Chính Niên trả lời khiến người khác biến sắc. Nếu như không phải trúng độc, cái kia khó miễn không để cho bọn hắn hướng yêu ma quỷ quái phương diện muốn. Không nên suy nghĩ bậy bạ, mời tới đại phu chỉ là sơ bộ kết luận mà thôi, sau đó sẽ tiếp tục xin mời mặt khác đại phu đến xem. Thằng đến tìm tới phạm nhân tại sao phải tập thể biến thành nguyên nhân như này. Mặt khác ngục tư đã hạ lệnh, cấm chỉ chúng ta đem chuyện nơi đây chuyển đi. đối với người bề trên tới nói, chỉ cần Thiên Lao không phát sinh động loạn, sự tình gì đều là việc nhỏ. Nhậm Chính Niên đối với loại chuyện này cũng là lo lắng, nhưng người bề trên có mệnh lệnh, hắn thân là cai tù chỉ có thể nghe theo. Đâu, mấy cái kia chưa từng xuất hiện vấn đề phạm nhân, có hay không thẩm đi ra cái gì? Nơi này không có người ngoài, có chút vấn đề, người một nhà hỏi là không có chuyện. Nghe nói thẩm vấn không ra cái gì, nhưng thẩm vấn người của bọn hắn, phát hiện bọn hắn giống như tất cả đều là hàm oan vào tù một nghe được Cao Chi Minh phát hỏi, Nhậm Chính Niên sắc mặt có điểm quái dị nói ra. A, cái này nghe chút, cái này còn không cho nhiều người muốn, hàm oan vào tù một chút việc đều không có, có tội toàn có việc. Cái này còn không giống như là quỷ quái quái phá. Tốt, chúng ta chỉ là ngục tốt, không quản được nhiều chuyện như vậy. Chỉ cần xảy ra chuyện không phải chúng ta liền thiếu đi nói chuyện làm nhiều sự tình. Nhậm Chính Niên mặc dù lo lắng, nhưng nếu lớn Thiên Lao, chỉ có phạm nhân xảy ra vấn đề, bọn hắn ngục tốt một chút việc đều không có. Hắn mới dám nói như vậy. Đúng rồi, ngày mai ngục tảo thường đại nhân thông lệ kiểm tra, tiểu sơ ngươi đem chính mình nói thảm một chút, càng thảm càng tốt. Cùng lúc đó chấn thủ tầng thứ 3 tiên thiên võ giả Liễu Nhất Đạo đã tới về kiểm tra những cái kia có vẻ bệnh phạm nhân 3-4 trở về. Kỳ quái, không phải chúng độc, mời đến nhiều như vậy đại phu kiểm tra, trừ một hai cái nói bọn hắn là thoát lực, mặt khác sửng sốt nói không nên lời một hai. Dùng tiên thiên chân khí kiểm tra thân thể bọn họ, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Nếu như một hai cái, còn dễ nói, có thể nhiều như vậy phạm nhân lập tức biến thành dạng này, hay là ở ngay trước mặt ta thật chẳng lẽ là quỷ quái quái phá. Liễu Nhất Đạo chau mày thầm nói, cầu thí quỷ quái quái phá, trên đời nào có cái gì yêu ma quỷ quái, tất cả đều là giả thần giả quỷ bọn chuột nhắt tại quái phá. Vẫn là đem tình huống nơi này dùng bồ câu đưa tin cho thị trưởng, chỉ là không biết thị trưởng lúc nào mới có thể trở về. Liễu Nhất Đạo là trơ mắt nhìn tất cả phạm nhân ở ngay trước mặt hắn, biến thành có vẻ bệnh, hữu khí vô lực bộ dáng. Hắn hay là sửng sốt không có nhìn ra một chút vấn đề đến, là hắn biết việc này hắn không giải quyết được. Chỉ là thị trưởng trước mắt không ở kinh thành, ngay tại bên ngoài đuổi bắt ma giáo trưởng lão. Lúc nào có thể trở về, ai cũng không biết. Đảo mắt lại là một ngày tối hôm qua trừ Hoàng Thái Sơ, trong Thiên Lao không ai ngủ như chết đi qua. Thẳng đến hướng đông, bọn hắn lòng thấp thỏm bất an cuối cùng bình tĩnh lại. Bởi vì bọn hắn sợ đến trong đêm, đem các phạm nhân biến thành có vẻ bệnh tồn tại sẽ đối với bọn hắn ra tay. Kết quả một đêm bình an, trong lòng bọn họ liền có suy đoán. Chỉ có phạm nhân mới là yêu ma quỷ quái đồ ăn. Nhìn xem những phạm nhân kia liền biết vẫn như cũng là có vẻ bệnh, thiếu khí vô lực bộ dáng. Thậm chí bọn hắn so với hôm qua lục soát hơi yếu một chút. Tiểu sơ, ngươi đừng sợ, nếu người bề trên bảo trì bình thản, khẳng định là sớm biết phạm nhân biến thành dạng này là bởi vì nguyên nhân nào. Bọn hắn có thể là tại bố cục, có thể là đang đợi giả thần giả quỷ ra hỏa nhảy ra ba cho nên chúng ta đến ổn định, chúng ta phải tin tưởng các đại nhân, thế giới này căn bản cũng không có yêu ma quỷ quái. Hoàng Thái Sơ vì bảo trì nguyên thân nhân vật thiết lập, giả trang ra một bộ vừa tỉnh ngủ ngáp dáng vẻ. Kết quả bị Hứa Đại Ngộ nhận là hắn tối hôm qua giống như những người khác, thấp thỏm lo âu không cách nào chìm vào giấc ngủ. Xuất phát từ trưởng bối đối với văn bối quan tâm, Hứa Đại nói nghĩ một đằng nói một mẹo lời nói an ủi Hoàng Thái Sơ, để Hoàng Thái Sơ không cần hướng quỷ quái quái phá phương diện muốn. Hoàng Thái Sơ nghe chút, mặt ngoài không có biến hóa, trong lòng lại im lặng. Ngươi xác định người bề trên đó là bảo trì bình thản, mà không phải hoảng đến một nhóm. Một con bố cục, làm sao thông qua ta ký sinh người không thấy gì cả? Một ta là ổn định, có thể hứa thúc ngươi nói trên đời căn bản không có yêu ma quỷ quái thời điểm, chân có thể hay không đừng run dậy. Mặt khác, trong Thiên Lao xác thực không có quỷ quái quái phá, có thể trước mắt ngươi ta, chính là trên đời lớn nhất tà túy. Đáng chết, ta làm sao mắng ta chính mình đứng lên? Một rõ ràng ta người như vậy xúc vô hại. Hứa thúc, ngươi còn không hiểu rõ ta, ta nhát gan về nhát gan, nhưng ta xưa nay không tin tưởng trên đời này có yêu ma quỷ quái. Hứa Đại nghe chút, không có phản bác, đây đúng là. Tại hắn trong ấn tượng, tiểu sơ hướng nội nhát gan đúng là người, nhưng cho tới bây giờ không sợ cái gọi là yêu ma quỷ quái. Hứa thúc, ngươi có phải hay không sợ những cái kia không tồn tại đồ vật? Hoàng Thái Sơ cười tủm tỉm hỏi. Hai Hứa Đại rất kiên cường nói ngươi cũng không sợ, ta sợ cái gì? Hoàng Thái Sơ ánh mắt ép buộc tới, có đúng không? Có thể nói đến quỷ quái quái phá thời điểm, vì cái gì Hứa thúc chân của ngươi đang run rẩy? Một Hứa Đại nghe chút, giống như là bị giống chung cái đuôi nhảy dựng lên. Nói hiệu nói vượng, ta đó là run sao? Ta đó là đứng lâu chỗ rút. Hoàng Thái Sơ, thật. Hứa Đại, nói nhảm, không rút gân chân biết run. Hoàng Thái Sơ, chằm chằm Hứa Đại, Lan, tiểu tử ngươi cút cho ta. Hoàng Thái Sơ nhìn thấy Hứa thúc thẹn quá hóa giận muốn đánh người, đội vàng đi ra. Đến giờ tị Cao Chi Minh đội vàng chào hỏi đám người, xếp thành một đội chuẩn bị nên đón ngục tào thường đại nhân kiểm tra. Đội ngũ lập, rất nhanh ngục tào thường Hưng Đức mang theo ba cái cai tù đi tới. Ba cái cai tù theo ở phía sau, Nhậm Chính Niên cùng Sử Bá Dịch ánh mắt thỉnh thoảng tại giao phòng, cái này khiến đứng ở chính giữa cai tù không dễ chịu. Cao Chi Minh gặp thường đại nhân dẫn người tới gần, dẫn đầu ôm quyền hành lễ hơi cúi đầu. Ngục tào thường Hưng Đức trải qua Hoàng Thái Sơ lúc, quả thật dừng bước lại. Chán ngươi là chuyện gì xảy ra? Thường Hưng Đức bình tĩnh hỏi. Dứt lời, bén nhọn mắt gai nhọn đi qua. Chính là đi theo thường Hưng Đức sau lưng Sử Bá Dịch, hắn đang dùng ánh mắt uy hiếp chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Thái Sơ. Nhậm Chính Niên thì là dùng cổ vũ ánh mắt nhìn Hoàng Thái Sơ, hy vọng hắn to gan nói ra. Là tiểu nhân không cần thật thế. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh nói. Hồi phục này để Cao Chi Minh bọn hắn đồng loạt nhìn qua, này làm sao cùng đã nói xong không giống mới. Liên Nhậm Chính Niên đều có chút sững sờ, hồi phục này cũng là để ý hắn nghĩ không ra. Chương 7, thẹn quá hóa giận chương 7, thẹn quá hóa giận Sử Bá Dịch nghe vậy khỏe miệng ngạo mạn nhếch lên, hướng Hoàng Thái Sơ quăng tới coi như ngươi thức thời ánh mắt. Kỳ thật hắn cũng không sợ Hoàng Thái Sơ cáo trạng, bởi vì Nhậm Chính Niên có thể hiếu kính thường Hưng Đức, hắn hiếu kính càng nhiều. Nhiều nhất Hoàng Thái Sơ hôm nay cáo trạng, Thường Hưng Đức cải bộ dáng nói hắn hai câu. Không nói những người khác biến hóa trong lòng, ngay cả Thường Hưng Đức đều cảm thấy có chút kinh nghi. Hắn quản lý Bính Đinh hai đại khu vực ở địa bàn của mình, làm sao lại không hiểu rõ chính mình trên địa bàn sự tình? Hắn biết Hoàng Thái Sơ cái chán thương là thế nào tới, chỉ là hắn không nghĩ tới Hoàng Thái Sơ có thể như vậy trả lời hắn. Hắn còn tưởng rằng hôm nay hắn có thể mượn việc này gõ một cái sự bán dịch, đừng bởi vì hiếu kính nhiều, liền có thể không nhìn trong láo quý củ. Thật sự là chính mình thế. Thường Hưng Đức xác nhận hỏi. Thật sự là chính mình thế. Hoàng Thái Sơ nhìn thấy Nhậm Thúc bọn hắn muốn thay hắn trả lời, vội vàng đoạt tại trước mặt bọn họ nói ra. Nhậm Chính Niên bọn hắn nhìn thấy Hoàng Thái Sơ vẫn như cũ bảo trì câu trả lời này, nếu như bọn hắn phản bác, sẽ chỉ làm người khác cho là bọn họ nội bộ không đoàn kết. Bất đắc dĩ, vừa tới yết hầu lời nói chỉ có thể nuốt trở về. Về sau cẩn thận một chút, đừng có lại ngã. Thường Hưng Đức đã cho cơ hội, chỉ là Hoàng Thái Sơ không cho hắn gõ xử bá dịch cơ hội, vậy sau này đáng đời thụ khi dễ. Thông lệ kiểm tra cứ như vậy làm qua loa, ba cái thai tủ đi theo Thường Hưng Đức đường cũ ra ngoài. Tiểu Sơ, ngươi chuyện gì xảy ra, vì cái gì nói là chính mình thế? Chờ Thường Hưng Đức bọn hắn vừa đi, Cao Chi Minh bọn hắn liền không kịp chờ đợi hỏi. Cáo trạng đối với hắn không đau không ngứa, ta muốn dùng của ta phương thức đòi lại. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh nói, dùng phương thức của mình. Ngươi là đang nói đùa với chúng ta. Cao Chi Minh cảm thấy Hoàng Thái Sơ là tại qua loa bọn hắn. Ta Hoàng Thái Sơ còn muốn nói điều gì, hai tù Nhậm Chính Niên lúc này trở về. Ta muốn biết ngươi ý tưởng chân thật. Nhậm Chính Niên không có trách cứ Hoàng Thái Sơ vì cái gì không nghe hắn, bình tĩnh hỏi hắn ý tưởng chân thật. Ta muốn luyện võ, chỉ cần ta cường đại hơn bọn hắn thiếu ta biết từng cái để bọn hắn trả lại. Hoàng Thái Sơ trả lời, làm sao đột nhiên đổi tính trước kia buộc ngươi luyện võ? Ngươi thế nhưng là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, đến bây giờ liên nhập chạy bậc cửa đều không có chạm vào năm. Nhậm Chính Niên dò xét Hoàng Thái Sơ một chút, hiếu kỳ hắn làm sao đột nhiên muốn luyện võ. Ngươi cũng nên lớn lên, các ngươi không có khả năng nhốt theo ta cả một đời, cho nên ta phải học được khống chế vận mệnh của mình. Một Hoàng Thái Sơ chuẩn bị từng chút cải biến nguyên thân nhân vật thiết lập. Ba ngươi có thể nghĩ như vậy, nói rõ ngươi đã bắt đầu nếm thử cải biến chính mình. Tốt, hy vọng ngươi về sau đừng lại giống như kiểu trước đây hướng nội nhát gan một. Nhậm Chính Niên đương nhiên duy trì Hoàng Thái Sơ có chỗ cải biến. Muốn luyện võ, vậy liền việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền không. Nhậm Thúc, ta muốn đêm nay ra ngoài buông lỏng một chút, ngày mai tại bắt đầu luyện võ. Nghe được Hoàng Thái Sơ nói muốn đi ra ngoài buông lỏng, bọn hắn lập tức im lặng. Bọn hắn đương nhiên biết ra ngoài buông lỏng là có ý gì. Có thể làm cho nam nhân buông lỏng, không phải liền là đi thanh lâu tìm cô nương. Tìm cô nương không có việc gì, chỉ là vừa biểu hiện ra kiên cường muốn luyện võ, kết quả một giây sau nói ra tìm cô nương, ngươi là đang đùa ta bọn họ chơi sao? Tất cả mọi người là nam nhân, các ngươi hiểu. Hoàng Thái Sơ nhìn thấy những người khác lặng lặng nhìn hắn, hắn ra mặt dày, lộ ra hàm răng trắng loáng cười nói. Tính toán, người trẻ tuổi tinh lực thịnh vượng, ra ngoài buông lòng cũng tốt, vừa vặn ngươi đang làm nhiệm vụ ngày vừa qua khỏi, có thể ra ngoài. Nhậm Chính Niên đồng ý thật là, có phương diện này nhu cầu, chính là không muốn thành thân, nhất định phải đi nơi bấm hoa, thật không biết ngươi đầu đang suy nghĩ gì. Hai đối mặt Cao Chi Minh và khí, Hoàng Thái Sơ phảng phất không có trông thấy một dạng. Lúc xế chiều, lão trùng ra đem nấu xong thuốc thang bắt đầu vào đi. Hoàng Thái Sơ bưng lên đến liền uống, cứ việc Hoàng Thái Sơ cái chán thương đang thức tỉnh niệm năng lực đằng sau liền khôi phục nhưng vẫn là đến cái bộ dáng. Dù sao người bình thường thương cân động cốt 100 ngày, dù là hắn đây là vết thương nhỏ, cũng phải cần 10 ngày nửa tháng mới có thể tốt đã ở trên trời sắp đen thời điểm. Hoàng Thái Sơ đổi áo liền quần đi theo Nhậm Thúc cùng Hứa Thúc chuẩn bị rời đi, lưu lại hai người trông coi phạm nhân. Tầng thứ nhất giam giữ chính là người bình thường, không có tầng thứ hai cùng tầng thứ ba nghiêm cẩn như vậy, chỉ cần không phải cá nhân đang làm nhiệm vụ này, trong đêm lưu hai người trông coi là được. Nguyên bản Nhậm Chính Niên chỉ đem Hoàng Thái Sơ một người đến liền có thể, nhưng Hứa Đại sợ quỷ, không muốn tại thiên lao đợi, cũng liền đi theo. Chỉ là ba người rời đi phải đi qua sử bá dịch địa bàn, thật vừa đúng lúc sử bá dịch cùng hắn bốn cái thủ hạ đều tại. Nhìn một cái, đây không phải đồ hèn nhát, hôm nay làm sao bỏ được đi ra? Còn muốn cho người mang theo mới dám đi ra, thật sự là cực kỳ giống bị người khác nắm một con chó. Sử bá dịch thủ hạ Thang Khai Thạch châm chọc khiêu khích đạo. Ha ha ha, đừng vũ nhục chó, nói hắn là chó vậy cũng là xem trọng hắn. Nghe nói hắn hôm nay tại thưởng đại nhân trước mặt cái dám cũng không dám thả một cái. Một bên tên hiệu đại cầu ngục tốt chào phúng đồng thời cũng muốn giữ gìn chó thanh danh. Đó là có lao đại ở đây, hắn dám nói cái gì? Bất quá cũng coi như hắn tức thời, nếu là tại thưởng đại nhân trước mặt cáo lao đại của chúng ta chạm, có hắn chịu không nổi. A Tam vỗ lao đại mông ngựa nói ra. Đồ hèn nhát, vậy mà ngươi như thế tức thời, vậy liền hiện tại quỳ xuống đến cho chúng ta lão đại đập mấy cái đầu, đùa lao đại của chúng ta vui vẻ, nói không chừng chúng ta về sau có thể giảm bớt đối với ngươi trêu cợt. Cho sử bá dịch nắn vai bảng tiểu trang dùng khiêu khích ánh mắt nhìn xem Nhậm Chính Niên bọn hắn. Cao Chi Minh nắm đấm nắm chặt, không nói một lời, khiêu khích như vậy từ Hoàng Thái Sơ một năm trước tiến thiên lao lại bắt đầu. Mục đích của đối phương bất quá là vì chọc giận bọn hắn, để cho bọn hắn phạm sai lầm. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn sẽ cùng đối phương cách không nắm nhau, nhưng phát hiện làm như vậy căn bản không có ý nghĩa, liền lựa chọn không nhìn những này chó sủa. Hiện tại chỉ cần đem Hoàng Thái Sơ bảo hộ ở sau lưng, đi đến đoạn đường này liền có thể. Nhưng cũng có thể là đối phương trào phúng quá mức, để Nhậm Chính Niên bước chân không khỏi dừng lại. Sử bá dịch, quản tốt chó của ngươi, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhậm Chính Niên dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn sử bá dịch. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta liền phải tiến thêm thước, thế nào, ngươi còn muốn đánh ta không thành. Vậy ngươi đến nha, ta cam đoan không hoàn thủ. Sử bá dịch lộ ra ngạo mạn tư thái, khiêu khích hướng Nhậm Chính Niên ngoắc ngoắc ngón tay, một bộ ngươi có gan động thủ thử một lần. ngươi Nhậm Chính Niên còn muốn nói điều gì, kết quả hắn tay áo bị sau lưng Hoàng Thái Sơ kéo một chút. Nhậm Chính Niên nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Thái Sơ hướng hắn hơi lắc đầu, không nói gì thêm. Nhưng hắn minh bạch Hoàng Thái Sơ ý tứ. Thứ Nhậm Chính Niên chỉ có thể hướng Sử Bá Dịch bọn hắn hừ lạnh một tiếng, mang theo Hứa Đãi cùng Hoàng Thái Sơ mặt không thay đổi đi ra ngoài. Đồ bỏ đi Sử Bá Dịch nhìn thấy đối phương không mắc câu, âm lượng tuyệt không thiểu, đối với Hoàng Thái Sơ bóng lưng trầm trọc hắn là đồ bỏ đi. Lúc này Hoàng Thái Sơ lơ đãng quay đầu lại. Khi Sử Bá Dịch cùng Hoàng Thái Sơ ánh mắt đối đầu một khắc này, Sử Bá Dịch thân thể cứng đờ. Phảng phất nhìn thấy biển sâu răng lớn cá mập mở ra miệng to như chậu máu hướng hắn cắn tới, hắn nhỏ bé giống con tôm một dạng không biết chỗ sai, trơ mắt nhìn vô số giao thoa cá mập răng thấu xuyên thân thể của hắn, sáu cái này khiến hắn thân thể không khỏi khiếp đảm lắc một cái, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, Hoàng Thái Sơ bóng lưng đã biến mất tại trước mắt hắn, phảng phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. "Lão đại, ngươi thế nào?" A Tam nhìn thấy lão đại biểu lộ không đối, cực kỳ giống vừa làm một cái ác mộng giật mình tỉnh lại dáng vẻ. Tung vé tạp toé Sử Bá Dịch thẹn quá thành giận, hắn lại bị một kẻ hèn nhát ánh mắt hù đến, cái này trêu đến hắn trực tiếp bạo nói tụ. A Tam bọn hắn nhìn thấy lão đại không hiểu thấu sinh khí, không dám hỏi nhiều, rất sợ lão đại biết bắt bọn hắn xuất khí. Về sau nhìn thấy tiểu tử kia, có cơ hội liền cho ta hung hăng làm hắn. Sử Bá Dịch bình tĩnh trở lại, cảm thấy là Thiên Lao sự tình quỷ dị để hắn thần kinh căng đến thật chặt, mới sinh ra ảo giác. Không phải vậy một kẻ hèn nhát ánh mắt làm sao có thể hù đến hắn? Lão đại, thế nhưng là trong lao quy củ đừng quản những này, chỉ cần không chết người, cũng không phải là việc đại sự gì. Ta muốn tiểu tử kia sợ ta, gặp ta như gặp Diêm Vương. Ngoài Thiên Lao náo nhiệt khu phố Hoàng Thái Sơ đi theo Nhậm Chính Niên phía sau, nhìn xem lửa đèn rã rời, người đến người đi, cảm thấy đây mới là khói lửa nhân gian. Hứa Đãi nhìn thấy Hoàng Thái Sơ đi ra bên ngoài, tâm tình thay đổi tốt hơn không ít, liền cùng đầu ngầm hiểu lẫn nhau không đề cập tới vừa rồi ảnh hưởng tâm tình sự tình. Chương 8, nên tính sổ chương 8, nên tính sổ Di Hồng Biện Nhậm Chính Niên xe nhẹ đường quen mang Hoàng Thái Sơ hai người đi vào. Đi vào, nơi này quả nhiên là nam nhân thiên đường. Các cô nương tuổi trẻ xinh đẹp, mặc nạc cẩn nạc hiện, mảng lớn da thịt hấp dẫn lấy nam nhân ánh mắt. Không cần người chào hỏi, các cô nương liền hướng Nhậm Chính Niên ba người dính tới. Nhâm đại nhân, các ngươi rốt cuộc đã đến, các ngươi không có ở đây thời gian, các cô nương thế nhưng là cả ngày lẫn đêm đều muốn lấy các ngươi. Di Hồng Viện mụ mụ Hồng Tả nhìn thấy khách quen tới cửa, lập tức nhiệt tình nên đón tiếp lấy. Hồng Tả, quy củ cũ. Nhậm Chính Niên cũng là tục nhân, không có ở trong tiên lao đứng đắn, trái ôm phải ấp để Hồng Tả theo quy củ cũ đến. Được rồi, Hồng Tả nghe chút theo quy củ cũ, nụ cười trên mặt thì càng dày đặc. Bởi vì Nhậm Chính Niên bọn hắn là khách quen, nàng đã sớm thông qua các cô nương biết rõ ràng Nhậm Chính Niên thân phận của bọn hắn. Tại Thiên Lao đang làm nhiệm vụ, có là biện pháp tổng phạm trên thân người gầy ra chất béo, là không thiếu tiền chủ. Quy củ cũ liền mang ý nghĩa xuất thủ hào phóng. Lúc này nàng để chất lượng tốt một điểm các cô nương xếp thành một loạt, tùy ý Nhậm Chính Niên ba người chọn lựa. "Tiểu Sơ, ngươi chọn trước, đêm nay tốn hao ngươi nhậm thúc ta ra." Nhậm Chính Niên đại khí để Hoàng Thái Sơ chọn trước. "Nhậm thúc, không có khả năng mỗi lần đều để đi ra chơi, ta chính là ngươi chủ bối, ngươi liền phải nghe ta, trừ phi ngươi không cùng ta đi ra." Nhậm Chính Niên thái độ kiên định, không cho phép Hoàng Thái Sơ phản bác. Đối mặt như vậy coi như con đẻ chiếu cố, Hoàng Thái Sơ hoặc nhiều hoặc ít có chút hâm mộ nguyên thần. Nếu là tại hòa bình thời đại, cái này không lời nói. Có thể đây là đang phong kiến vương triều, rất nhiều bên người thân quan hệ nhân mạch đều là tranh chua, mà hắn lại tràn ngập ấm áp, khiến cho hắn cái này lão lục về sau muốn gây sự, đến cân nhắc người bên cạnh. Chỉ nàng đi Hoàng Thái Sơ chỉ hướng dáng người có lồi có lõm động lòng người. "Tiểu Khả, còn không mau nuôi lớn người lên lầu." Tên là Tiểu Khả cô nương nghe được mụ mụ thanh âm bất mãn, biết bởi vì chính mình chỉ độn một chút, để mụ mụ không vui. Liên đội vàng tiến lên ôm lấy Hoàng Thái Sơ cánh tay, chuẩn bị dẫn đạo Hoàng Thái Sơ lên lầu nhập khuê phòng. "Nhậm thúc, Hứa thúc, ta đi lên trước." "Đi thôi, đi thôi." Cứ như vậy, Hoàng Thái Sơ bị Tiểu Khả cô nương mang lên lầu tiến vào trong phòng. "Công tử, nô gia biết một chút tài nghệ, không biết công tử là muốn thưởng thức nô gia tài nghệ hay là muốn nghỉ sớm một chút?" Có khách nhân tính tình cổ quái, thậm chí cá biệt có không tốt ham mê, hiện tại nàng không mò ra Hoàng Thái Sơ tính tình, chính thử giải. Hoàng Thái Sơ không nói gì, bình tĩnh ánh mắt đối đầu Tiểu Khả cô nương ánh mắt, một giây sau, Tiểu Khả cô nương đã ngủ mê man. "Vì cái gì làm như vậy?" "Tự nhiên là nên tính sổ, có chút sổ sách không có khả năng thiếu quá lâu." Mặc dù hắn có thể thông qua tham lam vệ thế cổ để xử bá dịch bọn hắn chết bất đắc kỳ tử, nhưng cái này nào có cái gì trả thù cảm giác. So với để cho địch nhân chết không nhắm mắt, hắn càng ưa thích địch nhân ở trước mặt hắn khóc ròng ròng dáng vẻ. Không có cách nào, xuyên qua nhiều, hắn đến thừa nhận chính mình có chút bệnh trạng. Đem một cái vừa chia ra tới tham lam vệ thế cổ ký sinh Tiểu Khả cô nương thể nội, để phòng hắn không có ở đây thời điểm xuất hiện tình huống. Nếu là xuất hiện tình huống, liền không có nhân chứng minh hắn đêm nay một mực đợi tại trong phòng này. Mở cửa sổ ra, hắn nhảy ra ngoài, chỉ lên trời lao phương hướng nhảy vọt đi qua. Một lát, hắn đã đến tiên lao cửa ra vào. Lấy sự cường đại của hắn, đi vào căn bản cũng không có người phát hiện thân ảnh của hắn. Trở lại đinh khu vực, Hoàng Thái Sơ trực tiếp thông qua tham lam vệ thế cổ để đinh khu vực tất cả phạm nhân mê man đi qua. Chứ để phạm nhân mê man, hắn còn để Cao Chi Minh, lão trùng gia cùng đinh khu vực chi thứ ba ngục tốt tiểu đội thành viên toàn mê man đi qua. Không có cách nào, ai bảo tiên lao thượng hạ tất cả mọi người thể nội đều có tham lam vệ thế cổ. Hiện tại đinh khu vực trừ Sử Bá Dịch 5 người, những người khác đã toàn bộ mê man đi qua. Vì phòng ngừa Sử Bá Dịch bọn hắn sau đó đại xảo tiêu to, đem tiên lao thủ vệ rất qua. Hoàng Thái Sơ còn cố ý dùng niệm hình thành niệm tường đem Sử Bá Dịch bọn hắn chỗ khu vực phong kín, ngăn cách thanh âm truyền đến bên ngoài đi. Làm xong hết thảy, Hoàng Thái Sơ liền suy nghĩ sau đó chơi như thế nào, mới khiến cho Sử Bá Dịch bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Giờ này khắc này Thang Khai Thạch tại hắn làm đường trong phòng đơn mặt ngay tại đếm thử đột phá, Sử Bá Dịch bốn người ở bên ngoài nhịn ở tính tình chờ đợi. Cũng là bởi vì Thang Khai Thạch muốn đột phá, bọn hắn một đội nhân tài chỉnh tề tề đợi tại cái này. Bằng không, ra ngoài đi dạo thanh lâu, cứ xúc sắc, chẳng lẽ không tâm sao? Lão đại, đột phá tới Tam Lưu võ giả, muốn lâu như vậy sao? Khả năng chờ đợi thời gian có hơi lâu, để A Tam bọn hắn đều lo lắng Thang Khai Thạch đêm nay biết đột phá thất bại. Đột phá tùy từng người mà khác nhau, có người nhanh, có người chậm, các ngươi có phải hay không đợi được kiên nhẫn? Sử Bá Dịch bất mãn nói ra. Không có, không có, Thang ca cố gắng như vậy, nhất định sẽ đột phá thành công. Đến lúc đó tăng thêm lão đại, tiểu đội chúng ta liền có hai tên Tam Lưu võ giả. Tại Đinh khu vực, ai còn dám cùng chúng ta chống lại? Tiểu Trang vội vàng nói. Sai đừng nói chống lại, những người khác sẽ chỉ tùy ý chúng ta nắm phần. Đại cầu cải chính. Lão đại, sát vách cai tù lão cái đã đến tuổi lục tuần, ta nghe nói hắn đang có dự định hướng ngục Tào Thường đại nhân xin mời về nhà dưỡng lao. Nếu như hắn thật lui, cai tù vị trí liền sẽ để trống. A Tam con mắt sáng lên nhìn xem lão đại, ta hiểu ý ngươi, mà lại ta đang định làm như vậy. Một khi mở thạch đột phá thành công, ta liền sẽ lập tức hướng ngục Tào Thường đại nhân tiến cử. Một người muốn đi, một cái tư lịch cùng thực lực đều đạt tới tiêu chuẩn, không có gì bất ngờ xảy ra, mở thạch 8-9 thành có thể thành. Sử Bá Dịch nhếch miệng lên đường cong. Quá tốt rồi, đến lúc đó Đinh khu vực ba cái cai tù, chúng ta chiếm thứ hai, ngâm lại thật hưng phấn cùng thoải mái. A Tam hưng phấn nói, chiếm thứ hai sao được, muốn chiếm, liền toàn chiếm, để Đinh khu vực tất cả đều là người một nhà. Sử Bá Dịch còn không vừa lòng, ánh mắt lòng tham nhìn về phía A Tam bọn hắn. Nghe chút, A Tam trên mặt bọn họ tràn đầy đắng chát, chính bọn hắn là mặt hàng gì, chẳng lẽ chính bọn hắn còn không biết? Bọn hắn nào có cơ hội giống Thang Khai Thạch như thế có cơ hội đột phá tới Tam Lưu võ giả? Đừng cho ta mất mặt, các ngươi Sử Bá Dịch còn muốn nói điều gì? Kết quả Thang Khai Thạch cửa phòng mở ra. Cái này còn nói cái gì, hiểu rõ Thang Khai Thạch phải chăng đột phá cần gấp nhất. Làm sao, thành công không có? A Tam bọn hắn không kịp chờ đợi hỏi. Thang Khai Thạch khỏe miệng dương lên, nặng nề gật đầu. Ha ha, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ thành công. A Tam bọn hắn toàn là Thang Khai Thạch hoan hô lên. Lão đại, ta có thể có hôm nay, tất cả đều là lão đại ngài vun trồng, về sau mặc kệ ta đi đến một bước kia, hoàn toàn sẽ không quên lão đại ân tình của ngài. Dứt lời, Thang Khai Thạch rút đao. Tốc độ nhanh đến làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Ngay cả A Tam ba người bọn họ dáng tươi cười đều cứng ngắc tại cái kia, bởi vì Thang Khai Thạch vung đao đối tượng là lão đại của bọn hắn, không phải nói không vong ân tình, làm sao vừa nói xong cũng vung đao đối mặt. Ngươi chính là dạng này hoàn ân tình. Đối mặt Thang Khai Thạch vung đao, không nói những người khác bất ngờ, ngay cả Thang Khai Thạch chính mình cũng chưa kịp phản ứng, bởi vì hắn thân thể không nghe sai khiến hắn không có cách nào khống chế thân thể của mình. Tê cứ việc Sử Bá Dịch cũng rất mập bức, nhưng hắn dù sao cũng là uy tín lâu năm Tam Lưu võ giả, kịp thời né tránh yếu hại bộ phận. Chỉ là lưỡi đao hay là tại hắn cánh tay trái bên trên lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Nhanh chóng kéo dài khoảng cách Sử Bá Dịch, đầy mắt khó có thể tin nhìn về phía Thang Khai Thạch, đến bây giờ hắn cũng không dám tin tưởng Thang Khai Thạch sẽ đối với hắn độc thủ. Thang Khai Thạch, ngươi điên rồi. Đáng chết, ngươi làm sao dám đối với lão đại độc thủ. Hỗn đản, ngươi lương tâm bị chó ăn. Cái phản ứng A Tam bọn hắn từng cái hướng Thang Khai Thạch gầm hết lên. Nói thật, bọn hắn thật không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy một màn, nhưng nhìn lấy lão đại cánh tay huyết dịch không cần tiền chảy ra. Bọn hắn không tin, cũng phải tin tưởng, Thang Khai Thạch thật coi lấy bọn hắn mặt chặt lão đại một đao. Chương 9, trực diện sợ hãi chương 9. Trực diện sợ hay không? Không phải, không phải ta làm sao dám đối với lão đại độc thủ? Thang Khai Thạch trên mặt tất cả đều là thất kinh cùng sợ hãi, dù sao thân thể mất đi khống chế, không thể hành động bản thân, loại này vượt qua lẽ thường sự tình, hỏi ai có thể giữ vững tỉnh táo. Thang Khai Thạch, ngươi còn là người sao, đều làm ra chuyện như vậy, ngươi còn ở lại chỗ này dùng sức trang. A Tam bị Thang Khai Thạch làm bộ làm tịch cho chọc giận, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Thang Khai Thạch. Lão đại đối với ngươi còn chưa đủ được không? Vui chơi giải trí đều mang ngươi có thể đột phá đến Tam Lưu võ giả, hơn phân nửa là lão đại công lao. Thậm chí lão đại đều chuẩn bị tiến cử ngươi, để ngươi làm sắt vách cai tù, ngươi tại sao muốn lấy oán trả ơn, tại sao muốn làm như vậy? Đại cầu đồng dạng tức giận bất bình nhìn xem Thang Khai Thạch. Không, không phải, ta mất đi khống chế đối với thân thể, chặt thương lão đại, không phải ta. Thang Khai Thạch nhìn thấy đồng liêu như vậy hiểu lầm hắn, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo, cũng đè xuống sợ hãi của nội tâm, dùng mọi người nghe hiểu được lời nói trả lời. Mất đi thân thể khống chế, Thang Khai Thạch, ngươi cho chúng ta là 3 tuổi tiểu hài. A Tam không tin, cảm thấy Thang Khai Thạch là đang kiếm cớ. Không phải ngươi, chẳng lẽ là quỷ quái khống chế ngươi thân thể đối với lão đại độc thủ? Đại cầu rõ ràng cũng là không tin, nhưng khi nghe được quỷ quái hai chữ, Thang Khai Thạch trên mặt sợ hãi sâu hơn. Dù là không cách nào chi phối thân thể của mình, thân thể cũng theo sợ hãi của mình làm sâu sắc trở nên run rẩy không chỉ. Lão đại, ngươi là hiểu rõ ta nhất, ta căn bản không có ra tay với ngươi lý do, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Thang Khai Thạch gặp đồng liêu không tin hắn, chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng đặt ở lão đại trên thân. Ngươi thật mất đi khống chế đối với thân thể. Sử Bá Dịch nhìn thấy Thang Khai Thạch mặt mũi tràn đầy thất kinh cùng sợ hãi không giống làm bộ, lại nghĩ tới gần nhất Thiên Lao phát sinh sự tình quỷ dị, cái này khiến tim của hắn không khỏi nhấc lên. Ta thề với trời, nếu như ta có nửa câu hoang ngôn, liền thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Thang Khai Thạch trùng điệp thế đạo. Nghe chút, Sử Bá Dịch sắc mặt đã thay đổi, bởi vì hắn đã có 8-9 thành tin tưởng Thang Khai Thạch lời nói. Chính như Thang Khai Thạch nói tới, hắn căn bản không có lý do động thủ với hắn. Có thể vấn đề chính là cái này. Ai khống chế thân thể của hắn? Đây không phải. Lão đại A Tam bọn hắn nhìn thấy lão đại sắc mặt trở nên bắt đầu sợ hãi. Bọn hắn cũng luống cuống. Bọn hắn không phải người ngu, cũng liên tưởng đến thang khai thạch khả năng thật giống thoại bản bên trong viết như thế, bị quỷ quái phụ thân khống chế thân thể. Quỷ quái a? Đây chính là quỷ quái a? Tại thoại bản bên trong, phàm nhân đối mặt quỷ quái căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống, sẽ chỉ vòng là quỷ quái khẩu phần lương thực. Có thể đối phó quỷ quái chỉ có những cái kia có được đạo hạnh pháp thuật cao nhân. Có thể có được đạo hạnh pháp thuật cao nhân chỉ ở thoại bản bên trong tồn tại. Trong hiện thực nào có? Đang sợ hai tâm lý tăng lên bên dưới, A Tam bọn hắn sắc mặt trở nên tái nhợt không gì sánh được. Toàn thân run rẩy, ánh mắt sợ sợ, bờ môi không máu tẩy trắng khẽ run. Cái trán trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, hô hấp tiết tấu toàn loạn, nhịp tim bình bình chực nhảy. Tại an tĩnh trong tiên lao, bọn hắn lần thứ nhất biết người có thể sợ hãi đến trình độ này. Sử Bá Dịch lúc này mới phát hiện phụ cận trong phòng giam phạm nhân đã sớm mê man đi qua. Trước đó không có lưu ý nhìn, cho là bọn họ chỉ là có vẻ bệnh nằm ở nơi đó, vô lực phát ra âm thanh. Ai muốn toàn đã ngủ mê man rồi. Một hai cái mê man, không có gì, đáng nhìn tuyến phạm vi bên trong phạm nhân toàn mê man, cái này ý vị thật có yêu ma quỷ quái khống chế thằng khai thạch thân thể. Cũng ý vị đêm nay bọn hắn giữ nhiều lành ít. Lão đại, lại tới. Khi thân thể động một khắc này, thang khai thạch mở miệng hướng lão đại nhắc nhở. Đối mặt bị yêu ma quỷ quái khống chế thân thể thang khai thạch, Sử Bá Dịch sợ hãi về sợ hãi, nhưng hắn không có khả năng từ bỏ chống lại chờ chết. Lúc này rút đao cùng thang khai thạch chém giết. A chém giết mấy hiệp, Sử Bá Dịch phát ra tiếng kinh ngạc khó tin. Hắn coi là bị yêu ma quỷ quái khống chế thân thể thang khai thạch biết thập phần cường đại, kết quả cùng hắn tương xứng. Thậm chí hắn hơi mạnh thang khai thạch một chút, nếu như không phải cánh tay thụ thương, hắn cảm giác hắn có thể cầm xuống thang khai thạch. Cái này khiến hắn hiểu được, yêu ma quỷ quái mặc dù khống chế thang khai thạch thân thể, nhưng không có khả năng để thang khai thạch phát huy ra siêu việt nó thân thể cực hạn bản sự. Nhận biết đến điểm này, hắn không khỏi kích động lên. Nhanh, ta ngăn chặn hắn, các ngươi nhanh đi tìm thường đại nhân bọn hắn. Sử Bá Dịch giống tỉnh còn tại hoảng sợ bên trong Á Tam bọn hắn, để bọn hắn nhanh tìm người. Chỉ cần đem người tìm đến, nói không chừng liền có thể sống bắt bị yêu ma quỷ quái phụ thân thang khai thạch. Một khi bắt sống, bắt lấy yêu ma quỷ quái hắn coi như dựng lên công đầu, đến lúc đó vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết. Bị giống tỉnh Á Tam bọn hắn, không dám có một chút lãnh đạo, đội vàng bắt đầu chạy, muốn trước tiên đem giúp đỡ tìm đến. Đụng đụng đụng, kết quả xảy ra ngoài ý muốn, ba người không hẹn mà cùng đâm vào khí tường bên trên. A Tam cùng Tiểu Trang là dùng cái chán đụng, ngã trên mặt đất, đại nào ông, nhất thời chậm không đến. Đại cậu là dùng mặt đụng, chỉ là cái mũi đụng đổ máu, chậm tới so hai người khác nhanh. Cái này đại cậu tùy ý lau máu mũi của chính mình, cũng mặc kệ máu mũi còn chạy không chạy, cưỡng ép mình tỉnh táo lại. Hắn đầu tiên là nếm thử hướng về phía trước tìm đòi, ngón tay chạm đến phía trước tường vô hình, thân thể lắc một cái, bản năng nhanh chóng rút về tay. Phát hiện không có nguy hiểm, tiếp tục hướng phía trước phương tìm đòi đi qua. Tay đã đè vào phía trước nhìn không thấy trên tường, hắn cưỡng ép nhịn xuống không rút tay về, tiếp tục hướng tường bốn phía sờ soạn. Bởi vì hắn tay dính lấy máu mũi, nhìn không thấy khí tường tại huyết dịch của hắn xóa và sửa bên dưới, cũng biến thành có thể thấy rõ ràng. Mặc dù nhìn thấy đều là huyết dịch của hắn, nhưng cho hắn biết có bọn hắn nhìn không thấy đồ vật ngăn trở bọn hắn đường đi. Tìm vòi tiếp tục, ý đồ tìm lối ra, kết quả phát hiện căn bản cũng không có lối ra. Đại cầu không tin tà, rút đao liền đối với phía trước khí tường chém tới. Khí tường không thể dung chuyển, đao của hắn xuất hiện lỗ hổng. Một chỗ không được, liền đổi địa phương khác thử. Hắn vừa đi vừa về đổi mấy nơi chặt, kết quả là đao của hắn chém đứt khí tường hay là không thể dung chuyển. Lão đại, không xong, chúng ta bị phong kín tại trong khu vực này, không cách nào rời đi. Đại cầu phảng phất lập tức mất đi tinh khí thần, chán trường hướng lao đại hô. Trong đó đại cầu ba người đụng vào vô hình khí tường một khắc này, Sử Bá Dịch liền phát giác. Khi đó hắn hiểu được tới, chắc không được động tĩnh của nơi này lớn như vậy, thủ vệ binh sĩ cùng chấn thủ thiên lao cường giả không có một cái nào tới. Cảm tình bọn hắn bị ngăn cách ở chỗ này, một chút thanh âm đều không thể truyền đi. Chỉ là hắn một mực bước vàng, hy vọng đại cầu bọn hắn có thể tự mình tìm tới phương pháp giải quyết. Ai muốn đại cầu bọn hắn lừa gạt nửa ngày, lại quăng ra dạng này đáp án? Bọn hắn không ra được. Không ra được. Cái này khiến Sử Bá Dịch đơn giản muốn hỏng mất. Tới hỗ trợ, trước bắt hắn lại. Nhìn thấy A Tam trong con mắt của bọn họ không ánh sáng, chỉ biết ngơ ngác ngây ngốc nhìn xem mang vết máu bình chứng, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Hét to để bọn hắn tới hỗ trợ. A Tam bọn hắn bừng tỉnh lão đại đều không hề từ bỏ, bọn hắn tại sao có thể từ bỏ, nhao nhao chạy tới trợ giúp lão đại. Có ba người gia nhập, thang khai thạch lúc này rơi vào hạ phòng. Cũng không lâu lắm, thang khai thạch liền bị Sử Bá Dịch bốn người đè xuống đất. Nhanh, đem dây thừng lấy ra. Gặp thang khai thạch dãy rủa lợi hại, Sử Bá Dịch vội vàng để cho người ta cầm dây thừng tới. Tiểu Trang chạy tới cầm dây thừng, mấy hơi liền đem dây thừng lấy ra giao cho lão đại trên tay. Vừa đè lại thang khai thạch cổ tay chuẩn bị cuộn lên. Bộc chủy thủ đâm vào nhục thể thanh âm lập tức truyền đến. Tiểu Trang ngươi đại cậu cùng A Tam đều sợ ngây người, Tiểu Trang lại đâm lão đại eo. Phun cảm thấy đau đớn, Sử Bá Dịch dây thừng cũng không trói lại, chân quét qua, đem tất cả mọi người quét bay ra ngoài. Vô tội đại cậu cùng A Tam phi ra ngoài một khắc này, cảm thấy bọn hắn thật oan. Chim sợ cành cong, Sử Bá Dịch giờ phút này đã không tín nhiệm bất luận kẻ nào, đang dùng phòng bị ánh mắt nhìn xem những người khác. Không, không phải ta bỏ dậy, Tiểu Trang cũng luống cuống, thân thể của hắn cũng mất đi khống chế. Đại cậu cùng A Tam nhìn thấy Tiểu Trang cũng bị yêu ma quỷ quái khống chế thân thể, trong lòng đó là một cái bi thương. Có thể khống chế thang khai thạch cùng Tiểu Trang thân thể, cái kia cũng tương tự có thể khống chế thân thể của bọn hắn chứ mười, ngươi cái này khoác lên da người quái vật chứ mười, ngươi cái này khoác lên da người quái vật. Hô, Sử Bá Dịch thu tầm mắt lại, hít sâu một hơi thở ra, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn quay đầu nhìn bốn phía, ta thừa nhận, ta tại Thiên Lao đang làm nhiệm vụ những năm này, bị ta giàn vặt đến chết phàm nhân, không có 7-8 chủ, cũng có 4-50. Ta không biết ngươi là trong đó cái nào, nhưng này đều là cấp trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ, vu oan giá họa, ép trên thân nó chất béo trở, không phải ta tình nguyện. Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, ngươi hẳn là đi tìm bọn họ, mà không phải tới tìm chúng ta. Sử Bá Dịch hoài nghi là một cái nào đó bị hắn giàn vặt đến chết thằng xui xẻo, hóa thành ác quỷ chạy về đến báo thù. Hắn đang quan sát hết thảy xung quanh, hy vọng có thể đạt được con ác quỷ này đáp lại. Chỉ là đáp lại hắn là, Tiểu Trang cùng Thang Khai Thạch vây công. Tạp Toái, ngươi chẳng qua là ta tiện tay liền có thể đánh chết thằng xui xẻo, ngay cả như ngươi loại này mặt hàng sau khi chết đều có thể hóa quỷ, vậy ta nhất định cũng được. Mà lại ta làm quỷ, sẽ chỉ so ngươi càng hung càng cường đại. Hôm nay ngươi giết chết ta, sau khi ta chết hóa quỷ nhất định sẽ tìm ngươi, ta sẽ để cho ngươi ngay cả quỷ đô không làm được. Có lẽ sợ hãi tới cực điểm, ngươi liền sẽ triệt để điên cuồng. Trong miệng hô to sau khi chết làm quỷ, như thế nào trả thù? Thật thông minh, lấy cái chết sau hóa càng hung quỷ làm lý do, ý đồ sợ nhất trước mắt ác quỷ, để hắn không dám giết ngươi. Chỉ là ngươi uy hiếp sai đối tượng. Nơi này ác quỷ không có, người cũng có một cái. Hoàng Thái Sơ nện bước lục thân không nhận bộ pháp từ chỗ tối đi ra. Là ngươi. Nhìn thấy Hoàng Thái Sơ xuất hiện ở đây, Sử Bá Dịch bọn hắn đều mộng. Cái này sao có thể? Đây hết thể làm sao có thể cùng hắn có quan hệ? Hắn bất quá là một kẻ hèn nhất thôi. Tiền bối là ma giáo vị cao nhân nào, vì sao ngụy trang bộ dáng của hắn trêu cận chúng ta? Đại cầu không tin người trước mắt chính là Hoàng Thái Sơ, hắn tình nguyện hoài nghi người trước mắt là ngụy trang. A Tam đối với đại cầu lời nói không gật bừa, người trước mắt có phải hay không Hoàng Thái Sơ bản nhân, không rõ ràng. Nhưng cũng không phải đại cầu cho là người trong ma giáo. Ma công là lộ ra quỷ dị, nhưng cũng làm không được dễ dàng khống chế người khác thân thể, chế tạo nhìn không thấy bình chướng đi ra. So với người, hắn càng thấy đây là yêu thuật, quỷ quái chi lực mới có thể làm đến. Một cá biệt ta khi ác quỷ, một cá biệt ta khi người trong ma giáo, làm sao lại không có người coi ta là thần tiên đâu? Hoàng Thái Sơ có hơi thất vọng đạo. Hiện trường không có người đáp lại, bởi vì bọn hắn biết, nếu như là thần tiên, đó cũng là ác thần. Ngươi không phải hắn, ngươi đến cùng là ai? Bị Tiểu Trang cùng Thang Khai Thạch dây dưa Sử Bá Dịch vẫn là chưa tin người trước mắt chính là đồ hèn nhát kia. Nếu như ta không phải hắn, có kinh khủng như vậy năng lực, làm gì hoa tâm tư đùa bỡn các ngươi, một đao đem các ngươi toàn giải quyết, không phải tốt hơn? Hoàng Thái Sơ hai tay mở ra nói ra. Ngươi thật sự là hắn? Không, cái này sao có thể? Ngươi một kẻ hèn nhát làm sao lại có được như vậy quỷ thần chi lực? Sử Bá Dịch không thể không tin tưởng người trước mắt chính là bọn hắn thường xuyên khi dễ đồ hèn nhát, bởi vì người càng mạnh mẽ hơn, càng khinh thường tại nói dối. Huống chi là có được quỷ thần chi lực người. Long vừa loạn, động tác xuất hiện trì độn, Sử Bá Dịch không khỏi nhiều chịu vài đau, đau đớn để hắn bắt mắt tới. Nhanh, hai người các ngươi nhanh đánh giết hắn. Hắn hẳn là chỉ là vận khí tốt đạt được quỷ thần chi lực phương pháp sử dụng, hắn hay là phàm thai nhục thể, chỉ cần giết hắn, nguy cơ liền giải trừ. Nói không chừng chúng ta có thể được quỷ thần chi lực phương pháp sử dụng. Sử Bá Dịch hướng đại cầu cùng A Tam hô. Nghe chút, đại cầu cùng A Tam cảm thấy đối với. Mặc cho bọn hắn khi dễ một năm đồ hèn nhát, nếu như hắn ngay từ đầu liền có được quỷ thần chi lực, làm sao có thể tùy ý bọn hắn khi dễ một năm? Quỷ thần chi lực khẳng định là đồ hèn nhát gần nhất mới đến, trừ quỷ thần chi lực, hắn là người đều phạm là thai nhục thể. Ánh mắt nhất định, đại cầu cùng A Tam hướng Hoàng Thái Sơ công kích đi qua. Chỉ là một giây sau, đại cầu cùng A Tam bộ phạt dừng lại, cả người không nhúc nhích đứng tại đó. Phản phất là bị định trụ một dạng. Cái này khiến đại cầu cùng A Tam trên mặt che kín kinh dị. Quả thật hy vọng càng lớn, càng tuyệt vọng. Đối phương có thể là phàm thai nhục thể, một đao liền ngã một loại kia. Có thể quỷ thần chi lực là bọn hắn không cách nào vượt qua hàng rào. Sử Bá Dịch nhìn thấy đại cầu cùng A Tam trong nháy mắt bị khống chế lại, tâm mắt lạnh, lòng như cho ngội cảm xúc không khỏi xông lên đầu. Động tác một tiết, hắn bị Thang Khai Thạch cùng Tiểu Trang phát đổ đè xuống đất. Nha nha, ngươi như vậy sao được? Đột nhiên từ bỏ chống lại, sẽ để cho ta mất đi niềm vui thú. Không bằng ngươi lại cố gắng một chút, nói không chừng ngươi có thể từ trong tay của ta chạy đi. Hoàng Thái Sơ cố ý tới gần, dùng niệm tuyến điều khiển Thang Khai Thạch cùng Tiểu Trang vung ra Sử Bá Dịch. Sử Bá Dịch nhìn thấy Hoàng Thái Sơ gần ngay trước mắt, vừa mới chết bụi tâm lại một lần nữa dấy lên đến, nâng đao liền hướng Hoàng Thái Sơ cổ chém tới. Hắn thấy, phàm thai nhục thể Hoàng Thái Sơ là ngăn không được hắn một kích này. Chỉ cần tại Hoàng Thái Sơ không kịp sử dụng quỷ thần chi lực trước, chém xuống Hoàng Thái Sơ đầu, vậy bọn hắn liền được cứu rồi. Cách chỉ là Sử Bá Dịch lưỡi đao không có tiếp xúc đến Hoàng Thái Sơ cổ, liền đã dừng lại. Bởi vì Sử Bá Dịch lưỡi đao đã rơi vào Hoàng Thái Sơ khe hở, bị ngón trỏ cùng ngón giữa dễ dàng cho kẹp lấy. Ngươi Sử Bá Dịch con ngươi phóng đại, đã nói xong phàm thai nhục thể đâu? Hóa ra là mình cả nghĩ quá rồi. Nội tâm đã sụp đổ, Sử Bá Dịch trực tiếp buông lỏng ra cán đao, cả người run run rẩy rẩy về sau ngã xuống mấy bước. Thật có lỗi, ngón tay có chút không nghe lời, lần này ta nhất định khống chế lại ngón tay, không để cho nó loạn kẹp đồ vật. Đến, đao cho ngươi, ta cổ ngay tại cái này, ngươi tiếp tục. Hoàng Thái Sơ nhẹ ném một cái, thanh đao bay vụt trở về, cắm ở Sử Bá Dịch bên chân. Cố ý kéo thấp chính mình áo miệng, lộ ra cổ của mình, ra hiệu Sử Bá Dịch hướng cái này chặt. Vừa nhìn liền biết Hoàng Thái Sơ loại này ác liệt hành vi không làm thiếu. Cần ăn đòn, lại khiến người ta không làm gì được hắn dáng vẻ. Chỉ là Sử Bá Dịch đã biết rõ vận mệnh của mình, làm sao còn sẽ tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thật không thú vị, Hoàng Thái Sơ gặp đã đem Sử Bá Dịch cho chơi hỏng liền quay đầu nhìn về phía những người khác. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, chúng ta chơi một cái trò chơi, từng cái đến. Hoàng Thái Sơ ánh mắt chuyển qua Tiểu Trang trên thân, tách ra niệm tuyến, khôi phục tự do của hắn. Trò chơi này rất đơn giản, chỉ cần ngươi trả xuống lão đại ngươi đầu lâu, ta liền thả ngươi rời đi. Hoàng Thái Sơ cười ha hả cho ra lựa chọn đạo. Ha ha ha, ngươi cái này khoác lên ra người quái vật, thật sự là ác liệt đến cực hạn, đùa bỡn lòng người, chơi rất vui sao? Bảy chúng ta khi dễ ngươi một năm, ngươi làm sao lại buông tha chúng ta? Ngươi chẳng qua là muốn nhìn đến chúng ta nhân tính xấu xí một mặt một thân thể trưởng khống quyền sau khi trở về. Tiểu Trang liền dùng mũi đao chỉ hướng Hoàng Thái Sơ. Nha, bị ngươi khám phá. Vậy kế tiếp, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hoàng Thái Sơ truy liền so nhân vật phản diện còn muốn nhân vật phản diện. Giết Tiểu Trang nghĩ đến Tả Hữu cũng là một lần chết, vậy liền làm người dũng cảm một chút, cắn răng một cái, nâng đao hướng Hoàng Thái Sơ bay nào tới. Mỗi lần nguyên thân bị khi phụ, ngươi cũng không rơi xuống, liền ban thưởng ngươi chia 5 x 7. Hoàng Thái Sơ suy nghĩ khẽ động, 8-9 đầu niệm tuyến giao nhau trong nháy mắt hướng Tiểu Trang cắt chém đi qua. Không có ngoài ý muốn, Tiểu Trang biến thành to to nhỏ nhỏ hơn 20 khối thi khối. Trang diện huyết tinh rất. Cho dù là ở trong thiên lao nhìn quen người chết đại cầu bọn hắn, thấy cảnh này, sắc mặt sẽ chỉ càng thêm tái nhợt. Đến các ngươi trò chơi cũng không cần chơi, ta để cho các ngươi lựa chọn một cái kiểu chết. Hoàng Thái Sơ tách ra khống chế người niệm tuyến, để thang khai thạch bọn hắn khôi phục thân tự do, cho bọn hắn lựa chọn kiểu chết quyền lợi. Chỉ là đại cầu cùng A Tam Cương khôi phục thân tự do, liếc nhìn nhau, lập tức minh bạch lẫn nhau ý nghĩ. Sự sợ hãi trong ánh mắt bị kiên định thay thế, hai người đột nhiên hướng Hoàng Thái Sơ đánh tới. Không tuyển chọn chính mình tiểu chết, cái kia Hoàng Thái Sơ liền giúp bọn hắn tuyển. Con gặp đại cầu biến sắc, ngã xuống đất dãy rủa. A Tam thì là bị lực lượng vô hình thu tới giữa không trung. Trên mặt đất dãy rủa đại cầu, thân thể nhanh chóng sói mòn trình độ, cơ bắp không ngừng lon khô cạn xuống dưới. Bị tham lam phệ thế sâu độc cấp trắng trận sinh mệnh năng lượng. Một lát, hắn biến thành tro khô. Bị khống chế ở giữa không trung A Tam, thân thể bị lực lượng vô hình bạo lực xoay quyển, liền cùng xoay ẩm ướt vải bố một dạng. Nước từ vải bố xoay gạt ra, A Tam thì là huyết dịch từ thân thể bị xoay gạt ra. Chờ A Tam bị xoay chen thành vài bố chạm thi thể từ giữa không trung rơi xuống, mặt đất đã tất cả đều là A Tam bị xoay gạt ra huyết dịch. Hiện trường chỉ còn sử bá dịch cùng thang khai thạch. Chương 11, dị loại chương 11, dị loại bây giờ là giờ hợi, bên ngoài đã cấm đi lại ban đêm, cái thời điểm này đã tính toán chậm. Trong thanh lâu còn có xinh đẹp cô nương đang chờ đợi ta, van các ngươi nhanh lên, lựa chọn cái chết của mình. Như vậy các ngươi nghỉ ngơi, ta trở về có thể ôm mềm mềm cô nương ngủ, đối với ngươi ta, không phải đều hảo. Hoàng Thái Sơ ngẩng đầu lên nghiêng, trên mặt mang treo dây xích đủ cười, một bộ ta cho các ngươi suy nghĩ một dạng. Chỉ là thân là người trong cuộc sử bá dịch hai người, nhìn thấy Hoàng Thái Sơ biểu tình bất cần đời như vậy, trong lòng chỉ có bi thương. Lão đại thang khai thạch túi đầu liếc mắt nhìn đại cầu ba người bọn họ tử trạng, trong lòng thẳng dài dòng, hắn cũng không muốn loại này máu tanh chết kiểu này. Thế là hắn dùng cầu xin ánh mắt nhìn lão đại nhà mình. Sử bá dịch nhìn thấy thang khai thạch ánh mắt, nơi đó không biết thang khai thạch ý tứ, không phải liền là giúp hắn giải thoát ý tứ. Bộ sử bá dịch lưỡi đao đã xẹt qua thang khai thạch cổ. Thang khai thạch tại ngã xuống lúc, hướng lão đại ném đi ánh mắt cảm kích. À, giống như thiếu một cái câu. Người bình thường đối mặt cái chết uy hiếp thời điểm, tuyệt đại bộ phận đều biết quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc sợ tè ra quần. Người sợ hãi về sợ hãi, nhưng ngươi không có hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ qua, không bằng ngươi đem cái này khâu trước tiên bổ sung sau, lại chết. Hoàng Thái Sơ đối với ngã xuống đất đã đứt hơi thang khai thạch làm như không thấy, dùng ác thú vị ánh mắt nhìn sử bá dịch nói: Ngươi chớ đắc ý, mặc dù ta không hiểu ngươi là tồn tại ra sao, nhưng người qua thông tạo trời ghét, chúng chi là ngươi cái này vốn không nên tồn tại ở thế gian dị loại. Chờ lấy, lão thiên gia sớm muộn cũng sẽ thu ngươi. Sử bá dịch nói xong, lưỡi đao hướng về cổ mình một vòng. Hoàng Thái Sơ nhìn đến sử bá dịch ngã xuống đất, còn không có triệt để cắt thở. Tiến lên, ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn, hơi tới gần bên tai của hắn. Nói cho ngươi một cái bí mật, trong đó ta là hy vọng ngươi có thể nguyền rủa ta thành công, có thể để cho lão thiên gia nhanh lên lấy đi ta. Chỉ là lão thiên gia có thể làm không được, bởi vì ta còn cần phải ở cái thế giới này sống 1000 năm, sống không đủ 1000 năm, ta là không đi được. Còn có một chút ý thức sử bá dịch nghe xong, trong ánh mắt cảm xúc biến hóa, đó là một cái đặc sắc. 1000 năm a, ngươi nói một chút. Cái này dài dằng dặc 1000 năm, ta làm như thế nào qua? Ai, ngươi làm sao lại tắt thở, liền không thể chờ ta cảm thán xong. Hoàng Thái Sơ nhìn đến sử bá dịch không chờ hắn nói xong cũng đã tắt thở, không khỏi thất vọng đứng lên. Giống như chơi đến có chút hưng phấn rồi. Hoàng Thái Sơ nhìn lấy hiện trường lại là thi khối, lại là thây khô cùng bánh quai trèo cuốn thi đầu, nhìn thế nào, đều quá mức xung kích thị giác. Bất quá hắn cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, nhưng không có thu thập hiện trường ý tứ. Thậm chí cái này máu tanh hiện trường hay là hắn cố ý gây nên. Bởi vì hắn muốn cho tòa này tiên lao đặc thù một điểm, để cho người ta nghe mà biến sắc. Trung đỉnh thiên lao bởi vì có tông sư trí cường tọa chấn mà danh tiếng vang xa, vậy hắn chỗ thiên lao sao có thể yên lặng vô danh? Có cái gì so dính đến yêu ma quỷ quái càng khiến người ta tâm kinh động phách? Hắn muốn chính là để cho tòa này thiên lao tràn ngập sợ hãi màu sắc. Hắn không sợ phiền phức hướng về không thể dự đoán phương hướng mất khống chế, bởi vì hắn đủ cường đại, có năng lực thay đổi cùng phá vỡ hết thảy. Thì nhìn hắn nghi công khai tới, vẫn là thầm tới. Hai điểm này rất trọng yếu. Thầm tới, đó chính là ngươi tuân theo quy củ, ta cũng giữ quy tắc, sẽ không quá mức phận. Nếu là công khai tới, xin lỗi, ta lật tung cái bàn, không chơi. Bởi vì phạm nhân chuyện, bây giờ thiên lao trên dưới vẫn còn thấp thỏm lo âu trạng thái. Thứ hai thứ ba tầng quy củ nghiêm, nên đốt đèn, nên thay quân, lính tuần tra đi lại, một cái đều không thể thiếu. Tầng thứ nhất không giống nhau, quy củ đung lỏng, tất cả đội ngục tốt chỉ phòng thủ chính mình một mẫu 3 phần đất, lính tuần tra gần như không đi lại. Nhất là đem phạm nhân sự tình ngộ nhận là quỷ quái quấy phá sau đó, tầng thứ nhất càng thêm lánh lánh thanh thanh. Tốt như vậy, ở đây người chết khả năng cao ngày mai mới sẽ có người phát hiện, liền không ảnh hưởng ta đêm nay ôm cô nương ngủ. Hoàng Thái Sơ tùy ý kiểm tra một chút, xác nhận chính mình không có cái gì dấu vết để lại lưu lại, hắn quay người rời đi. Mặc dù người vừa mới chết, mùi máu tươi rất nặng, nhưng nơi này chính là thiên lao, mỗi ngày thụ hình người không biết có bao nhiêu, có mùi máu tươi không phải rất bình thường. Tại cổ đại ban đêm, bầu trời ngôi sao chính là nhiều. Ra thiên lao trở về thanh lâu dọc đường, Hoàng Thái Sơ gặp cấm đi lại ban đêm không có người ở bên ngoài, liền từ trên mái hiên nhảy xuống, chuẩn bị đi về tới. Đương nhiên, hắn cái này đi, không phải liền giống như người bình thường, chậm gì gì đi, mà là một bước trăm trượng, giống như xúc địa thành thốn. Chỉ là hắn còn không có bước ra một bước, liền có động tinh truyền đến. Có người bị đuổi giết, hai người truy sát một cái vẫn là hướng về chỗ hắn ở chạy tới. Có náo nhiệt nhìn, Hoàng Thái Sơ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn không có cần tránh ý tứ, liền đứng ở nơi đó nhìn. Rất nhanh hắn nhìn thấy hai cái mang mặt nạ người truy sát một cái nhìn không giống người tốt người. Hai cái kẻ đuổi giết cũng là hậu thiên hậu kỳ. Bị đuổi giết không giống người tốt người, là hậu thiên đỉnh phong. Chỉ là cái này hậu thiên đỉnh phong cao thủ thụ nghiêm trọng thương, tăng thêm hai cái kẻ đuổi giết phối hợp không thể bắt bẻ, hậu thiên đỉnh phong cao thủ chỉ có chạy trốn phần. Ngoại trừ ba người này, Hoàng Thái Sơ còn phát hiện có một vị cường giả theo ở phía sau. Vụ trộm theo ở phía sau cường giả rõ ràng cùng hai cái kẻ đuổi giết là cùng một chỗ. Không phải bảo đảm đánh giết mục tiêu thành công, chính là bảo đảm hai cái này người đuổi giết an toàn. Đụng bị đuổi giết giả chịu một cước, cả người liền nện ở Hoàng Thái Sơ cách đó không xa. Khi thấy Hoàng Thái Sơ, mặc kệ là bị đuổi giết giả, vẫn là hai cái kẻ đuổi giết, đều cảm thấy khác biệt. Đều cấm đi lại ban đêm, làm sao còn có người? Cho là Hoàng Thái Sơ là võ giả, bọn hắn lập tức thông qua khí hơi thở cảm ứng đi qua. Kết quả phát hiện Hoàng Thái Sơ chỉ là một người bình thường, cái này liền để bọn hắn càng quái dị hơn. Người bình thường thấy cảnh này, không phải nhấc chân chạy, làm sao còn hứng thú bánh trái xem kịch bên trong? Hắn là sợ choáng váng, vẫn là bản thân liền là một cái đồ đần. Mặc dù xuất hiện một người bình thường, nhưng người bình thường không quan trọng, không ảnh hưởng được giữa bọn họ chém giết. Bị chi phối vây quanh, không thể trốn đi đâu được, bị đuổi giết giả chỉ có thể liều mạng. Tha ta lần sau không dám. Bên cạnh va chạm, bị đuổi giết giả bên cạnh cầu xin tha thứ. Ngươi vi phạm chợ đen quy tắc, tại chợ đen bên trong giết người, ngươi phải chết. Đeo mặt nạ Vương Thiếu Minh lạnh như băng nói. Chợ đen là phạm pháp chi địa, nhưng càng phạm pháp chi địa càng phải tuân thủ quy củ. Không phải liền là giết một cái sơn dân, có cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Bị đuổi giết giả không phục, hắn cho rằng sơn dân mệnh tung tóe, chết thì đã chết, nhưng chợ đen bởi vì một cái tung tóe dân đuổi giết hắn, chính là bẩn tiểu hắn. Sơn dân thật vất vả đào được 50 năm nhân sâm, hắn không ở bên ngoài bán cho tiệm thuốc, mạo hiểm tiến chợ đen bán. Là bởi vì tại chợ đen bán, đắt đến hơn ở bên ngoài bán nhiều, hắn bất quá là suy nghĩ nhiều kiếm lời một điểm, để cho một nhà lao tiểu trải qua tốt hơn. Ngươi cho thiếu, hắn không bán ngươi, ngươi đem hắn giết đi. Ngươi là giết một mình hắn sao? Ngươi là giết một nhà lao tiểu trụ cột. Nếu như ai cũng giống ngươi hỏng chợ đen quy củ, chợ đen còn có cần thiết tồn tại? Một vị khác đeo mặt nạ Đỗ Vinh Thanh đồng dạng ngữ khí lạnh như băng nói. Đáng giận, các ngươi không để ta sống, vậy ta chết cũng từ các ngươi trên thân cắn một miếng thịt xuống. Trên thân nhiều tăng thêm mấy đạo kiếm thương bị đuổi giết giả bạo phát, từ bỏ bộ phận phòng ngự chuyển thành không muốn mạng tiến công. Đụng mấy chiêu phía dưới, Vương Thiếu Minh mặt nạ trên mặt không cẩn thận bị đối phương đánh bay ra ngoài. Cái này khiến sắc mặt hắn trầm xuống, hắn chân diện mục bị người qua đường thấy được. Bộ ít hai bị đuổi giết giả vẫn là không có cách nào từ Vương Thiếu Minh trên thân hai người cắn một miếng thịt xuống, bị hai người dùng kiếm quán xuyên thân thể. Chờ bị đuổi giết giả vừa chết, Vương Thiếu Minh cùng Đỗ Vinh Thanh quay đầu nhìn về phía Hoàng Thái Sơ, bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng. Không thể nào, nhìn thấy chân diện mục, liền muốn giết người diệt khẩu tình tiết, bị ta đụng phải. Vậy phải làm sao bây giờ, còn có một vị cô nương xinh đẹp chờ lấy ta trở về, ta nếu là chết tại đây, ta có thể hay không quá thiệt thòi. Hoàng Thái Sơ rất biết diễn, chỉ là hắn diễn rất khẽ hất sốc nổi, để cho Vương Thiếu Minh cùng Đỗ Vinh Thanh đều cảm thấy trước mắt người qua đường này có chút không bình thường. Chương 12 dã thú cảm giác chương 12 dã thú cảm giác Vương Thiếu Minh hướng Đỗ Vinh Thanh ném đi một ánh mắt, phảng phất là đang hỏi, hắn nhìn thấy ta chân diện mục, nên xử lý như thế nào? Đỗ Vinh Thanh trở về một ánh mắt, khuôn mặt bị nhìn thấy chính là ngươi, không phải ta, ngươi muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó, hỏi ta làm gì? Vương Thiếu Minh thu tầm mắt lại, cúi đầu suy xét phút chốc, một người đi đường uy hiếp không được hắn, nhìn thấy mặt của hắn mặc dù sẽ mang đến cho hắn một điểm phiền phức, nhưng đối hắn ảnh hưởng không lớn. Hắn quyết định xong, đối với người qua đường này hù dọa một chút liền tốt, không cần thiết giết hắn. Vì có thể hù dọa người, hắn cố ý lộ ra hung thần ác sát ánh mắt, đem trên thân kiếm huyết dịch bùng ra, chuẩn bị hướng Hoàng Thái Sơ đi đến. Chỉ là hắn vừa bước ra một bước, theo sau lưng cái kia gã tiên tiên cường giả hiện thân đi ra. Nhị ca Vương Thiếu Minh nhìn thấy nhị ca Phùng Tử Quý hiện thân đi ra, kinh nghi rồi một lần, nhưng rất nhanh biết rõ nhị ca là sợ bọn họ hai người ngoài ý muốn nổi lên, mới theo tới. Để cho hắn đi. Phùng Tử Quý ánh mắt ngưng lại nhìn Hoàng Thái Sơ một mắt, thu tầm mắt lại đối với Vương Thiếu Minh hai người nói. Mặc dù hắn đã đem ánh mắt thu hồi lại, nhưng cơ bắp toàn thân hắn đều ở trong tối từ nắm chặt, hắn tại cẩn thận lấy Hoàng Thái Sơ. Con thất thần làm gì, còn không mau đi. Vương Thiếu Minh vốn là không nghĩ cầm người qua đường này như thế nào, hắn nhị ca đều nói như vậy, cái kia thả đi liền thả đi thôi. Cái gì, thả ta đi, ta thế nhưng là nhìn thấy mặt của ngươi, ngươi liền không sợ ta tố giác ngươi. Hoàng Thái Sơ chờ lấy đối phương trước tiên trêu chọc hắn, hắn mới có lý do phản kích. Dù sao mặt của hắn cũng bị Vương Thiếu Minh bọn hắn cho thấy được. Hắn mới vừa ở Thiên Lao làm xong chuyện xấu, liền bị người nhìn thấy khuôn mặt, như vậy sao được? Ngươi người này chuyện gì xảy ra, nhường ngươi đi, ngươi liền nhanh đi. đối với Hoàng Thái Sơ hành vi, Vương Thiếu Minh cùng Đỗ Vinh Thanh đều cảm thấy quái dị. Đều thả hắn đi, hắn còn không hùng hục rời đi. Vẫn còn nói loại này dễ dàng gây chuyện mà nói, hắn là một điểm nhãn lực độc đáo cũng không có sao. Mặc dù đối với người qua đường này im lặng vô cùng, nhưng Vương Thiếu Minh không muốn lãng phí quá nhiều tâm tư tại trên thân người qua đường, gọi hắn đi nhanh lên. Hoàng Thái Sơ thất vọng, người khác không trêu chọc hắn, hắn cũng không tốt lấy đi mạng của người khác. Bất quá vì để phòng vạn nhất, hắn chuẩn bị để cho Tham Lam Vệ Thế Cổ ký sinh ba người này. Chỉ cần ba người này không rảnh xen vào chuyện, không hướng tra án người tố giác nói ở đây gặp qua hắn, nên cái gì chuyện cũng không có. Trái lại, nói lung tung liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thậm chí còn cũng không nói ra miệng, dính đến gây bất lợi cho hắn chuyện, người liền đã chết. Bất quá ba người này là chợ đen người, khả năng cao cũng sẽ không đi tiếp xúc quan phủ người. Việc khắc phát sát suất rất thấp. Ba con Tham Lam Vệ Thế Cổ ngưng tụ ra, hướng Phùng Tử Quý ba người bay vụt đi qua. Vương Thiếu Minh cùng Đỗ Vĩnh Thanh không có bất kỳ cái gì phát giác liền bị Tham Lam Vệ Thế Cổ ký sinh. Phùng Tử Quý phản ứng nhưng là so tại Tiên Lao chấn giữ Liễu một đạo phản ứng càng lớn. Tham Lam Vệ Thế Cổ vừa tới gần, Phùng Tử Quý liền sắc mặt căng thẳng, tiên tiên chân khí thấu thể mà ra, kèm theo tại thân thể mặt ngoài. Hắn khẩn trương nhìn một phía, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại ở Hoàng Thái Sơ trên thân. Chỉ là hắn nhất thời không có phát hiện cái gì. Hắn có chút đồ vật, nhưng không nhiều, Tham Lam Vệ Thế Cổ nhẹ nhõm xuyên qua hắn hộ thể chân khí tiến vào trong cơ thể của hắn, hắn đều không biết. Nhị ca, thế nào? Vương Thiếu Minh cùng Đỗ Vĩnh Thanh nhìn thấy nhị ca hộ thể chân khí đều xuất hiện, lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác. Chỉ là bọn hắn quan sát bốn phía một hồi, không có phát hiện có cái gì động tĩnh, không khỏi hỏi. Không có gì, có thể gần nhất quá mệt mỏi, xuất hiện một điểm ảo giác. Phùng Tử Quý lắc đầu, thu hồi hộ thể chân khí. Chợ đen ở nơi nào? Tham Lam Vệ Thế Cổ đã ký sinh, Hoàng Thái Sơ chuyển thân hướng Thanh Lâu phương hướng đi đến, chỉ là không đi hai bước, hắn quay đầu hỏi. Tại Thanh Đông, vị trí cụ thể, ta nghĩ ngươi thật muốn đi vào, ngươi liền có thể tìm được. Phùng Tử Quý hồi đáp. Nhị ca Vương Thiếu Minh cùng Đỗ Vinh Thanh đều bởi vì nhị ca thái độ cảm thấy kinh ngạc. Khi Hoàng Thái Sơ hỏi chợ đen vị trí, Vương Thiếu Minh cũng nhịn không được muốn mắng người qua đường này không biết cân nhắc, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, chẳng lẽ không hiểu không? Chỉ là hắn còn chưa mở mắng, hắn nhị ca liền đã trả lời. Hơn nữa còn là như vậy hữu hảo thái độ. Đây vẫn là hắn nhị ca sao, vẫn là người qua đường này có cái gì không giống nhau? Đỗ Vinh Thanh đồng dạng cũng là nghĩ như vậy, không khỏi nghiêm túc dò xét Hoàng Thái Sơ lên tới, xem có phải hay không chính mình loại cái gì. Chỉ là hắn đạo hay cạn, cái gì cũng nhìn không ra. Hoàng Thái Sơ phẩy phẩy bay, không có cái gì cần đang hỏi, dừng lại bước chân lần nữa xuất phát. Nhị ca, chẳng lẽ hắn ẩn giấu tu vi, cũng là tiên tiên cường giả? Chờ không nhìn thấy Hoàng Thái Sơ bóng lưng, Vương Thiếu Minh không kịp chờ đợi hỏi. Phùng Tử Quý, hẳn là cái gì gọi là hẳn là? Vương Thiếu Minh cùng Đỗ Vĩnh Thanh có chút không rõ nhìn xem nhị ca, phải thì phải, không phải thì không phải, gọi thế nào làm hẳn là? Nếu như ta là phổ thông tiên tiên võ giả, tại ta trong cảm ứng, hắn chính là một người bình thường. Chỉ là các ngươi chớ quên, ta từ tiểu trong rừng rậm lớn lên, trời sinh có dã thú cảm giác. Thông qua ta dã thú cảm giác, trên người hắn có đỉnh cấp loại săn mồi khí phách. Loại kia đỉnh cấp loại săn mồi khí phách, chỉ có ta khi còn bé đối mặt sư tử lão hổ thời điểm mới có. Theo ta lớn lên trở nên mạnh mẽ, lần nữa đối mặt lão hổ sư tử thời điểm, trên người bọn họ đỉnh cấp loại săn mồi khí phách đã sớm tan thành mây khói, bọn chúng đã cho ta mang đến không được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng là bây giờ, ta tại trên người một người cảm ứng được đỉnh cấp loại săn mồi khí phách. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn so ta càng thêm cường đại. Hơn nữa trên người hắn mùi máu tươi rất nặng, rõ ràng hắn là vừa giết người xong. Theo lý mà nói, trên người có nồng như vậy mùi máu tươi, hắn hẳn là một cái vệ sát người, nhưng ánh mắt hắn cũng rất bình tĩnh. Phùng Tử Quý cao mày nói, chẳng thể trách ngay từ đầu hắn liền cho người cảm thấy không thích hợp, hóa ra hắn thật không phải là một người bình thường. Đỗ Vĩnh Thanh hiện tại đã biết rõ Hoàng Thái Sơ vì cái gì dám một mình ở bên ngoài đi lại, gặp bọn họ giết người không chạy, còn tràn đầy phấn khởi nhìn xem. Hô, nguy hiểm thật, nếu là vừa rồi nhịn không được mắng hắn, hoặc là tìm hắn phiền phức, ta có thể chỉ thấy không được ngày mai Thái Dương. Vương Thiếu Minh tại may mắn chính mình không có xúc động. Nhị ca, kinh thành tiên tiên cường giả thì nhiều như vậy, hắn lại là cái nào nhân vật? Đỗ Vĩnh Thanh cảm thấy Hoàng Thái Sơ hẳn là đeo mặt nạ ra người, bằng không thì tiên tiên cường giả không có khả năng có tuổi trẻ như vậy. Tại kinh thành, ngoại hổ tàng long nhiều lắm, ngoại trừ công khai, vụ trộm tiên tiên võ giả có bao nhiêu, không có người biết. Vừa rồi vị kia một điểm đặc thù cũng không có, rất khó đoán ra hắn là ai. Đi, chúng ta trở về, thi thể sẽ có người thu thập. Phùng Tử Quý không có xoắn xuýt quá nhiều, mang theo Vương Thiếu Minh hai người trở về chợ đen. Cảm giác cùng bọn hắn còn có thể gặp lại. Hoàng Thái Sơ nói thầm một chút, muốn thông qua niệm thú cùng hưởng tầm mắt của bọn hắn, hiểu rõ chợ đen, nhưng nhìn thấy Thanh Lâu ngay tại phía trước. Vậy quên đi, Xuân Tiêu nhất khắp thiên kim. Giám thị đại nam nhân làm gì, hơn nữa hắn Tham Lam Vệ Thế Cổ nhiều như vậy, không có khả năng lãng phí tinh lực giám thị nhiều người như vậy. Muốn giám thị, cũng là giám thị có ý tứ người. Thông qua cửa sổ, Hoàng Thái Sơ nhẹ nhõm trở về tiểu khả cô nương gian phòng. Đúng tay một cái, đem tiểu khả cô nương tỉnh lại. Công tử, ngươi là muốn nhìn tài nghệ, vẫn là nghĩ nghỉ sớm một chút? Tiểu khả cô nương hoàn toàn không biết chính mình ngủ mê man chuyện, trí nhớ của nàng còn dừng lại ở mê man phía trước. Tài nghệ về sau lại nhìn, gỡ rắc Hoàng Thái Sơ là một cái tục nhân, tự nhiên làm tục nhân nên làm chuyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cứ hưởng thụ nhân gian chi nhạc. Ngày thứ hai, sáng sớm, bình 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 Hoàng Thái Sơ chỗ gian phòng bị gõ. Tiểu sơ, mau dậy đi, trong lao xảy ra chuyện. Ngoài cửa truyền tới Nhậm Chính Niên âm thanh. Chương 13 trò xiếc Hoàng Thái Sơ chậm rãi mở mắt, đẩy ra đè ở trên người tiểu khả cô nương, ngồi xuống, thần thanh khí sảng rũi cái lưng mệt mỏi. Nhìn thấy tiểu khả cô nương đứng lên đều khó khăn, hắn liền không cần tiểu khả cô nương phục dịch hắn mặc quần áo, vô cùng đơn giản ăn mặc thu thập một chút. Tiên hắn mở cửa phòng, nhìn thấy không chỉ Nhâm Thúc cùng Hứa Thúc tại, Cao Thúc cũng tại, rõ ràng là Cao Thúc từ Thiên Lao chạy tới nói cho bọn hắn xảy ra chuyện. Chỉ là Cao Thúc sắc mặt trắng bệnh, Hoàng Thái Sơ không cần nghĩ, liền biết Cao Thúc hẳn là đã nhìn qua sự bán dịch thi thể của bọn hắn, bị hù dọa. Nhâm Thúc, xảy ra chuyện gì? Hoàng Thái Sơ minh biết còn cố hỏi đạo. Trên đường nói mặc cho đang năm lôi kéo Hoàng Thái Sơ liền đi. Cái gì? Trong lao người chết, vẫn là sự bán dịch bọn hắn. Trở về Thiên Lao trên đường, Hoàng Thái Sơ dùng biểu tình một mặt khiếp sợ nhìn xem Cao Chí Minh. Thi thể của bọn hắn là nửa canh giờ trước bị lính tuần tra phát hiện, việc này trực tiếp kinh động Ngục Ti đại nhân. Bây giờ Thiên Lao đã cấm nghiêm, tất cả mọi người chỉ có thể vào, không thể ra. Ngục Tào Thường đại nhân đáng xem các ngươi không tại, mới thả ta đi ra tìm các ngươi trở về. Cao Chí Minh run run rẩy rẩy đạo, thật sự là sự bá dịch tử trạng của bọn họ quá khốc liệt. Người chết sẽ không đem hắn sợ đến như vậy, nhưng sự bá dịch tử trạng của bọn họ cơ hồ có thể chứng thực trong Thiên Lao có đồ không sạch sẽ tồn tại. Mặc kệ là yêu ma quỷ quái, vẫn là ác quỷ, đó đều là ăn thịt người tồn tại. Hôm nay đến phiên sự bá dịch 5 người, ngày mai có thể hay không đến phiên bọn hắn. Bị chết hảo, bọn hắn đang chết. Hứa chờ đối với sự bá dịch cái chết của bọn hắn, chỉ có thể vỗ tay gọi tốt, ai bảo sự bá dịch bọn hắn cùng bọn hắn có ân oán. Sắc mặt ngươi trắng bệnh như vậy, nhưng là bọn họ không chết thích hợp. Mặc cho đang năm hỏi. Đâu, trong Thiên Lao thật có đồ không sạch sẽ, sự bá dịch thi thể của bọn hắn ta đã thấy, vậy căn bản không phải cố ý. Cao Chí Minh ngữ khí run rẩy nói. Nói một chút, ngươi cũng nhìn thấy cái gì? Mặc cho đang năm muốn biết Cao Chí Minh đều thấy được cái gì. Như thế nào như vậy chắc chắn trong Thiên Lao có đồ không sạch sẽ. Đâu, bọn hắn có một cái biến thành tất cả lớn nhỏ hơn 20 khối thi khối, một cái Cao Chí Minh đang kể hắn nhìn thấy. Hoàng Thái Sơ một lời không phát, liền yên tĩnh đi theo Nhâm Thúc phía sau bọn họ. Nhìn thấy Nhâm Thúc cùng Hứa Thúc nghe Cao Chí Minh kể rõ, sắc mặt dần dần trở nên không tốt, hắn ở phía sau có chút muốn cười. Vụ án này không có định tính phía trước, cái quỷ gì quái mà nói, người chúng ta nói một chút là được, đừng tại trong lao cùng những người khác thảo luận. Mặc cho đang năm hướng những người khác nhắc nhở. Hoàng Thái Sơ tự nhiên đi theo Cao Thúc hai người liên tục gật đầu. Rất nhanh bốn người trở lại Thiên Lao cửa ra vào, bởi vì Thiên Lao đã cấm nghiêm, bọn hắn nghiệm thân một hồi lâu mới được bỏ vào đi. Trở lại đinh khu vực, mặc cho đang năm cùng Hứa chờ còn nghĩ xem sự bá dịch bọn hắn tử trạng khốc liệt đến mức nào. Kết quả cái địa phương kia đã bị Trấn Vũ Ti người vây quanh, ngay cả thi thể cũng đã bị chiếu rơm đắp lên. Bọn hắn còn không có tới gần, liền bị Trấn Vũ Ti người xua đuổi, đồng thời cảnh cáo không cho phép đi loạn, chỉ có thể tại chính mình đang trực chỗ đợi. Mặc cho đang năm không thể làm gì khác hơn là mang theo hắn người trở về bọn hắn đang trực chỗ. Đầu, người chết tại chúng ta sát vách, mặc kệ ai tới thẩm tra xử lý án này, đối với chúng ta để ra nghi vấn, chắc chắn không thể thiếu. Cao Chí Minh lo lắng nhất một điểm là, vụ án này nếu là đánh gãy không được, phía trên có thể sẽ bắt bọn hắn làm dê thế tội. Không trách hắn muốn như vậy, ở trong Thiên Lao đang trực lâu, đã thấy qua quá nhiều dê thế tội. Vụ án này tính chất rất lớn, không phải cầm mấy cái ngục tốt làm dê thế tội liền có thể giải quyết. Nếu như để ra nghi vấn đến chúng ta thành thật trả lời là được. Mặc cho đang năm ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn quá rõ người ở phía trên. Vụ án đánh gãy không được, vì bình phục trong Thiên Lao lòng người bàng hoàng, bắt bọn hắn làm dê thế tội xác suất rất lớn. Ai bảo bọn hắn cùng sự bá dịch bọn hắn có ân oán? Có thể nói bọn hắn là có động cơ giết chết sự bá dịch bọn hắn. Cũng minh bạch điểm này có ích lợi gì, bọn hắn còn có thể phản kháng được, có làm hay không dê thế tội, còn không phải cấp trên một ý niệm. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện, đồng thời an ủi đội viên đừng hốt hoảng. Tiểu Sơ, ngươi tính toán, chờ qua trong khoảng thời gian này tại nói. Mặc cho đang năm nhớ tới Hoàng Thái Sơ luyện vũ sự, nhưng đụng tới loại chuyện này, nào còn có tâm tư mang Hoàng Thái Sơ luyện võ. Hoàng Thái Sơ gặp vô sự có thể làm, liền thông qua tham lam vệ thế cổ cùng hưởng ánh mắt, không góc chết quan sát trong Thiên Lao hết thảy. Tầng thứ 3 một đám ngục tào cùng ngục ti đều tại. Ngục Tư Hạ Vinh Giang là Thiên Lao trên danh nghĩa trưởng khống giả, nhưng hắn không quản được tầng thứ 3, thậm chí hắn còn phải nghe Liễu một đạo. Liễu đại nhân, không biết là người phương nào phụ trách chúng ta trong lao bản án. Ngục Tư Hạ Vinh Giang muốn biết Trấn Vũ Ti thỉnh người nào đến điều tra trong lao bản án. Đại lý tự, Địch Thanh Thiên Liễu một đạo không có thừa nước đục thả câu, nói ra Địch Thanh Thiên cái tên này. Cái gì? Là Địch Thanh Thiên, cái kia phá mấy cái quỷ án Địch Thanh Thiên, quá tốt rồi. Hắn tới liền có hy vọng. Địch Thanh Thiên người này, ta nghe nói qua, xử án quả thực là nhất tuyệt, nhất là mấy cái kia lực ảnh hưởng rất lớn quỷ án. Cái gì lôi thần gì ác, quỷ vương cưới vợ, ứng long độ kiếp mấy người, muốn nhiều dọa người liền có nhiều dọa người, kết quả tất cả đều là giả thần giả quỷ cho xiếc. Không tệ, tất cả đều là giả thần giả quỷ cho xiếc, chúng ta trong lao, chắc chắn cũng là, chờ Địch Thanh Thiên vừa đến, nhất định có thể bắt được hung phạm. Nghe xong, một đám ngục tào cũng không khỏi thảo luận. Liễu một đạo nghe được đám người thảo luận, hắn cũng hy vọng như thế, dù sao trong lao quỷ án để cho hắn có loại quỷ dị không nói lên lời. Người là hắn thỉnh. Bởi vì hắn hôm qua thu đến ti trưởng hồi âm, ti trưởng để cho hắn nhìn xem xử lý. Nói là nhìn xem xử lý, kỳ thực ti trưởng đây là đối với hắn sinh ra bất mãn. Ai bảo hắn tọa trấn Thiên Lao, trong Thiên Lao xảy ra chuyện như vậy, hắn khó khăn từ tội lỗi. Cho nên hắn nhất thiết phải tại ti trưởng hồi kinh phía trước, tìm ra ở trong Thiên Lao giả thần giả quỷ ra hỏa. Ai nghĩ người còn không có mời đến, tối hôm qua trong lao chết 5 người, đây là trắng trợn khiêu khích hắn. Liêu đại nhân, Địch Thanh Thiên lúc nào đến? Hạ Vinh Giang vấn đạo. Cái thời điểm này, hắn cũng sắp đến, đi. Chúng ta đi cửa ra vào đón hắn. Liễu một đạo dẫn đầu đi ra ngoài. Hạ Vinh Sông có chút kinh ngạc, Địch Thanh Thiên chỉ là tư trực, quan chức so với hắn còn thấp, liễu một đạo vậy mà tự mình đi tiếp. Nhưng nghĩ tới Địch Thanh Thiên xử án năng lực, giống như cũng có thể hiểu được. Trên đường phố Du Côn đẹp trai Địch Thanh Thiên cưỡi ngựa, bởi vì trên đường phố người lưu lượng lớn, cương ngựa liền từ hắn hai cái hộ vệ dắt đi. Hai cái hộ vệ là một đôi huynh đệ, ca ca Doan Thiên Anh, đệ đệ Doan Thiên Dũng. Bọn hắn còn có một cái muội muội gọi Doan Lê. Bọn hắn ba huynh muội vốn là giang hồ nhân sĩ, bất quá bị Địch Thanh Thiên nhân cách mị lực hấp dẫn, liền đi theo Địch Thanh Thiên. Doan Lê không tại Địch Thanh Thiên bên cạnh, là bởi vì Địch Thanh Thiên còn có một cái muội muội, Doan Lê tại Địch Thanh Thiên muội muội bên cạnh. Đại nhân, ta sớm tại Thiên Lao phụ cận nghe ngóng. Liên quan tới Thiên Lao nghe đồn có rất nhiều, có người nói trong Thiên Lao có đồ không sạch sẽ. Có người nói trong Thiên Lao ở phán quan thiện ác rõ ràng, mới xuất hiện có tội phạm nhân xảy ra vấn đề, hàn oan vào tù giả vô sự cũng có người nói, Thiên Lao đã bị người rửa, đi vào người cũng biết cùng theo bị người rửa. Doãn Thiên Anh nói ra hắn nghe được tin tức. Lại là loại này không có tân ý quỷ án, cùng chúng ta phía trước nhìn thấy quỷ án khác nhau ở chỗ nào? Không phải liền là hư nhức đầu, dọa một chút người rốt nát. Ta dám cam đoan, giả thần giả quỷ người tuyệt đối là Thiên Lao nội bộ người. Doãn Thiên Dũng không vẫn lấy làm nhân đạo. Ta cũng cảm thấy là Thiên Lao nội bộ người, chỉ là để cho Thiên Lao tất cả phạm nhân xảy ra vấn đề, hàn oan ở tù không có việc gì, chẳng lẽ chỉ vì cứu vớt mấy cái hàn oan ở tù người? Nếu như chỉ là cứu vớt hàn oan ở tù người, cái kia tối hôm qua buổi tối tại sao phải giết người? Hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Có thể để cho cả tòa Thiên Lao phạm nhân xảy ra vấn đề, ngoại trừ bản sự cao, hung phạm chỉ sợ ở trong Thiên Lao chức vị cũng không thấp à? Doãn Thiên Anh cũng có phân tích của mình. Chương 14 không đành lòng nhìn thẳng chương 14 không đành lòng nhìn thẳng đại nhân, ngươi nhìn thế nào? Ngồi trên lưng ngựa Địch Thanh Thiên nghe được Doãn Thiên Dũng đánh đòn phủ đầu đặt câu hỏi, có chút im lặng, đôi minh đệ này gần nhất bắt đầu học hắn. Còn hỏi hắn nhìn thế nào? Đến cùng các ngươi là đại nhân hay ta là đại nhân? Cướp miệng hắn đầu tiền là cái ý gì? Chúng ta tra án không phải dựa vào đoán, nếu như dựa vào ngờ tới liền có thể tìm ra hung phạm, trên đời liền không có nhiều như vậy phá giải không được bản án. Huống chi đây không phải thông thường bản án, là phức tạp hơn quỷ án. Địch Thanh Thiên bình tĩnh đạo, lại phức tạp quỷ án cũng là người làm, chỉ cần là người, liền sẽ lưu lại dấu vết để lại. Ta tin tưởng đại nhân không dùng đến 5 ngày, không dùng đến 3 ngày liền đem cái này quỷ án phá. Doãn Thiên Anh thích hợp luốt mông ngựa nói, ta bây giờ đổ hy vọng lần này quỷ án có thể có chút khiêu chiến lực, bằng không thì lập tức liền phá, hoặc nhiều hoặc ít trương không lộ ra đại nhân uy danh. Doãn Thiên Dũng đối nhà mình đại nhân đó là một cái mê chi tự tin, từ đầu đến cuối cho rằng thiên hạ liền không có nhà mình đại nhân không phá được quỷ án. Phiêu toàn bộ phiêu Địch Thanh Thiên nhìn thấy Doãn Thiên Lạng anh huynh đệ đối với hắn mù quáng tự tin, hắn thật không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn năng lực phá án là có một chút tiêu chuẩn, nhưng mỗi lần phá án thành công, đều khuyết thiếu không được một chút may mắn cùng may mắn. Không cần sơ ý sơ suất, quỷ án, không người nào là suy nghĩ kỳ càng. Nói không chừng, ta lần này sẽ đụng vào nam tường. Địch Thanh Thiên vẫn tương đối khiêm tốn, dù sao thiên hạ không có tuyệt đối chuyện. Doãn Thiên Lạng anh huynh đệ nghe xong, không có để ở trong lòng, chỉ cần là cố ý bản án, đại nhân chắc chắn có thể phá. Cách Thiên Lao còn có 200-300 bước rộng cách, Địch Thanh Thiên ba người liền đã nhìn thấy tại Thiên Lao cửa ra vào chờ đợi bọn hắn cả đám. Địch Thanh Thiên nhìn thấy không chỉ Ti Ngục Hạ Vinh xông ra nên tiếp hắn, liên đối Chấn Thiên Lao liễu một đạo cũng tại, đội vàng xuống ngựa bước nhanh đi tới. Các vị đại nhân đợi lâu. Địch Thanh Thiên báo quyền không tiêu ngạo không tự ti đi một cái đồng liêu chi lễ. Du Côn soái, ánh mắt có thần, xem xét không phải cái thời đại này nhân vật chính, cũng là trọng đại vai phụ, có thể chú ý. Tại trong ngục tốt phòng đơn, Hoàng Thái Sơ thông qua vô số niệm thú sống nhờ đối tượng, cùng hưởng hắn thị giác đánh giá Địch Thanh Thiên, cho hắn đánh lên một cái nhãn hiệu. Địch đại nhân, thịt rượu đã chuẩn bị tốt, chúng ta trước tiên đối phó một ngụm, lại tra án. Liễu một đạo trở về chính là võ giả chi lễ, cứ việc Địch Thanh Thiên địa vị và quan chức so với hắn thấp, nhưng có việc cầu người, lẫn nhau đồng cấp danh xưng tốt nhất. Không được, Liễu đại nhân, trên đường tới ta đã đối phó một ngụm, không đói bụng không khác, bây giờ còn là trước biết tình tiết vụ án. Địch Thanh Thiên cự tuyệt làm những thứ này mặt ngoài công phu. Không có vấn đề, ta sẽ để cho trong lao người toàn lực phối hợp Địch đại nhân ngươi. Thỉnh Liễu một đạo nghe xong, cũng không làm những thứ này hư, nghiêng người mời Địch Thanh Thiên tiến Thiên Lao. Hiện trường có hay không bảo vệ tốt, thi thể có hay không động đậy. Một bước vào Thiên Lao, Địch Thanh Thiên liền tiến vào trạng thái, tại tiến đến hiện trường giết người trên đường liền bắt đầu đặt câu hỏi. Phát hiện thi thể một khắc này, Liễu đại nhân liền trước tiên để chúng ta bảo vệ tốt hiện trường, ngay cả thi thể cũng không có để cho ngộ tác động. Mục Ti Hạ Vinh xông hồi đáp. Địch Thanh Thiên nghe vậy, bất động thanh sắc nhìn về phía Liễu một đạo. Ngươi cắt mấy cái kia quỷ án, ta đều từng nghe nói, biết ngươi am hiểu nhất từ hiện trường gây án cùng trên thi thể tìm kiếm dấu vết để lại, ta mới khiến cho người làm như vậy. Liễu một đạo hồi đáp. Địch Thanh Thiên thu nhìn lại tuyến, hơi hơi suy tính một chút, bây giờ ai cũng có hiểm nghi, ngay cả Liễu một đạo hiểm nghi trong lòng hắn đều lên tăng lên không thiếu. Bởi vì có người sẽ cố ý phá hư hiện trường gây án cùng thi thể, thanh trừ chính mình lưu lại dấu vết để lại. Cũng có người bảo hộ tốt hiện trường gây án, cố ý để cho hắn nhìn thấy hung phạm muốn để cho hắn nhìn thấy. Loại chuyện này hắn có thể kinh nghiệm không thiếu. Chỉ là tại không có kết luận phía trước, hắn sẽ không hướng những người khác quá nhiều lộ ra cái gì. Nói thật, ở đây yên tĩnh đến để cho người ta không quen. Tại bước vào Thiên Lao một khắc này, Địch Thanh Thiên liền đã quan sát hoàn cảnh xung quanh. Trừ bọn họ tiếng bước chân, trong lao không hề có một chút thanh âm, giống như tử thủy. Cùng đại lý tự chiếu ngục vừa so sánh, hoàn toàn là hai thái cực, tê oan âm thanh không có, loạn hô gọi bậy không có, thủ hình âm thanh không có. Cả đám đều có vẻ bệnh, thiếu khí vô lực nằm ở nơi đó, đều giống như ăn nhuyễn có tán. Nhiều nhất chỉ nghe được bọn hắn còn sống yếu ớt tiếng hít thở. Thứ hai, thứ ba tầng cũng là dạng này. Địch Thanh Thiên hỏi đạo. Đều là giống nhau, chỉ là chúng ta tìm không thấy bọn hắn tập thể biến thành nguyên nhân như vậy. Ngục Ti Hạ Vinh Xông hồi đáp. Chỉ thỉnh dân gian đại phu tới kiểm tra. Địch Thanh Thiên hỏi đạo. Hạ Vinh Xông biết Địch Thanh Thiên ý tứ, nhưng hắn cứ gật đầu. Không có cách nào, ý thuật cao minh ngự ý không phải bọn hắn mời được. Địch Thanh Thiên xem xét, hiểu Hạ Vinh Xông tiềm ẩn ý tứ, nhưng dạng này sao được, không mời ý thuật cao minh một điểm người đến xem, sao có thể tìm ra nguyên nhân chân chính. Cũng may hắn xử án nhiều năm như vậy, bằng hữu có không ít. Thiên Anh, ngươi bây giờ đi chợ quỷ, đem Tề lao đầu mời đến. Địch Thanh Thiên quay đầu đối với sau lưng Doãn Thiên Anh phân phó nói. Nghe xong Tề lao đầu, Doãn Thiên Anh nghĩ tới điều gì, không khỏi run lên một cái. Đại nhân, có thể hay không để cho Thiên Dũng đi? Doãn Thiên Anh nghĩ giao cho đệ đệ của hắn. Đại nhân cho ngươi đi, ngươi liền đi nhanh, có thể nào từ chối? Doãn Thiên Dũng rõ ràng cũng không muốn tiếp xúc cái này Tề lao đầu. Hai người các ngươi hoặc là một cái đi, hoặc là hai cái đều đi. Địch Thanh Thiên trong giọng nói truyền ra vẻ bất mãn. Cần phải có người bảo vệ đại nhân, không có khả năng hai cái đều đi. Doãn Thiên Anh cắn răng xuất phát. Không biết cái Tề lao đầu này là Liễu một đạo hiếu kỳ Địch Thanh Thiên mời tới là người phương nào, về vụ án lại có gì trợ giúp? Một cái cổ y thôi. Địch Thanh Thiên mạn bất kinh tâm nói. Cổ y kìa. Nghe được cổ y hai chữ, Hạ Vinh Xông cùng một đám ngục tào biểu tình ngưng lại, chẳng thể trách Địch Thanh Thiên hai người thủ hạ sẽ từ chối, hóa ra là cùng cổ liên quan. Địch đại nhân cho rằng phạm nhân sở dĩ lại biến thành dạng này là bởi vì cổ. Liễu một đạo lông mày nhíu một cái hỏi. Không xác định, phải sau khi kiểm tra mới biết được. Địch Thanh Thiên không có khả năng trước tiên đem người chờ đến, chợ quỷ cách nơi này thế nhưng là có rất dài một đoạn khoảng cách, không có 2-3 canh giờ, người là tới không được. Tại Liễu một đạo bọn hắn dẫn dắt phía dưới, Địch Thanh Thiên cuối cùng đi tới hiện trường án mạng. Ta tra án thời điểm, chỉ cần tương quan nhân viên tại chỗ. Địch Thanh Thiên nhìn xem trên mặt đất 5 cái chiếu rơm đang đắp thi thể, nhìn sau lưng một đám ngục tạo cùng phụ cận phong tỏa hiện trường gây án trấn vũ ti nhân viên. Trên mặt còn kém viết, nhiều người ảnh hưởng hắn phá án. Người lưu lại, những người khác ra ngoài. Liễu một đạo cùng Hạ Vinh Xông cuối cùng chỉ để lại phụ trách bính đinh khu vực Thường Hưng Đức. Mấy cái kia phạm nhân cách nơi này tương đối gần, tối hôm qua bọn hắn không thấy gì cả. Địch Thanh Thiên nhìn thấy người sót lại ra ngoài, lại nhìn về phía phụ cận nhà tù đang bị nhốt phạm nhân, không khỏi hỏi. Tối hôm qua, toàn bộ đinh khu vực phạm nhân, bao quát trông coi ngục tốt không biết thế nào, toàn bộ mê man đi, không người biết được tình huống nơi này. Thường Hưng Đức túi đầu rung động uy đạo. Địch Thanh Thiên tâm nghĩ, không hổ là quỷ án, khắp nơi lộ ra tà tính. Không có người chứng kiến, Địch Thanh Thiên liền đi đến một cái bắt mắt nhất chiếu rơm phía trước. Bởi vì cái này chiếu rơm phụ cận có thi khối, rõ ràng một tấm chiếu rơm không lấn át được toàn bộ thi khối. Địch Thanh Thiên nhẹ nhàng đem thảo sậy làm mở, nhìn thấy hoàn toàn hơn 20 khối thi khối, hắn chỉ là nhíu mày một cái, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Liễu một đạo bọn hắn đã sớm nhìn qua, trên mặt biến hoa không lớn, chỉ là ánh mắt thường thường liếc về địa phương khác, không muốn nhìn thẳng thi khối. Đứng tại Địch Thanh Thiên sau lưng Doãn Thiên Dũng nhìn thấy chiếu rơm ở dưới thi khối, trên mặt cũng chỉ là xuất hiện ngắn ngủi khó chịu, phút chốc liền thích ứng. Hắn gọi Tiểu Trang, 28 tuổi, trở thành ngục tốt đã có 5 năm. Hạ Vinh Xông cho Thường Hưng Đức một ánh mắt, Thường Hưng Đức lập tức hiểu ý, bắt đầu giới thiệu người chết tình huống cặn kẽ. Chờ Thường Hưng Đức giới thiệu xong, Địch Thanh Thiên không nói gì, còn tại trong cẩn thận quan sát thi khối. Ai nghĩ một giây sau, Địch Thanh Thiên trực tiếp đối với thi khối động tay. Cái này khiến Hạ Vinh Xông cùng Thường Hưng Đức đều không đành lòng nhìn thẳng. Không hổ là có thần thám danh xưng Địch Thanh Thiên, tâm chính là lớn, thi khối đều có thể nâng ở trong lòng bàn tay khoảng cách gần quan sát. Liễu đại nhân, người là vẫn còn sống thời điểm bị trong nháy mắt cắt chém thành dạng này. Chỉ là khi còn sống, bị người cắt tơ lụa như vậy, không phải bình thường vũ khí có thể làm được. Địch Thanh Thiên đưa ra hắn sơ bộ phán đoán. Chương 15 thất thố có thể phán đoán là vũ khí gì cắt. Liêu Nhất Đạo nghe được người là vẫn còn sống thời điểm bị trong nháy mắt cắt, nội tâm không khỏi căng thẳng, nếu là cố ý, chỉ sợ cũng là tiên tiên cường giả mới có thể làm được. Hẳn là kẽ ngã phát một dạng vũ khí. Địch Thanh Thiên dựa vào kinh nghiệm của hắn phán đoán nói. Tóc. Chẳng lẽ là làm văn hộ bảng truy nã đơn xếp hạng thứ 7 tóc trắng ma nữ làm? Hạ Vinh Xông lập tức liền hoài nghi đến tóc trắng ma nữ trên thân. Không thể nào là nàng làm, kinh thành người làm thay nhiều nhất, nàng tới kinh thành không phải tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa tóc của nàng là có thể xuyên qua nhân thể cùng cắt chém nhân thể, nhưng nàng không có khả năng ngay cả nhân thể cứng rắn nhất xương sọ đều cắt tơ lụa như vậy. Liêu Nhất Đạo phủ định đạo. Hạ Vinh Xông suy nghĩ một chút cũng cảm thấy vậy, một cái nho nhỏ ngục tốt cùng tóc trắng ma nữ không oán không kỷ, tóc trắng ma nữ đang giá chạy tới kinh thành giết một cái người không quan trọng. Địch Thanh Thiên đem thi khối thả xuống, không quan tâm hai tay đã dính đầy máu của người chết dịch, chuyển qua cái tiếp theo chiếu rơm, chậm rãi kéo ra. Thấy là thây khô lúc, Địch Thanh Thiên chỗ sâu trong con ngươi nhiều vẻ ngưng trọng. So với thi khối, thây khô liền phức tạp không thiếu. Đại cầu, 37 tuổi, kinh thành nguyên Thường Hưng Đức tự biết rõ giới thiệu cho lớn tình huống. Nhặt nhẽo, một chút nước cũng không có, ma công không thể nào làm được trình độ này, kỳ quái, đúng là kỳ quái. Địch Thanh Thiên bên cạnh kiểm tra thây khô, bên cạnh lẩm bẩm. Liêu Nhất Đạo nhịn ở tính tình, không nói lời nào, rất sợ đánh gãy Địch Thanh Thiên mạch suy nghĩ. Hạ Vinh Xông bọn hắn nhìn thấy Liêu Nhất Đạo đều thái độ này, bọn hắn tự nhiên không dám nhiều hơn quấy rầy, trừ phi Địch Thanh Thiên chủ xin hỏi bọn hắn. Đang thây khô trên thân nhìn không ra cái gì, Địch Thanh Thiên lại kéo ra tấm kế tiếp chiếu rơm. Nhìn thấy xoay thành vải bố hình dáng thi đầu, Địch Thanh Thiên sắc mặt đã vô cùng nghiêm trọng, hắn biết hắn gặp phải khiêu chiến. Tiếp lấy, hắn lại kéo ra còn lại hai tấm chiếu rơm, cẩn thận quan sát cùng kiểm tra sử bá dịch cùng thang khai thạch thi thể. Bởi vì sử bá dịch cùng thang khai thạch thi thể, không giống phía trước ba bộ thảm mắt nhận thấy, hắn cảm thấy trong này khẳng định có văn trường, đầu nhập thời gian liền có thêm. kỳ quái, cái này sao có thể không có đạo lý a? Địch Thanh Thiên kiểm tra xong thi thể, lại tại hiện trường tìm kiếm dấu vết để lại, càng tra, hắn càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có cái gì không thích hợp chỗ? Liêu Nhất Đạo nhìn thấy Địch Thanh Thiên mặt mũi tràn đầy hoang mang cùng kinh nghi, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi. Chỗ không đúng nhiều lắm. Địch Thanh Thiên tới đến Sử Bá Dịch bên cạnh thi thể, chỉ vào trên thi thể vết đao. Xem những thứ này vết đao, đây là hắn cùng hắn chém. Địch Thanh Thiên phân đừng chỉ hướng thang khai thạch thi thể và thi hình khối tiểu trang. Hai người bọn hắn trên thân đồng dạng có vết đao, là bị Sử Bá Dịch chém, chỉ có điều vết thương rất nhạt, có thể có chỗ khống chế. Cái này ý vị bọn hắn không phải đơn thuần chém giết, là tiểu trang cùng thang khai thạch mất đi bản thân, điên cuồng tấn công Sử Bá Dịch, giống như là bị người khống chế. Sử Bá Dịch không có mất đi bản thân, cho nên chỉ ở tiểu trang cùng trên thân thang khai thạch lưu lại rất nhạt vết thương. Lại nhìn một chút nơi này dấu chân, đây là A Tam cùng đại cậu đạn, bọn hắn ở đây bồi hồi rất lâu. Tăng thêm bọn hắn trên lưới đao lỗ hổng, rõ ràng nơi này có đồ vật gì ngăn trở bọn hắn đường đi, điên cuồng dùng đao chặt đều không đột phá nổi. Địch Thanh Thiên nói, lại đi tới một vị trí dừng lại, vị trí này đúng lúc là Hoàng Thái Sơ tối hôm qua chỗ đứng. Người chết cơ hồ đều mặt hướng vị trí này hẳn là hung phạm đứng yên vị trí. Chỉ là để cho ta kỳ quái là, hung phạm giống như liền đứng, liền có thể hoàn thành hết thảy. Cái này quá bất khả tư nghị, chỉ là đứng, một người liền bị cắt chém hơn 20 khối, một cái biến thành thây khô, một cái cuốn thành bài bố, một cái cầu giải thoát, một cái tự sát. Này, cái này Địch Thanh Thiên không tin trên đời có quỷ, nhưng lần này quỷ án nhưng khắp nơi tràn ngập quỷ dị. Ua, hoàn toàn đúng. Hoàng Thái Sơ nghe xong Địch Thanh Thiên một đợt phân tích, trên mặt hắn ý cười càng đậm, hắn có chút chờ mong Địch Thanh Thiên kế tiếp có thể hay không bắt được hắn. Đại nhân Doan Thiên Dũng nhìn thấy đại nhân lần thứ nhất ở trước mặt hắn thất thố, là hắn bất ngờ, cái này khiến hắn biết lúc tới lời nói thành sự thật. Trước nay chưa có khiêu chiến tới. Xin lỗi, vừa mới thất thố. Địch Thanh Thiên bởi vì Doan Thiên Dũng một câu đại nhân bình tĩnh lại. Ngay sau đó, ánh mắt hắn bên trong càng nhiều hơn chính là hưng phấn, bởi vì càng khó khăn quỷ án, càng kích phát hắn lòng hào thắng. Địch đại nhân, kế tiếp về phương hướng nào cha? Liêu Nhất Đạo tự biết mình động não không được, chỉ có thể nhờ cậy Địch Thanh Thiên. Năm người này có cùng ai kết thủ kết oan? Địch Thanh Thiên hỏi đạo. Liêu Nhất Đạo quay đầu nhìn về phía Thường Hưng Đức, năm người này về Thường Hưng Đức quản lý, tìm hiểu tình huống cũng chỉ có hắn. Bọn hắn tại lao ngoài có không có cùng người kết thủ kết oan, ta không biết. Tại trong lao, kết thủ không có, kết thủ kết oan có. Thường Hưng Đức hồi đáp. Đều có ai? Mau nói. Hạ Vinh xông để cho Thường Hưng Đức mau nói. Nhậm Chính năm chắn vào người, bọn hắn ngay tại sát vách. Thường Hưng Đức hồi đáp. Nói một chút, bọn hắn như thế nào kết thủ kết oan? Địch Thanh Thiên hỏi đạo. Thường Hưng Đức không dám có một tí ẩn tàng, từ Hoàng Thái Sơ phụ thân nói lên. Theo lý thuyết, bị khi phụ một năm Hoàng Thái Sơ so với người khác càng hận hắn đóm. Địch Thanh Thiên suy xét nói. Hoàng Thái Sơ nhìn đến Địch Thanh Thiên đã chú ý tới hắn, cũng không để ở trong lòng, muốn bắt đến thóp của hắn, nhưng không có dễ dàng như vậy. Ta bây giờ liền cho người đem bọn hắn bắt lại, nghiêm trị khảo vấn. Hạ Vinh Sông không có cân nhắc nhiều như vậy, chỉ cần có một điểm hiểm nghi, trước tiên bắt lại tại nói. Nói không chừng, cuối cùng còn có thể làm dê thế tội sử dụng. Đừng, làm như vậy, chỉ có thể vu oan giá họa. Mặt khác, giống như vậy quỷ án, cũng không phải cầm mấy cái ngục tốt gánh tội thay liền có thể kết án. Địch Thanh Thiên xem thấu Hạ Vinh Sông ý nghĩ, đang nhắc nhở hắn. Không có, cái gì gánh tội thay, ta chỉ là muốn mau chóng tìm được đối với chúng ta có lợi manh mối. Hạ Vinh Sông thấy mình tâm tư bị Địch Thanh Thiên nhìn thấu, không khỏi cười ngượng đạo. Liêu đại nhân, hai bước đi, ta nghĩ thẩm vấn một số người cùng làm một cái thí nghiệm. Địch Thanh Thiên nhìn về phía Liêu Nhất Đạo nói. Ta nói, trong lao trên dưới toàn lực phối hợp ngươi, ngươi nghĩ thẩm vấn ai cũng có thể. Chỉ là không biết ngươi nói thí nghiệm là. Liêu Nhất Đạo hiếu kỳ hỏi. Không phải nghe đồn trong lao có phán quan có tội người bị trừng phạt, vô tội người vô sự, ta muốn nhìn xem cái này phán quan có phải hay không như vậy linh. Đi bên ngoài mời một nhóm thuần thiện bách tính giả mạo, không, không thể cầm bách tính mạo hiểm. Đổi dùng gương mặt lạ binh sĩ, muốn phẩm hạnh đoan chính, để cho bọn hắn giả mạo phạm nhân. Lại đi khác chiếu ngục muốn một chút làm nhiều việc các phạm nhân tới, cùng binh sĩ giả mạo phạm nhân xen lẫn trong cùng một chỗ, nhốt tại trong thiên lao. Nếu như phán quan thật như vậy linh, vậy hắn hẳn là có thể lập tức phân biệt ra được ai thiện ai ác. Địch Thanh Thiên nhìn xem Liêu Nhất Đạo ba người, hiện tại hắn chỉ cùng bọn hắn ba người nói chuyện này. Nếu như trong này xảy ra vấn đề gì, vậy cái này trong ba người khẳng định có quỷ. Hảo, ta cái này liền đi an bài. Hai người các ngươi đi theo Địch đại nhân bên cạnh, không cho phép rời đi Địch đại nhân ánh mắt. Liêu Nhất Đạo giống như hiểu rồi cái gì, hướng Hạ Vinh Sông hai người căn dặn xong, liền xuống ngay an bài. Ngạch Địch Thanh Tiên nhìn thấy Liêu Nhất Đạo dạng này làm, hắn có chút im lặng. Không thể rời đi tầm mắt hắn, cái kia mặc kệ ra không ra vấn đề, cũng không có ý nghĩa. Chỉ có điều Liêu Nhất Đạo dạng này làm, ngược lại giảm bớt hắn tại Địch Thanh Tiên tâm bên trong nghi. Địch đại nhân, có phải hay không chiêu nhậm chính năm bọn hắn đến đây tra hỏi? Thường Hưng Đức hỏi. Không, bọn hắn đặt ở cuối cùng, hàm đoan ở tù mấy người còn tại trong lao a, trước tiên chiêu bọn hắn tới hỏi lời nói. Nơi này rất không tệ, ngay ở chỗ này tra hỏi. Chương 16 thai họa di ngàn năm chương 16 thai họa di ngàn năm Thường Hưng Đức trước tiên gọi người bên ngoài đem thông thường thẩm án cái bàn cùng cái ghế dọn vào. Địch Thanh Thiên ngồi ở trên đế, để cho người ta dùng chiếu rơm đem thi thể một lần nữa lắp lên, không nên để cho hàm đoan ở tù người nhìn những thứ này thảm mắt nhận thấy thi thể. Chờ tra hỏi nhậm chính niên bọn hắn thời điểm, lại đem thảo sấy làm mở, cho bọn hắn tâm lý tạo áp lực. Vì tìm được đầu mối có giá trị, Địch Thanh Thiên đối với hàm đoan ở tù người thẩm rất nghiêm túc. Chỉ là thẩm xong sau, không chỉ không chiếm được đầu mối có giá trị, người còn hoang mang không thiếu. Bọn hắn đoan tình không giống nhau, không nhận ra, trên thân lại không có tương quan liên hệ đồ vật, chính là có vừa mới vào tù, chính là có nha môn cùng thiên lao không phải một cái thể hệ, phạm nhân có tội hay không, chỉ có định án nha môn biết nội tình, thiên lao chỉ phụ trách quan trong thiên lao phán quan là thế nào chắc chắn bọn hắn là oan uổng. Nếu như là đội gây án, những thứ này hàm oan ở tù người cũng không phải một cái nha môn định tội. Là kinh thành tất cả khu nha môn định tội, phán quan chắc chắn không có khả năng tại mỗi nha môn đều có người. Địch Thanh Thiên chau mày nửa ngày, nghĩ không ra nguyên cớ, tạm thời đè xuống những nghi vấn này, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Vinh Giang. Hạ Ngục Ti, những thứ này hàm oan ở tù người tạm thời giam giữ tại bình thường nhà tù, bọn hắn oan tình chúng ta đại lý tự quản. Địch Thanh Thiên chưa bao giờ cho là mình là hơn một cái người xen vào chuyện của người khác, không gặp được còn tốt, nhưng chỉ cần là hắn gặp phải oan tình, hắn liền sẽ quản. Hắn không chỉ phải trả cái này một số người trong sạch, hại bọn hắn ở tù người, hắn đều muốn truy cứu, bao quát những cái kia không làm, hoặc mất chức nha môn. Cứ việc dạng này sẽ đắc tội rất nhiều người, nhưng những thứ này niên, hắn đắc tội người còn thiếu sao? Hắn phá án nhiều như vậy, sớm nên thăng lên, thậm chí nhiều thăng mấy cấp cũng đủ. Còn không phải bởi vì đắc tội với người, đến bây giờ một mực là tư trực. Hạ Vinh Giang tự nhiên biết đại lý tự hàm kim lượng, biểu thị sẽ chiếu cố tốt những thứ này hàm đoàn ở tù người. Sát bách khu đều đội cái gì, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, chúng ta yên tâm uống rượu chính là. Nhậm Chính Niên nhìn thấy Cao Chi Minh bọn hắn lo nghĩ bất an, khuyên bọn họ an tâm chớ đội. Đâu, bây giờ không hề có một chút tin tức nào, ta liền sợ Cao Chi Minh sợ cái gì, hiện trường mỗi người đều lòng dạ biết rõ. Yên Hoàng Thái Sơ mở môn từ làm thôi phòng đơn bên trong đi tới. Vừa rồi ta mơ tới cha ta nói mệnh của ta cứng rắn, là một cái trường mệnh loại, còn kém mắng ta thai họa di ngàn niên. Hoàng Thái Sơ vì để cho đại gia bưng lòng, dùng giọng đùa bỡn nói. Ha ha, còn thai họa di ngàn niên, ta ngược lại hy vọng tiểu sơ ngươi là một cái thai họa, chỉ có thai họa mới sống ra nhân dạng. Lão trùng gia niên kỷ lớn nhất, đã sớm đối với sinh tử thấy rất nhạt, là trong đội ngũ bình tĩnh nhất người. Tiểu sơ là tiểu bối, hắn đều không sợ, thân là trưởng bối các ngươi lại bất an như vậy, các ngươi không cảm thấy là một kiện chuyện mất mặt. Nhậm Chính Niên nhìn thấy Hoàng Thái Sơ không tại giống như kiểu trước đây trầm mặc ít nói, nội tâm rất vui mừng. Ta không phải là sợ, ta là lo lắng tiểu sơ còn trẻ tuổi, không nên cùng chúng ta những thứ này lao cốt đầu đối mặt không biết vận mệnh. Ta bây giờ thật hối hận đi thanh lâu đem các ngươi gọi trở về, sớm biết là như thế này, ta lúc đó nên để các ngươi chạy ra thành đi. Cao Chi Minh vô cùng hối hận đạo. Cao thúc, chúng ta không trốn thoát được, chúng ta không phải một người. Chúng ta có thân nhân, có một nhà lão tiểu, chạy trốn, không phải chắc chắn chúng ta có vấn đề. Hoàng Thái Sơ lời nói để cho hiện trường người toàn bộ trầm mặc. Đạp 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 đây là, có một đội người tiếng bước chân dần dần tới gần. Lão cái, các ngươi đây là. Cầm đầu chính là đinh khu vực ba cái thai tù một trong Chu Phương Nắp, gặp Chu Phương Nắp cái trận thế này, Nhậm Chính Niên nội tâm không khỏi căng thẳng. Nhậm lao đầu, theo chúng ta đi một chuyến, phía trên có liền muốn hỏi. Chu Phương Nắp bình tĩnh nói. Đầu Cao Chi Minh bọn hắn nghiêm sắc mặt, toàn bộ tụ ở Nhậm Chính Niên phía trước, rõ ràng không muốn để cho đầu bị người mang đi. Nhậm Chính Niên đương nhiên sẽ không để cho Cao Chi Minh bọn hắn phạm sai lầm, đem bọn hắn đẩy ra, dùng ánh mắt tàn nhẫn ngăn lại bọn hắn quá kích hành vi. Lao cái, xem ở trên những ngày qua phân tình, ngươi cho ta giao một cái thực chất, chuyến này là hung là cát. Nhậm Chính Niên nhìn thấy đối phương chỉ là đơn thuần dẫn hắn đi, không phải trước tiên như khống chế phạm nhân khống chế lại hắn, cái này khiến hắn biết tình huống còn chưa tới xấu nhất thời điểm. Nhậm lao đầu, ta niên kỷ lớn, ngươi liền phát từ bi, chớ có hại ta, ta chỉ muốn bình an vô sự chí sĩ. Chu Phương Nắp ngược lại dùng ánh mắt cầu xin nhìn xem Nhậm Chính Niên, khẩn cầu Nhậm Chính Niên không cần cùng hắn hỏi lung tung này kia, hắn chỉ muốn an ổn về hưu, không muốn cùng chuyện này dính líu quan hệ. Để cho hắn phát từ bi, mặt chống lại đầu tra hỏi, tận lực không nên liên hệ hắn. Nhậm Chính Niên nhìn thấy lao cái đối với hắn tránh không kịp, hắn cười cười, không hỏi nữa. Cũng không có trách Chu Phương Nắp, dù sao đây là nhân chi thường tình. Đầu cứ như vậy bị mang đi, chúng ta nên làm cái gì? Mất đi người lãnh đạo, Cao Chi Minh bọn hắn có chút không biết làm sao. Được mời đi, mà không phải bị mang đi, lời thuyết minh còn trong còn có chỉ hoãn cơ, chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi chính là. Lao trùng ra hút lấy đấu khói nói. Hoàng Thái Sơ chú ý điểm đã sớm không ở nơi này, thông qua tham lam phệ thế cổ cùng hưởng ánh mắt, nồng nhiệt nhìn xem sự tình phát triển. Đi tới hiện trường giết người bên ngoài, Chu Phương Nắp để cho những ngục tốt kia lính tuần tra chờ ở bên ngoài lấy, một mình hắn mang Nhậm Chính Niên đi vào. Nhậm Chính Niên biết lần này lên đầu tra hỏi, là quyết định chính mình vận mệnh thời khắc, hít sâu một hơi chỉ hoãn ra, để cho chính mình hết khả năng bình tĩnh lại. Một bước vào, hắn nhìn thấy trực hệ bên trên Thường Hưng Đức cùng Thiên Lao danh nghĩa trưởng khống giả Hạ Vinh Giang, nhưng hai người này chỉ là vật làm nền. Chân chính nhân vật chính là ngồi ở bàn lúc trước vị tướng gần 30 tuổi Du Côn xoáy người. Đây không phải hấp dẫn hắn nhất ánh mắt, chân chính hấp dẫn hắn ánh mắt chính là trên mặt đất nhìn thấy mà giật mình thi thể. Địch Thanh Thiên tại Nhậm Chính Niên đi vào một khắc này, lực chú ý liền đã ở trên người hắn. Nhất là Nhậm Chính Niên nhìn thấy Sử Bá Dịch bọn hắn thi thể một khắc này, Địch Thanh Thiên liền thật sâu nhìn chằm chằm Nhậm Chính Niên khuôn mặt. Người không liên quan nhìn thấy thi thể, biểu hiện ra thần thái cùng hung phạm nhìn thấy thi thể biểu hiện ra thần thái là không giống nhau. Bởi vì người không liên quan là lần đầu tiên gặp, hung phạm sớm đã gặp qua. Hai người thần thái là có khác biệt. Dù là hung phạm giỏi về ngụy trang, giả vờ cùng tự nhiên biểu hiện ra, chỉ cần dùng tâm quan sát, vẫn có thể phẩm ra một chút đồ vật tới. Nhất là đối với hắn cái này sự án lão thủ tới nói, rất tự nhiên, không phải cố ý ngụy trang, chẳng lẽ cái chết của bọn hắn cùng hắn không có quan hệ. Địch Thanh Thiên đem Nhậm Chính Niên biểu tình biến hóa khắc sâu vào mi mắt, không có phát hiện vấn đề gì, nhưng đây không phải rửa sạch hiểm nghi căn cứ. Gặp qua các vị đại nhân, lúc bình thường không thể quy lễ, nhưng lúc này, Nhậm Chính Niên phải quy củ đúng chỗ, một gối quỳ xuống túi đầu hành lễ. Nhậm lao đầu, Định đại nhân hỏi ngươi cái gì, ngươi liền đáp cái đó. Nếu dám có một câu không thật, ngươi là trong lao lão nhân, trong lao cực hình ngươi hẳn là hiểu. Thường Hưng Đức nhắc nhở Nhậm Chính Niên lão thực điểm, có việc chớ liên lụy đến hắn. Không dám, thuộc hạ định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Nhậm Chính Niên cảm thấy lòng bàn tay của mình đều toát mồ hôi, nhưng hắn vẫn là cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Nhậm lao đầu, ta muốn ngươi nói một lần quỷ án toàn bộ quá trình, chính là ngươi kinh nghiệm, ngươi cảm ngộ, ngươi thấy cùng ngươi có chỗ phát hiện. Địch Thanh Thiên bình tĩnh hỏi. A, Nhậm Chính Niên sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng muốn hỏi điều gì đâu. Kết quả hỏi cái này, hắn kinh nghiệm không phải cùng những người khác giống nhau. A, cái gì a, mau nói. Thường Hưng Đức bất mãn trừng đạo. Nhậm Chính Niên không có lựa chọn, không thể làm gì khác hơn là nói ra chính mình chứng kiến hết thảy. Nghe xong, Địch Thanh Thiên sắc mặt đã hình thành thì không thay đổi, để cho người ta nhìn không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Người trước đó có hay không ba không thể bọn hắn đi chết ý nghĩ, ta muốn nghe nói thật. Địch Thanh Thiên tiếp tục hỏi. Có những ý nghĩ về ý nghĩ, ta không phải là cô gia quả nhân, còn có người một nhà lao tiểu dựa vào tan bôi. Hại người đại giới ta chả không dạy nổi, ta nhiều nhất ở trong lòng nguyện rủa bọn hắn đi chết. Nhậm Chính Niên trên mặt âm tình bất định, nhưng hắn vẫn là lựa chọn thành thật khai báo. Chương 17 tạo áp lực, chương 17 tạo áp lực, coi như ngươi thành thật, nếu là ngươi nói ngươi liền nguyện rủa bọn hắn ý nghĩ cũng không có, ngươi người này liền có vấn đề lớn. Địch Thanh Thiên bình tĩnh đạo. Đại nhân, không dám. Nhậm Chính Niên khánh may mắn chính mình nói chính là nói thật. Bây giờ hai vấn đề, một, ngươi cùng bọn hắn dù sao có ân oán, hiện tại bọn hắn chết, ngươi chiếm được chứng nhận cái chết của bọn hắn không có quan hệ gì với ngươi. Hai, nếu như cái chết của bọn hắn không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cảm thấy bọn họ là ai giết chết? Địch Thanh Thiên hứng hờ hỏi. Đại nhân, tối hôm qua chúng ta không tại Thiên Lao, cách chúng ta Thiên Lao gần nhất trong Di Hồng Viện. Di Hồng Viện Hồng Tỷ cùng phục dịch ta cả đêm cô đường, cũng có thể vì ta làm chứng. Nhậm Chính Niên lấy ra chính mình bằng chứng ngoại phạm. Cái này ta sẽ phái người xác minh, nói một chút tại trong lòng ngươi, ai là sát hại bọn hắn chân hung. Kỳ thực tìm Nhậm Chính Niên tới phía trước, Địch Thanh Thiên liền giải được Nhậm Chính Niên ba người tối hôm qua không trong Thiên Lao, hơn nữa cũng đã sớm phái người đi Thanh Lâu xác minh qua. Thêm này hỏi một chút, bất quá là nghi tại trong Nhậm Chính Niên đáp lời tìm ra sơ hở. Đáng tiếc, không có bể tách ra. Phản phất xử bá dịch cái chết của bọn hắn giống như Nhậm Chính Niên không hề có một chút quan hệ. Đại nhân, ta chỉ là một cái thai tù, làm sao biết hung phạm là ai? Nhậm Chính Niên cười khổ nói. Ta chỉ là nhờ ngươi tùy tiện đoán, ngươi chỉ cần cho ta một đáp án vừa có thể. Địch Thanh Thiên ngữ khí bình thản nói. Nhậm Chính Niên bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu quan sát một chút xử bá dịch thi thể của bọn hắn, trong lòng sớm đã có kết luận hắn, trên mặt lại do dự. Nên tin hay không tin vào giảng? Nhờ ngươi trả lời, ngươi liền to gan nói, không có người sẽ trách tội ngươi. Địch Thanh Thiên nhìn thấy Nhậm Chính Niên biểu tình do dự, liền biết hắn đang lo lắng cái gì, không chỉ sợ nói không nên nói, sợ chọc giận bọn hắn. Đại nhân, thủ đoạn này không phải người vì, người có thể làm không đến trình độ này, cho nên hung phạm có thể không phải là người. Nhậm Chính Niên muốn đem mình từ nơi này bị án bên trong trích đi ra. Nếu như đây là người vì, không phải đội gây án, chính là cái nào đó thế lực làm. Có thể làm được trình độ này, người sau lưng tuyệt đối là hắn không chọc nổi tồn tại, nếu là hắn loạn hoài nghi ai, nói lung tung. Thật bị hắn nói đúng cái gì, hắn tuyệt đối sẽ chết không nơi táng thân. Đem đây hết thể đẩy lên quỷ quái trên thân, hắn nhiều nhất chúng vào đầu mắng một chậm. Nếu như thế gian thật tồn tại yêu ma quỷ quái, sự bá dịch cái chết của bọn hắn thực sự là ác quỷ làm. Vậy chỉ có thể nói, phó thác cho trời. Lớn mật nghe được Thường Hưng Đức lớn tiếng vừa quát, Nhậm Chính Niên thức thời lại đem đầu hướng xuống thấp một chút. Địch đại nhân, người phía dưới vô tri, kiến thức ngắn, chớ cùng bọn hắn chấp nhận, trên đời nào có cái gì đồ không sạch sẽ. Thường Hưng Đức không phải bao che khuyết điểm, dù là trong lòng của hắn cũng hướng về yêu ma quỷ quái phương diện nghĩ, nhưng hắn cũng chỉ là một tiểu nhân vật, rất nhiều chuyện không làm chủ được. Có thể làm chủ là phía trên cầm quyền người. Cầm quyền người nói trên đời không quỷ, cái kia trên đời liền không quỷ. Nếu là cầm quyền người nói có quỷ, cái kia trên đời không quỷ, cũng muốn chế tạo ra một cái quỷ tới. Bây giờ người bề trên đem Địch Thanh Thiên phái tới, ý tứ đã rất rõ ràng, chính là không hy vọng bách tính bởi vì yêu ma quỷ quái nghe đồn khiến cho lòng người bàng hoàng. Đưa hắn ra ngoài, truyền xuống một người. Địch Thanh Thiên trên mặt không có một chút ba động, để cho người ta mang Nhậm Chính Niên ra ngoài. Lão cái, đầu của chúng ta đâu? Cao Chi Minh bọn hắn nhìn thấy Chu Phương nắp lần nữa dẫn người tới, nhưng không thấy đầu thân ảnh, không kịp chờ đợi hỏi. Các ngươi là trong lao lão nhân, hẳn phải biết như thế nào phòng ngừa phạm nhân thông cung. Nghe xong, Cao Chi Minh bọn hắn lập tức biết bọn hắn tạm thời không thấy được đầu. Đến ngươi, đi theo ta đi. Hứa Chờ nhìn thấy Chu Phương đắp chút hắn, chỉ có thể cùng hắn đi. Chờ Hoàng Thái Sơ nhìn xong Hứa Thúc bị Địch Thanh Thiên thẩm vấn xong, cho là cái tiếp theo chính là hắn, ai bảo tối hôm qua là ba người bọn họ đi dạo Thanh Lâu. Kết quả không phải hắn, là Cao Thúc. Đây là đem ta đặt ở cuối cùng. Hoàng Thái Sơ hơi hít mắt, đặt ở cuối cùng ý vị hiểm nghi lớn nhất. Hắn không quan tâm cái này, ngược lại lên một tia hứng thú. Bây giờ lại chỉ có một người, hy vọng trên người hắn có ta muốn manh mối. Liên tục thẩm xong Cao Chi Minh cùng lao chung ra, không có một chút thu hoạch Địch Thanh Thiên không nội trí, đối với kế tiếp đầu đồ ăn, hắn ôm lấy vẻ mong đợi. Bất quá tại truyền Hoàng Thái Sơ tới phía trước, hắn trước tiên cùng Hạ Vinh Giang cùng Thường Hưng Đức đả hảo chiêu hô. Để cho Hạ Vinh Giang hai người giữ gìn kỹ biểu lộ, có thể nhìn, không cần nói, để phòng Hoàng Thái Sơ nhìn ra cái gì. Chỉ là Địch Thanh Thiên không biết là, hắn cùng Hạ Vinh Giang hai người nói chuyện, tương đương là mặt đối mặt cùng Hoàng Thái Sơ nói lời này. Chờ Hoàng Thái Sơ bị mang tới, Địch Thanh Thiên liền đã tiến vào trạng thái. Nhìn thấy như vậy thả mắt nhận thấy thi thể, vì sao ngươi chỉ là sợ hãi một chút, liền nhanh như vậy liền bình tĩnh trở lại. Địch Thanh Tiên đứng lên, đi tới Hoàng Thái Sơ trước mặt, nhìn chằm chằm Hoàng Thái Sơ ánh mắt hỏi: "Đại nhân, bọn hắn khi dễ ta một niên, ta đối bọn hắn hận đến muốn chết. Bọn hắn chết, ta chỉ biết vỗ tay gọi tốt, nhất là chết thảm liệt như vậy, trong lòng ta càng thống khoái hơn." Hoàng Thái Sơ còn kém biểu hiện ra bọn hắn bị chết đáng đời. "Đây chính là ngươi muốn giết bọn hắn lý do." Địch Thanh Thiên ngữ khí vừa quát, đột nhiên chế trụ Hoàng Thái Sơ cổ tay, nội lực thông qua chế trụ cổ tay tiến vào trong cơ thể của Hoàng Thái Sơ kiểm tra, hắn ánh mắt giống như bắt được hung phạm. Doãn Thiên Dung cũng tại Địch Thanh Thiên bên cạnh, tay nắm chặt cán đao, phản phất Hoàng Thái Sơ chỉ cần đối với Địch Thanh Thiên có một tí không thích hợp hành vi, liền bạt đao chạm chi. "Đại nhân, ngươi nói ta là sát hại bọn hắn chân hung?" Hoàng Thái Sơ có chút ngượng bức hỏi. Địch Thanh Thiên nội lực tại trong cơ thể của Hoàng Thái Sơ kinh mạch du tẩu một vòng, phát hiện trong cơ thể của Hoàng Thái Sơ một điểm nội lực cũng không có, liền một cái võ giả đều không phải là. Chưa từ bỏ ý định, hắn cẩn thận quan sát Hoàng Thái Sơ bộ mặt, còn cần tay kia đi bóp, xác nhận không phải là người mặt nạ ra, là Hoàng Thái Sơ bản thân. Cứ việc kết quả kiểm tra như thế, nhưng hắn vẫn như cũ bảo trì ngươi chính là hung phạm khuôn mặt. "Ngươi nhát gan hướng nội, ngoại trừ người quen, ngươi cùng người xa lạ cũng khó khăn giảng một hai câu. Ngươi bây giờ lại có thể cùng ta người xa lạ này đối thoại lưu loát như thế. Ngươi chớ cùng ta nói, người là sẽ biến đổi, người là sẽ trưởng thành lời nói. Những thứ này ta tin, nhưng cũng cần tiến hành theo chất lượng, nào có người một đêm liền lớn lên. Tính cách ngươi đột nhiên thay đổi nhiều như vậy, trừ phi kinh nghiệm một loại nào đó cực đoan chuyện. Tỷ như tối hôm qua ngươi liền tại đây cái hiện trường giết người, hoặc là ngươi tham dự giết bọn hắn câu." Địch Thanh Thiên bung ra chế trụ Hoàng Thái Sơ tay, ý đồ dùng ngôn ngữ đột phá Hoàng Thái Sơ tâm lý phòng tuyến. "Đại nhân, tối hôm qua ta tại thanh lâu, tiểu khả cô nương có thể cho ta làm chứng." Hoàng Thái Sơ khóc không ra nước mắt nói: "Đây là biểu tình gì, cho là ta muốn cầm hắn làm dê thế tội?" Địch Thanh Thiên đối với Hoàng Thái Sơ biểu lộ có chút khó chịu, đây là đang châm chọc nhân cách của hắn, nhưng tiến hành đến bây giờ, có thể nào thu tay lại? "Ngươi có đồng bọn, tìm một người treo lên ngươi bộ dáng đi dạo thanh lâu, rất khó sao?" Địch Thanh Thiên tiếp tục tạo áp lực. "Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Vậy mà đại nhân đã nhận định ta là hung phạm, tiểu nhân nhận mệnh chính là. Bất quá tiểu nhân cầu xin đại nhân một sự kiện, tiểu nhân tội gì cũng có thể nhận, chính là nhâm thúc bọn hắn là vô tội, cầu xin đại nhân không nên làm khó bọn hắn." Hoàng Thái Sơ thở dài một hơi, lộ ra đã chấp nhận tư thái. "Đừng cho ta trang, ta không tin ngươi cái gì cũng không biết. Nếu như ngươi không giao đại, dù là người bên cạnh ngươi cũng là vô tội, bọn hắn chạy không được đi. Bởi vì mặc kệ là phạm nhân chuyện, vẫn là năm người này chết, một người căn bản làm không được. Có đồng bọn là khẳng định. Ngươi không giao đại, bên cạnh ngươi người thân cận nhất chính là đồng bọn của ngươi. Ngươi muốn hại người bên cạnh ngươi, vậy ngươi nên cái gì đều không nói." Địch Thanh Thiên uy hiếp đe dọa. "Đại nhân, ta cái gì cũng không biết, ngươi để cho ta nói thế nào?" Hoàng Thái Sơ dùng khóc tăng ngữ khí nói. Chương 18, cổ y đi chương 18, cổ y đi thật sự cái gì cũng không biết. Địch Thanh Thiên chăm chú nhìn Hoàng Thái Sơ ánh mắt hỏi. "Thật không biết." Hoàng Thái Sơ bất đắc dĩ hồi đáp. "Vậy mà như thế, bản quan tuyên bố, bản án đã phá, ngươi cùng đội người chính là bản án chân hung. Ngươi tới, đem hắn dẫn đi, cùng hắn đồng bọn tách ra giam giữ." Dứt lời, Chu Phương nắp gọi người bên ngoài đi vào, đem Hoàng Thái Sơ dẫn đi. "Địch đại nhân, cái này Hạ Vinh Giang đối với cái này hành vi không hiểu, Địch Thanh Thiên nổi tiếng bên ngoài là vì dân xin mệnh lệnh người, tuyệt không phải hồ đồ quan, sẽ qua loa kết án. Bốn người khác cơ hồ không có vấn đề, liền hắn cho cảm giác của ta không đúng." "Là cảm giác gì, lại không nói ra được?" "Trước tiến hành đơn độc giam giữ, đồng thời để cho người ta bí mật quan sát hắn nhất cử nhất động." Địch Thanh Thiên dựa vào nhiều niên tra án kinh nghiệm, luôn cảm thấy Hoàng Thái Sơ trên người có bí mật, vì thế hắn không ngại tại trên thân Hoàng Thái Sơ hao chút công phu. Dù là cuối cùng không thu hoạch được gì, dù sao cũng so bây giờ vô tòng hạ thủ hảo. "Để cho trong lao xấu nhất tư cách ngộ tác tới, cho ta kiểm tra cẩn thận, nhìn có hay không bỏ sót cái gì." Địch Thanh Thiên để cho người ta đem ngộ tác kêu đến, để cho kiểm tra thi thể. Hắn không có ở như thế chờ, mà là mang theo Hạ Vinh Giang bọn hắn đi tìm Liêu Nhất Đạo. "Liêu đại nhân, thí nghiệm kết quả như thế nào?" Tiến vào thiên lao tầng thứ hai, Địch Thanh Thiên nhìn thấy Liêu Nhất Đạo xanh xám lại nặng nề biểu lộ, hắn dự đoán thí nghiệm kết quả có thể sẽ để cho người ta thúc thủ vô sách. "Địch đại nhân, trong quá trình thí nghiệm, nếu như không phải ta toàn trình đi theo, ta đều không tin ta gặp được như thế không thể tưởng tượng nổi chuyện." "Địch Thanh Thiên, nói thế nào?" "Ta đầu tiên là dùng một nhóm phạm nhân tại tầng thứ nhất giáp khu vực thí nghiệm. Phạm nhân nuốt vào, mặc kệ là đơn độc nuốt vào nhà tù, vẫn là phối hợp nuốt vào. Không đến mấy hơi, có tội phạm nhân hoàn toàn biến thành có vẻ bệnh, hữu khí vô lực bộ dáng. Binh sĩ giả mạo phạm nhân, một chút việc cũng không có. Trong thời gian này, ta ánh mắt cũng không có từ trên người bọn họ rời đi. Cứ thế quan sát không ra người giật dây là như thế nào phân biệt bọn hắn, ai là thật phạm nhân, ai là giả phạm nhân. Cũng nhìn không ra người giật dây là thế nào làm đến ngắn ngủi mấy hơi, đem phạm nhân biến thành dạng này. Ta không tin tà, một chỗ nhìn không ra cái gì, ta liền đổi chỗ khác. Tới trước tầng thứ nhất ớt khu vực thí nghiệm, lại đến bây giờ tầng thứ hai mỗi cái khu vực thí nghiệm, kết quả để cho ta khó mà liệu nhất đạo trong giọng nói tràn ngập buồn bực và cảm giác bị thất bại. Địch Thanh Thiên, phạm nhân đều là từ một chỗ tập trung tìm đến, vẫn là liệu nhất đạo, cũng là từ mỗi nha môn trong lao ngẫu nhiên chọn lựa tới. Vì phòng ngừa có người âm thầm động tay chân, ta trước tiên liền đem phạm nhân trở tới đây, nửa đường không để bất luận kẻ nào tiếp xúc phạm nhân. Địch Thanh Thiên, còn lại bao nhiêu phạm nhân có thể dùng đến thí nghiệm? Liêu Nhất Đạo, còn lại 12-13 phạm nhân gác lại tại thiên lao bên ngoài, nếu như không đủ, ta có thể từ địa phương khác điều tới. Địch Thanh Thiên, đủ trước tiên dùng một nửa phạm nhân cùng giả mạo phạm nhân binh sĩ xen lẫn trong cùng một chỗ, nhốt vào, để cho ta trước tiên quan sát một chút. Liêu Nhất Đạo nghe vậy lập tức để cho phía dưới người theo Địch Thanh Thiên mà nói làm. Rất nhanh, 9 cái phạm nhân từ phía trên bị ấn xuống tới. Địch Thanh Thiên quan sát đến mỗi một chi tiết nhỏ, đưa mắt nhìn 9 cái phạm nhân nhốt vào trong phòng giam. Mấy hơi, 9 cái phạm nhân, có 6 cái đã hưu khí vô lực nằm xuống. Mở ra cửa nhà lao, Địch Thanh Thiên biểu lộ nghiêm túc, bởi vì hắn cũng quan sát không ra cái gì. Địch đại nhân Liêu Nhất Đạo nhìn thấy Địch Thanh Thiên để cho người ta mở ra cửa nhà lao, chuẩn bị đi vào, đội vàng lên tiếng muốn ngăn chặn hắn. Địch Thanh Thiên không để ý đến, cất bước đi vào. Cơ thể có hay không khác thường? Địch Thanh Thiên dùng mũi ngửi một cái, không có phát hiện trong không khí có cái gì mùi vị khác thường, quay đầu hỏi hướng trong lao đứng ba người. Không có ít ba giả mạo phạm nhân ba cái binh sĩ thành thật trả lời. Ra ngoài, Địch Thanh Thiên để cho ba cái giả mạo phạm nhân binh sĩ ra ngoài, đi tới một cái phạm nhân trước mặt ngồi xuống. Bị mang đến ở đây phía trước, có hay không ăn qua cơm tù bên ngoài đồ ăn? Hai ngày này có hay không thấy qua cái gì người kỳ quái? Cơ thể ngoại trừ hư thoát bất lực, còn có cái gì cảm giác? Địch Thanh Thiên hướng về phía phạm nhân liên tục hỏi mấy cái vấn đề. Chỉ là phạm nhân hồi phục, để cho hắn một điểm manh mối cũng không có nhận được, hỏi nhiều mấy phạm nhân cũng là như thế. Liêu đại nhân, còn lại phạm nhân, ngoại trừ giả mạo binh sĩ, lại thêm một số người. Địch Thanh Thiên đi ra nhà tù nói, thêm người nào? Liêu Nhất Đạo còn lo lắng Địch Thanh Thiên bước vào trong phòng giam, thân thể sẽ xuất hiện tình huống gì, bây giờ thấy Địch Thanh Thiên bình yên vô sự đi tới, trong lòng bùng lòng không thiếu. Hắn không sợ cái gì, hắn là sợ cha án người ngã xuống trước. Đi trên đường chảo một chút làm sằng làm bậy lưu manh cùng trong bang hội người, cùng một chỗ đưa vào. Địch Thanh Thiên nói, "Này, cái này không phù hợp." Hạ Vinh Giang nghe xong, sợ cầm người không liên quan thí nghiệm xảy ra ngoài ý muốn, lo lắng hắn cái này mục ti làm đến đầu. Đi Liêu Nhất Đạo mới không quan tâm cái này, làm sằng làm bậy lưu manh cùng thành viên bang hội mà thôi, nếu là cái này quỷ án không phá được, chờ thi trưởng trở về, hắn không thể thiếu một trận vấn trách. Hạ Vinh Giang nghe xong, hắn chỉ có thể ngậm miệng, trơ mắt nhìn xem Trấn Vũ Ti người ra ngoài bắt người. Trấn Vũ Ti người làm việc chính là nhanh, hai khắc đồng hồ liền trộm tới hơn 20 người. Nhốt vào bị bắt tới người, không một không rung chân, không một không kêu oan, Liêu Nhất Đạo toàn bộ làm như không thấy, để cho người ta nhốt vào. Chờ cửa nhà lao đóng lại, mấy hơi, không người đang kêu oan, bọn hắn đều bệnh rề rề nằm ở đó, liền kêu oan khí lực cũng không có. Nhìn thấy kết quả như vậy, không nói Liêu Nhất Đạo nét mặt của bọn hắn, liền Địch Thanh Thiên biểu lộ đều ngưng trọng không thiếu. Phạm nhân còn dễ nói, nhưng những này ngẫu nhiên trộm tới lưu manh cùng thành viên bang hội, người giật dây như thế nào trước tiên trên người bọn hắn động tay chân. Địch đại nhân, chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi ngươi vị kia cổ y bằng hưu đến xem. Liêu Nhất Đạo nhìn thấy Địch Thanh Thiên đến bây giờ cũng không có tìm được có lợi manh mối, lập tức đối với Địch Thanh Thiên vị bằng hữu nào cũng không ôm ấp kỳ vọng quá lớn. Nếu như phạm nhân biến thành dạng này, là có người lợi dụng cổ trùng làm ra, hắn không có khả năng nhìn không ra. Bởi vì cổ trùng chỉ là truyền ly kỳ, thực tế không có khủng bố như vậy. Nhắc Tào Tháo liền đến. Đại nhân, ta trở về. Doan Thiên Anh âm thanh truyền tới, đám người quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy Doan Thiên Anh có một cái say khướt lao đầu đi tới. Nam sắp có thể Doan Thiên Anh một đường đem người con đến, trong lòng xếp hợp lý lao đầu có lời oán giận, không khách khi đem tề lao đầu ném trên mặt đất. Bị ném trên mặt đất tề hồng phi, mọi người mới nhìn rõ mặt mũi của hắn. Năm 60 tuổi, tóc rối bời, râu ria bí mật mà loạn, quần áo may may và bá, trừ hắn trên thân hai cái hổ lô tinh xảo một điểm, nhìn thế nào đều giống như lao khất cái. Liêu Nhất Đạo bọn hắn ánh mắt không khỏi chuyển rời đến Địch Thanh Thiên trên thân, phảng phất là đang hỏi hắn, xác định không phải tại ven đường tìm đến lao khất cái, thực sự là bọn hắn muốn tìm cổ y. Địch Thanh Thiên không có giảng giải cái gì, tiến lên một bước ngồi xổm ở trước mặt tề hồng phi. Tề lão, ta tra án cần cổ trùng, ngươi giúp đỡ chút. Địch Thanh Thiên cũng là diệu nhân, cần tề hồng phi hỗ trợ thời điểm gọi tề lão, không cần, liền kêu tề lão đầu. Một bình chân tảng 10 niên tháng 2 hồng. Xem như bằng hữu, Địch Thanh Thiên làm sao lại không biết tề hồng phi thích rượu như mạng. Nghe được chân tảng 10 niên tháng 2 hồng, tề hồng phi chỉ là lỗ thai giật giật, liền không có động tĩnh. Hai ấm, không thể nhiều hơn nữa. Địch Thanh Thiên xem xét, tăng thêm một bình. Tề hồng phi vẫn là không nhúc nhích nằm ở đó, bất quá hắn ngón tay động, khép lại ngón tay cái lập ra bốn cái ngón tay. Ý tứ này ai cũng hiểu. Hắn muốn buôn ấm. Ta không có nhiều như vậy ấm, bất quá ngoại trừ tháng 2 hồng, ta còn có một bình chân tảng 20 niên trúc diệp thành. Địch Thanh Thiên bình tĩnh đạo. Thành giao tề hồng phi trực tiếp ngồi dậy, dù là toàn thân hắn mùi rượu, sắc mặt say hồng, ánh mắt hắn đều không mang theo một điểm mơ hồ. Chương 19, nguyên rủa chương 19, nguyên rủa Liêu Nhất Đạo bọn hắn nhìn thấy cùng hồng phi chỉ có say rượu dạng, ý thức lại rất thanh tỉnh, không khỏi đối với hắn cổ thuật có rõ ràng nhận thức, cảm thấy đây là cổ thuật mang tới. Ta cần ngươi kiểm tra thân thể của bọn hắn, xem là nguyên nhân gì để cho bọn hắn biến thành bộ dạng này. Địch Thanh Thiên chỉ hướng trong lao những phạm nhân kia. Rượu đâu? Cùng Hồng Phi không hề động, chỉ là nhìn một vòng chung quanh phạm nhân. Tề lão, ta lúc nào chụp xuống rượu của ngươi qua, ngươi sẽ không cho là ta chỉ tìm ngươi lần này, lần sau liền không mời. Địch Thanh Thiên buồn bực nói. Cũng đúng, có chút uống hồ đồ rồi. Nhớ kỹ là một bình 20 niên phân trúc diệp thanh cùng hai ấm 10 niên phần tháng 2 hồng, cũng đừng cho ta thiếu một ấm, hoặc rượu niên phần không đúng. Cùng Hồng Phi hướng Địch Thanh Thiên nhắc nhở xong, mới đi tiến trong phòng giam. Địch Thanh Thiên không có tỉ ý đi theo bảo, Liêu Nhất Đạo bọn hắn không cùng tiến. Có thể bọn hắn cảm thấy bên trong rất xui xẻo, hoặc cảm thấy bên trong rất quỷ dị. Kỳ Bái cùng Hồng Phi không có trước tiên dùng cổ, mà là đối với những phạm nhân kia bắt mạch. Một cái mạch, trán của hắn đều là kẹp chặt nếp nhăn. Như thế nào? Địch Thanh Thiên không khỏi hỏi. Cùng Hồng Phi không có trả lời, mà là đem hắn bên hông trong đó một cái hổ lô cởi xuống, nổ hổ lô cái nắp. Tại mọi người trong ánh mắt, một cái lớn chừng hạt đậu kỳ quái côn trùng từ miệng hổ lô leo ra. phấn nộn sắc, có xúc giác, cơ thể di động cùng như con tằm, lại chân dài. Cứ việc dáng dấp không phải loại, nhưng nhìn thấy người đều biết đó là cổ trùng. Chỉ thấy cùng Hồng Phi đem hắn cổ trùng cầm lên đặt ở phạm nhân trên mu bàn tay, một giây sau, cổ trùng chui vào biến mất không thấy. Ngạc nhiên là, cổ trùng là chui vào, nhưng phạm nhân trên mu bàn tay lại sạch sẽ, không có huyết động, cũng không có dị vật chui vào vết tích. Thông qua cùng cổ trùng ở giữa liên hệ, cùng Hồng Phi tìm ra phạm nhân biến thành nguyên nhân như vậy. Chỉ là trên mặt hắn càng khốn hoặc. Bọn hắn là sinh mệnh lực trôi đi. Cùng Hồng Phi nói, sinh mệnh lực trôi đi. Liêu Nhất Đạo bọn hắn toàn bộ đều sững sờ, như thế nào cùng sinh mệnh lực dính líu quan hệ? Nguyên nhân? Địch Thanh Thiên muốn biết phạm nhân sinh mệnh lực trôi đi nguyên nhân. Không rõ ràng cùng Hồng Phi đưa ra dạng này đáp án. Không rõ ràng, ngươi như thế nào không rõ ràng? Địch Thanh Thiên không hiểu nhìn xem cùng Hồng Phi, đều xác định là sinh mệnh lực trôi đi, như thế nào không rõ ràng sinh mệnh lực vì cái gì trôi đi? Sinh mệnh lực của người khác trôi đi tại bên ngoài cơ thể, bọn hắn vừa vặn tương phản, bọn hắn ở chỗ thể nội, trôi đi sinh mệnh lực tại thể nội hư không tiêu thất. Tiêu thất đi nơi nào, bảo bối của ta làm sao tìm được cũng không tìm tới. Cùng Hồng Phi đối với cái này cũng là không hiểu ra sao. Sinh mệnh lực tại thể nội trôi đi, tại thể nội hư không tiêu thất. Không nói Liêu Nhất Đạo bọn hắn kinh ngộ, liền Địch Thanh Thiên đều cảm thấy cái này có chút vượt qua nhận thức. Tế lão, thiên hạ nhưng có loại thuốc nào, hoặc thủ đoạn gì có thể đem người biến thành dạng này? Địch Thanh Thiên ôm lấy chờ mong hỏi. Không có cùng Hồng Phi suy xét phút chốc, đưa ra trả lời khẳng định. Thật không có. Địch Thanh Thiên chưa từ bỏ ý định hỏi. Không phải ta khoe khoang, mặc dù y thuật của ta hơi kém chút, nhưng nếu là phối hợp ta cổ thuật, tại thiên hạ thầy thuốc trong hàng ngũ, như thế nào cũng có thể chen vào trước 10. Nếu là bọn họ trúng độc, hay là loại thuốc nào dẫn đến, ta sẽ nhìn không ra. Đến nỗi thủ đoạn khác, muốn ta nói, người vì thủ đoạn rất khó làm đến điểm này. Cùng Hồng Phi thực sự cầu thị đạo. Ngươi nói là, đây là quỷ quái quái phá. Địch Thanh Thiên nhíu mày nói. Có lẽ vậy. Cùng Hồng Phi không dám nói tuyệt đối, chỉ trở về một cái có lẽ. A, bảo bối của ta đột nhiên, cùng Hồng Phi biến sắc, kêu thành tiếng. Thế nào? Cùng Hồng Phi nhất kinh nhất xạ khiến người khác toàn bộ ném mắt tới. Vừa rồi ta chuẩn bị gọi trở về bảo bối của ta, kết quả ta cùng ta bảo bối liên hệ và mất. Cùng Hồng Phi một bên lo nghĩ nói, vừa dùng hai tay tại phạm nhân trên thân theo cốt tìm đòi, ý đồ tìm về hắn cổ trùng. Ai không biết hắn cổ trùng đã bị Hoàng Thái Sơ tham lam vệ thế cổ ăn. Hoàng Thái Sơ để cho làm, không hắn, chính là muốn đùa Địch Thanh Thiên bọn hắn. Không còn bảo bối của ta không còn. Cùng Hồng Phi chậm chạp gọi không trở về cổ trùng, trong lòng liền đã có đáp án, không khỏi vẻ mặt đưa đám. Tế lão, cổ trùng nói thế nào không còn, liền không có. Địch Thanh Thiên không hiểu hỏi. Ta làm sao biết, ngươi bồi ta bảo bối. Cùng Hồng Phi nắm lấy Địch Thanh Thiên y phục, không bồi thường hắn thiệt hại, hắn thể không bỏ qua bộ dáng. Không, sẽ không thực sự là quỷ quái, thật có ác ủy, hắn nhìn chằm chằm vào chúng ta. Thường Hưng Đức âm thanh run rẩy đạo. Lời này vừa nói ra, trùng hợp thiên lao chỗ sâu có một cỗ hơi lạnh chuyển đến, ngoại trừ Địch Thanh Thiên, những người khác không khỏi cơ thể run lên, da đầu tê dần. Cái gì yêu ma quỷ quái, bất quá là có người lợi dụng người nội tâm chỗ sâu sợ hãi giả thần giả quỷ. Ta đối với cái này tối khịt mũi coi thường, Tế lão, bảo bối của ngươi hẳn còn có rất nhiều, lại Địch Thanh Thiên chuẩn bị lại hướng cùng Hồng Phi muốn mấy cái cổ trùng làm thí nghiệm. Không có, ngươi nhất thiết phải bồi ta vừa rồi tổn thất bảo bối. Cùng Hồng Phi mới không muốn lấy chính mình bảo bối cho Địch Thanh Thiên hắc hắc. Tế lão, một cái cổ trùng đổi một bình 20 niên phân trúc diệp thành. Nghe xong, cùng Hồng Phi vừa rồi muốn sông muốn chết biểu lộ không còn, hắn bung ra bắt được Địch Thanh Thiên áo bay tay, trên mặt chỉ còn lại xoắn xuýt. Ta liền biết ngươi cái tên này bằng hữu nhiều, rượu cũng nhiều. Dạng này, ai bảo chúng ta là bằng hữu, cho ngươi năm cái vừa rồi như thế cổ. Nhớ kỹ, thiếu rượu của ta, sau đó, một bình cũng không thể thiếu. Cùng Hồng Phi một bộ chúng ta là bạn tốt, mới cho ngươi cổ trùng dáng vẻ. Hai cái cho ta đặt ở cái kia hai phạm nhân trên thân. Địch Thanh Thiên ngẫu nhiên chỉ hướng hai phạm nhân nói. Cùng Hồng Phi liếc mắt nhìn, trực tiếp đem hai cái cổ trùng bắn ra đi qua. Cổ trùng trong nháy mắt chui vào phạm nhân thể nội. Thị giác thượng đế Hoàng Thái Sơ nhìn đến Địch Thanh Thiên như vậy ưa thích làm thí nghiệm, liền thỏa mãn hắn. Không còn, hai cái cảm ứng đều đã mất. Không đến ba hơi, tiến vào phạm nhân thể nội cổ trùng liền cùng Hồng Phi liên hệ và mất. Cái này khiến cùng Hồng Phi mặt mo không trải qua run lên, hắn cảm giác hôm nay là đụng tới đồ thật. Còn có ba con, ngươi phải đặt ở ai trên thân? Cùng Hồng Phi cảm giác sự tình lớn rồi, muốn đuổi nhanh làm xong việc, nhanh chóng chuẩn đi. Địch Thanh Thiên đưa tay chỉ hướng chính mình. Người cùng Hồng Phi kinh ngạc, Địch Thanh Thiên vì cái gì nghĩ tại trên người mình phong cổ? Liêu đại nhân, ngươi có muốn hay không cũng làm cho một cái cổ trùng tiến vào trong cơ thể ngươi? Địch Thanh Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Liêu Nhất Đạo nói, ta cũng muốn. Liêu Nhất Đạo hiếu kỳ Địch Thanh Thiên như thế nào hướng về trên người mình phong cổ, ai nghĩ Địch Thanh Thiên sẽ mang lên hắn? Liêu đại nhân nếu là không muốn, có thể không thử. Địch Thanh Thiên bình tĩnh đạo, thí, vì cái gì không thử? Liêu Nhất Đạo nâng lên tay phải của mình, tán đi hộ thể chân khí, để cho cùng Hồng Phi cứ tới. Hai người các ngươi, chọn một thôi. Địch Thanh Thiên ánh mắt lại tiếp lấy chuyển hướng Hạ Vinh Giang cùng Thường Hưng Đức. Hạ Vinh Giang tự nhiên không muốn, Thường Hưng Đức gặp được đầu không muốn, thế là hắn chống được tất cả. Cùng Hồng Phi biết Địch Thanh Thiên sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa, hắn ngoại trừ đem ba con cổ trùng phân biệt đặt ở Địch Thanh Thiên ba người trên thân, còn phóng một cái cổ trùng tại trong cơ thể của mình. Mấy hơi sau, cùng Hồng Phi nguyên bản say đỏ khuôn mặt trực tiếp thất sắc, chuyển thành vô cùng nhợt nhạt, chân không khỏi mềm nhũn, kém chút ngã xuống. Không chỉ Địch Thanh Thiên ba người thể nội cổ trùng cùng hắn mất đi liên hệ, liền trong cơ thể hắn cổ trùng hắn đều không cảm ứng được. Xong, toàn bộ xong, không chỉ đặt ở trong cơ thể của các ngươi cổ trùng không còn, ngay cả ta đặt ở trong cơ thể mình cổ trùng đồng dạng không còn. Chúng ta là bị ác quỷ để mắt tới, vẫn là bị tập thể mượn rùa. Cùng Hồng Phi ngữ khí tràn ngập bối rối, người cũng biến thành thất thố. Liêu Nhất Đạo nghe được tiến vào trong cơ thể mình cổ trùng không còn, không tin có yêu ma quỷ quái hắn triệt để dao động. Hắn cầm kiếm tay hơi run rẩy, có loại cảm giác cầm không được kiếm. Là ác quỷ, trong thiên lao có ác quỷ, chỉ cần là trong thiên lao người, hoặc là tiến vào thiên lao người, đều sẽ bị hắn để mắt tới, hoặc bị mượn rùa. Thường Hưng Đức trở nên hoảng loạn lên, phía trước hắn vẫn còn tương đối khắc chế, biết lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Nhưng theo sự tình phát triển, tình thế không ngừng xung kích tam quan của hắn, hắn còn quản được nhiều như vậy, nói chuyện trở nên nói năng lộn xộn. Nếu như là trước kia, Hạ Vinh Giang nghe nói như thế, nói không chừng muốn gào to Thường Hưng Đức một đôi lời, nhưng bây giờ, hắn cũng lòng người bàng hoàng. Còn gào to cái gì? Chương 20 hắn chết một năm, chương 20 hắn chết một năm đều tại ngươi, ta ở trong quỷ thị uống rượu thật tốt, ngươi đem ta mang tới làm gì? Bây giờ tốt, ta bị để mắt tới, bị mượn rùa. Cùng Hồng Phi lần nữa bắt được địch Thanh Thiên Ý phục hùng hùng hổ hổ đứng lên. Tề lão, tỉnh táo, trên đời căn bản không có yêu ma quỷ quái, đây chỉ là chúng ta chưa từng gặp thủ đoạn thôi. Lại cho ta mấy cái cổ trùng, ta phải hiểu rõ một sự kiện. Cứ việc địch Thanh Thiên nội tâm ba động rất lớn, nhưng hắn vẫn là tin tưởng vững chắc trên đời không có yêu ma quỷ quái, hiện tại hắn nhu cầu cấp bách chứng thực một sự kiện. Ngươi hại ta bị mượn rùa, còn một bộ dáng không có chuyện gì hướng ta muốn cổ trùng. Địch Thanh Thiên, ngươi thực sự là tốt, là ta mắt mù. Trước đây làm sao lại ngốc ngốc bị ngươi dùng mấy bầu rượu lừa gạt? Cùng Hồng Phi vẫn còn đang trách địch Thanh Thiên đem hắn kéo vào trong quái lực loạn thần sự tình. Tề lão, ngươi trách ta, ta có thể hiểu được, nhưng bây giờ không phải ta hướng ngươi bồi tội thời điểm, ngươi phải lại hiệp trợ ta làm rõ ràng một sự kiện. Chính là xác nhận bị nguyền rủa người, chỉ có trong thiên lao người cùng ra vào thiên lao người, vẫn là thiên lao người bên ngoài cũng bị nguyền rủa. Nếu như thiên lao người bên ngoài cũng bị nguyền rủa, cái kia dân chúng toàn thành liền nguy hiểm. Địch Thanh Thiên mặc dù không hiểu rõ người giật dây như vậy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, nhưng hắn nhất thiết phải làm rõ ràng người giật dây chỉ là vẹn vẹn ở trong thiên lao gây sự, vẫn là tại bên ngoài cũng làm. Nếu là ở bên ngoài cũng làm, hắn làm phạm vi có bao nhiêu lớn? Nếu là hắn có lòng xấu xa, toàn thành phải có bao nhiêu bách tính gặp nạn? Liêu Nhất Đạo bọn hắn nghe vậy, sắc mặt biến đổi theo lại biến, nếu là thiên lao bên ngoài bách tính cũng bị người rửa, cái kia tương đương so biến thiên còn kinh khủng hơn. Thưa cùng Hồng Phi lạnh rên một tiếng, nói tiếp: "Ta đều bị người rửa, chờ đợi ta là như thế nào vận mệnh, ta đều không biết, ta còn quản những người khác chết sống. Địch Thanh Thiên, bằng hữu của ta tiễn đưa ta 100 vỏ rượu ngon, đều tại ta trong viện chôn lấy. Là 100 đàn, không phải 100 ấm, chỉ cần ngươi giúp ta 100 đàn chính là của ngươi." Cùng Hồng Phi nghe xong, ánh mắt sáng lên. "Ngươi nói sớm đi, ngươi nói sớm ta không liền giúp ngươi." 100 đàn, suy nghĩ một chút đều miệng đắng lưỡi khô, không nói uống đến sống mơ mơ màng màng, uống chết đều kiếm lời, vẫn quan tâm cái gì nguyền rủa không nguyền rủa chuyện. Cùng Hồng Phi trở mặt chính là nhanh, phản phất rượu chính là của hắn hết thảy. "Ta cần trên 100 con cổ trùng đến thiên lao bên ngoài kiểm tra dân chúng cơ thể. Địch Thanh Thiên muốn nhiều một chút cổ trùng, dạng này kiểm tra mới cho phép xác thực một điểm. Trên người ta cổ trùng không có nhiều như vậy, ngoại trừ mấy cái đặc thù cổ trùng không thể độc dùng. Ta trong hồ lô, giấu ở tóc đầu ta, dầu rịa, trong quần áo cổ trùng, cũng liền hơn 50 con. Cùng Hồng Phi trong đó tại chợ đen bên trong còn nuôi một bộ phận cổ trùng, nhưng người nào sẽ đem mình ra sản toàn bộ đưa ra. Hơn 50 con, cũng có thể." Địch Thanh Thiên lúc này mang đủ Hồng Phi ra ngoài, tại thiên lao phụ cận thí nghiệm. Hắn Địch Thanh Thiên nhìn xem bên ngoài người đến người đi, ngẫu nhiên chọn lựa vài tên máy tính. Cùng Hồng Phi nhìn thấy Địch Thanh Thiên chỉ ai, hắn liền dùng cổ trùng đạn hướng ai. Thị giác thượng đế Hoàng Thái Sơ cười cười, hắn chỉ là muốn cho thiên lao nổi danh, cũng không muốn để cho toàn thành bách tính lòng người bàng hoàng. Cho nên, chỉ cần là bị Địch Thanh Thiên chọn chúng người, trong cơ thể tham lam vệ thế cổ đều không đi động cùng Hồng Phi cổ trùng. Cổ trùng tiến vào nhân thể, Địch Thanh Thiên liền nhìn cùng Hồng Phi biểu lộ, rất sợ cùng Hồng Phi trên mặt xuất hiện hắn không muốn nhìn thấy biểu lộ. Cũng may qua 10 hơi, cùng Hồng Phi trên mặt không có biến hóa, cái này khiến nội tâm hắn lo nghĩ dần dần giảm bớt. Ta cùng cổ trùng liên hệ còn tại, bọn hắn không có bị mượn rùa. Qua nửa khắc đồng hồ, cùng Hồng Phi nói: "Chờ một chút." Địch Thanh Thiên vì để phòng vạn nhất, không để cùng Hồng Phi sớm đem cổ trùng gọi về, nghĩ hoa nhiều chút thời gian quan sát. "Có thể, chúng ta đi khác mấy con phố xem." Ước chừng 3 khắc đồng hồ, Địch Thanh Thiên mới để cho cùng Hồng Phi đem cổ trùng gọi về. Bất quá hắn không có liền như vậy về thiên lao, mà là đi nhiều cái chỗ kiểm tra thí điểm. Sau 2 canh giờ, Địch Thanh Thiên bọn hắn mới về đến trong thiên lao. Cái này còn không phải là chuyện tốt, chỉ có trong lao người cùng ra vào thiên lao người mới có thể bị mượn rùa. Địch Thanh Thiên so với người khác nhẹ nhõm, dù sao hắn lo lắng chuyện không có phát sinh. Hắn là bưng lỏng, nhưng những người khác không có một cái là nhẹ nhõm, ai bảo bọn hắn bị mượn rùa. Mặc dù không giống phạm nhân như thế có vẻ bệnh, thiếu khí vô lực nằm ở đó, nhưng người nào biết mượn rùa này có thể hay không một giây sau muốn mạng của bọn hắn. Giống như Sử Bá Dịch 5 người như thế, chết thảm mắt nhận thấy. Tề lão, phạm nhân tiếp tục dưới cái trạng thái này đi, cuối cùng sẽ như thế nào? Địch Thanh Thiên hỏi đạo. Mặc dù bọn hắn sinh mệnh lực trôi đi chậm chạp, nhưng ở đây dù sao cũng là thiên lao, âm u và bức, tăng thêm phạm nhân ăn đồ ăn, cậu nhìn đều rơi lệ. Đủ loại dưới điều kiện, qua 1-2 tháng, tất cả phạm nhân đều sẽ gầy đến chỉ còn dư ra bọc xương. Cùng Hồng Phi làm ra một cái phán đoán. Nghe xong, Hạ Vinh Giang cùng Liệu Nhất Đạo ánh mắt không khỏi đối đầu, đều quyết định từ hôm nay trở đi, cho phạm nhân về vấn đề ăn uống thăng một cái cấp bậc. Thiên Anh, ngươi nhìn thế nào? Địch Thanh Thiên nhìn thấy những người khác trước đây quái lực loạn thần phương hướng nghĩ, bất đắc dĩ, chỉ có thể hỏi trước chính mình người nhìn thế nào. Đại nhân, người trước đó nói qua, giết người gây án đều cần động cơ và mục đích, chúng ta không phòng nhiều nghĩ tới phương diện này. Doan Thiên Anh trả lời. Đúng, động cơ và mục đích. Vì cái gì Thiên Lao nhiều người như vậy, chỉ có Sử Bá Dịch 5 người bị giết? Vì cái gì Thiên Lao trên giới đều bị nguyền rủa chỉ có phạm nhân xảy ra chuyện, chúng ta cũng không ngại. Người giật dây mục đích là cái gì, bọn hắn chân chính muốn lấy được là cái gì? Đều cho ta suy nghĩ một chút, nghĩ đến cái gì, liền nói. Địch Thanh Thiên làm cho tất cả mọi người đều to gan đoán. Dứt lời, hiện trường đám người lâm vào suy xét trong vòng xoáy, Địch Thanh Thiên không đổi, cho mọi người đi thời gian suy tính. Ta hiểu rồi. Ta biết đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, Thường Hưng Đức nhảy dựng lên, phảng phất biết hết thảy chân tướng. Ngươi nói ngươi đã nhìn rõ hết thảy, mau nói, là ai ở trong Thiên Lao giả thần giả quỷ? Cứ việc Địch Thanh Thiên không quá tin tưởng Thường Hưng Đức lập tức tìm ra hung phạm, nhưng nhìn thấy Thường Hưng Đức mặt mũi tràn đầy biết hắn biết chân tướng dáng vẻ, ôm bán tín bán nghi hỏi. Liêu Nhất Đạo bọn hắn ánh mắt đồng dạng nhìn chăm chú tại trên thân Thường Hưng Đức, mang theo vẻ mong ngợi, bọn hắn thật hy vọng Thường Hưng Đức đem cái này quỷ án phá. Cố ý, dù sao cũng so quỷ quái quái phá hảo. Không có ai giả thần giả quỷ, là Hoàng Thiên Nghĩa, đây hết thệ cũng là Hoàng Thiên Nghĩa làm. Thường Hưng Đức dùng vô cùng giọng khẳng định hồi đáp. Hoàng Thiên Nghĩa là ai? Địch Thanh Thiên lần đầu tiên nghe, không biết. Liêu Nhất Đạo tọa trấn tầng thứ 3, trừ trấn Vũ Ti người cùng Ngục Ti Hạ Vinh Giang Đông Đạo Ngục Tào hắn không phải mỗi một cái đều biết, lại càng không cần phải nói những người khác. Hạ Vinh Giang cũng là như thế, tại trong lao, ngoại trừ Đông Đạo Ngục Tào, những cái kia cai tù, hắn đều không nhất định kêu lên mấy người tên người. Chớ nói chi là đã chết một nhân người. Thị giác thượng đế Hoàng Thái Sơ muốn cười, cái này đều có thể kéo tới cỗ thân thể này mà quỷ lao cha. Hoàng Thiên Nghĩa là trong lao người. Liêu Nhất Đạo cùng Hạ Vinh Giang đều trở lấy Thường Hưng Đức nói tiếp. Đã từng là, bởi vì hắn chết một niên. Thường Hưng Đức hồi đáp. Địch Thanh Thiên nghe vậy, thở dài một hơi, quả nhiên trắng trở mong, lại cùng quỷ quái liên hệ. Thường Hưng Đức ngươi tốt nhất có thể từng cái nói thông, bằng không thì. Hừ. Liêu Nhất Đạo mặt lạnh quát lên. Chân chính cùng Sử Bá Dịch có ân oán không phải Nhậm Chính Niên bọn hắn, là Hoàng Thiên Nghĩa. Hoàng Thiên Nghĩa cùng Sử Bá Dịch mới là đối thủ một mất một còn. Sử Bá Dịch bọn hắn khi dễ Hoàng Thiên Nghĩa nhi tử một niên, khả năng này là dẫn đến Hoàng Thiên Nghĩa hóa thành ác quỷ trở về trả thù nguyên nhân. Cho nên Sử Bá Dịch bọn hắn mới có thể bị chết thảm mắt nhận thấy. Chúng ta sở dĩ sẽ bị nguyền rủa, ta nghĩ quỷ tồn tại ở thế gian, có thể như trong thoại bản viết như thế, cần hút người dương khí. Có thể Hoàng Thiên Nghĩa khi còn sống là ngục tốt, không muốn đối với người vô tội hạ thủ, cũng không muốn hút đồng liêu dương khí, mới đi hút phạm nhân dương khí. Thuyết phục. Thật đúng là bị hắn thuyết phục. Cứ việc tồn tại một tia suy tư, nhưng đại khái phương hướng không có sai. Cái này có đầu có mắt kể rõ, để cho Liêu Nhất Đạo bọn hắn sửng sốt một chút. Chương 21 lấy mạng, chương 21 lấy mạng, ta cần Hoàng Thiên Nghĩa tất cả tin tức. Nghe được đây là ác quỷ trở về trả thù, Địch Thanh Thiên chỉ coi đây là lời nói vô căn cứ. Nhưng tra án bất kỳ đầu mối nào cũng không thể buông tha, hắn nhất định phải đi tìm hiểu Hoàng Thiên Nghĩa. Ta này liền đi tìm Hoàng Thiên Nghĩa điện tịch. Thường Hưng Đức đội vàng đi tìm Hoàng Thiên Nghĩa tại trong lao điện tịch, hồ sơ cá nhân, hắn hy vọng Hoàng Thiên Nghĩa điện tịch còn tại. Trong lao ngoại ý muốn chết đi, hoặc là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ phổ thông tốt, hắn điện tịch sẽ ở trong lao tịch trong phòng bảo tồn 3 tháng. Sau 3 tháng, liền sẽ thay đổi vị trí ra ngoài, hoặc bị tiêu hủy. Cai tù so phổ thông ngục tốt liền lâu một chút, một niên. Hoàng Thiên Nghĩa vừa vặn chết một niên, vừa vặn kẹt tại cái này đương miệng, Thường Hưng Đức hy vọng còn kịp. Tịch phòng vàng cai tù, oan có đầu nợ có chủ, ngươi giết chết Sử Bá Dịch bọn hắn, cũng là bọn hắn đáng đợi, ngươi chớ tới tìm ta. Chỉ cần không tìm đến ta, ta thể, ngươi khi còn sống hiếu kính ta bao nhiêu ngân lượng, ta đều sẽ gấp 10 trả cho con của ngươi, về sau còn có thể gấp bội chiếu của hắn. Thường Hưng Đức bên cạnh tìm Hoàng Thiên Nghĩa điện tịch, bên cạnh run rẩy lẩm bẩm. Có thể quản lý điện tịch nhân viên chậm trễ, Hoàng Thiên Nghĩa điện tịch còn tại. Thường Hưng Đức cầm tới điện tịch, lập tức mang về cho Địch Thanh Thiên. Địch Thanh Thiên bên cạnh nhìn điện tịch, bên cạnh để cho Thường Hưng Đức kể rõ Hoàng Thiên Nghĩa khi còn sống là một cái người thế nào. Thường Hưng Đức toàn bộ hướng về phương diện tốt nói, bởi vì hắn cảm thấy Hoàng Thiên Nghĩa chắc chắn tại nhìn hắn, nhìn xem hiện trường mỗi người. Nói nói xấu cùng bình luận kém, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Tại hắn dưới giảng thuật, Hoàng Thiên Nghĩa đã thành nghĩa bạc vân thiên, có đức độ người. Hạ đại nhân, Hoàng Thiên Nghĩa thực sự là dạng này người. Địch Thanh Thiên nghe xong Thường Hưng Đức kể rõ, hắn biểu lộ không có biến hóa. Con mắt cũng không có từ Hoàng Thiên Nghĩa trên điện tịch rời đi, cũng không ngẩng đầu lên hướng Hạ Vinh Giang hỏi. Địch đại nhân, ta đối với vàng cai tù không hiểu nhiều, bất quá Thường Ngục Tào đều nói như vậy, vậy chắc chắn sẽ không có lỗi. Hạ Vinh Giang cũng cảm thấy Hoàng Thiên Nghĩa quỷ hồn tại phụ cận nhìn xem, dù là hắn biết Thường Hưng Đức tại nói ngoa cùng khen tặng, hắn cũng không dám nói một cái không phải, thậm chí cũng phải đi theo vớt mông ngựa. Địch Thanh Thiên hơi lắc đầu, hắn biết từ trong miệng Hạ Vinh Giang cùng Thường Hưng Đức là nghe không được chân thực. Cũng may trong lao còn có mấy cái so Thường Hưng Đức quen thuộc hơn Hoàng Thiên Nghĩa người tại. Việc này không nên chậm trễ, ngoại trừ Hoàng Thái Sơ, Địch Thanh Thiên lần nữa đem Nhậm Chính Niên bọn hắn gọi tra hỏi. Từng cái hỏi xong lời nói sau, Địch Thanh Thiên đối với Hoàng Thiên Nghĩa có đại khái hiểu rõ. Người không có Thường Hưng Đức nói tốt như vậy, nhưng có tình có nghĩa không giả, ngoại trừ đối với người phía dưới đặc biệt tốt, vẫn là một kẻ lọc lõi. Tổng kết tới nói, chỉ là trong lao kiếm miếng cơm ăn người, không có cái gì xuất sắc chỗ. Liêu đại nhân, để cho tiện tra án, ta có thể hay không tại Thiên Lao ở lại? Địch Thanh Thiên không biết mình cần bao lâu mới có thể phá cái này quỷ án, nhưng càng khó khăn, hắn càng hưng phấn, chuẩn bị tốn tại ở đây, thẳng đến đem bản án phá mới rời khỏi. Bên cạnh Doan Thiên Anh nghe xong, muốn nói lại thôi, nhưng các đại nhân nói chuyện, hắn không tiện mở miệng. Có thể, ngươi nghĩ ở bao lâu đều được. Liêu Nhất Đạo không phải mới vừa ở bên trong xem, chính là một mực dùng chân khí du tẩu kinh mạch toàn thân, có thể kiểm tra mấy lần, ngoại trừ mấy chỗ không thể nghịch đám tật. Cứ thế cái gì đều kiểm tra không ra. Chỉ là càng như vậy, hắn càng hoảng, càng bản thân phủ định, tại dạng này cực đoan tư tưởng dưới, hắn đã có tẩu hỏa nhập ma tình trạng. Đột nhiên nghe được Địch Thanh Thiên hỏi lời nói, hắn mới thức tỉnh đi qua, để cho hắn tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma. Cảm thấy chân khí trong cơ thể có chút hỗn loạn, lưu lại một câu ngươi nghĩ ở bao lâu cũng có thể, liền ngựa không dừng vó đi tầng thứ ba ngồi xuống. Địch Thanh Thiên để cho Hạ Vinh Giang cùng Thường Hưng Đức nên làm gì liền làm cái đó đi, không cần bọn hắn đi theo, có biến lại để bọn hắn. Đối với cùng Hồng Phi đòi muốn uống rượu, Địch Thanh Thiên để cho Doãn Thiên Dũng dẫn hắn trở về đảo. Đưa tiễn cùng Hồng Phi cùng Doãn Thiên Dũng, Địch Thanh Thiên trở lại Sử Bá Dịch bọn hắn nằm thi chỗ, chuẩn bị liền ở lại đây tra án. Chỗ ở có thể là Sử Bá Dịch 5 người làm việc và nghỉ ngơi phòng đơn, cũng có khả năng là cùng trong lao phạm nhân cùng chung một đêm, thì nhìn hắn tra án cần. Đại nhân, cứ việc ta cũng không tin là ác quỷ quái phá, nhưng ở đây quá quỷ dị. Đợi ở chỗ này, ý vị chờ ở người khác sân nhà, người giật dây muốn chúng ta chết, chúng ta đêm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Doãn Thiên Anh không muốn Địch Thanh Thiên mạo hiểm như vậy. Trước đó đụng tới những cái kia quỷ án, mỗi lần tra được thời điểm then chốt, đụng tới ám sát còn thiếu đi. Huống chi ta lần này chính là muốn người giật dây động thủ với ta, chỉ cần hắn động thủ với ta, ta liền có thể biết hắn là làm như thế nào đến đây hết thảy. Địch Thanh Thiên mạn bất kinh tâm nói. Đại nhân Doãn Thiên Anh nhìn thấy Địch Thanh Thiên không để ý chính mình an nguy, như thế si mê tra án, hắn gấp. Bất quá hắn biết hắn không khuyên nổi đại nhân, có thể khuyên động đại nhân, chỉ có đại nhân muội muội. Hắn bây giờ suy xét muốn hay không trở về tìm đại nhân muội muội. Ra vào thiên lao là sẽ bị nguyền rủa, ngươi muốn cho muội muội ta cùng muội muội của ngươi đều trúng nguyền rủa. Địch Thanh Thiên xem thấu Doãn Thiên Anh ý nghĩ, không khỏi nhắc nhở hắn. Doãn Thiên Anh nghe xong, không có chủ ý chỉ có thể đề cao cảnh giác, nhìn chằm chằm bốn phía, để phòng người giật dây dùng không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn tập kích tới. Nếu không thì trêu chọc hắn. Tính toán, nếu là đem hắn đạo tâm phá, liền không dễ chơi. Bị đơn độc giam giữ Hoàng Thái Sơ tạm thời đè xuống đùa bỡn Địch Thanh Thiên tâm tư. Bây giờ trông coi hắn ngục tốt cùng từ một nơi bí mật gần đó ghi chép hắn nhất cử nhất động chấn vũ ti nhân viên, ánh mắt nhìn về phía hắn đều trở nên không đồng dạng. Không có cách nào, tiểu đạo tin tức truyền, dẫn đến trong lao hơn phân nửa người đều biết hắn có một cái ác quỷ phụ thân. Có một cái ác quỷ phụ thân nhìn xem, ai còn không phải khách khách khí khí với hắn. Không phải sao, Thường Hưng Đức dùng hộp cơm chứa đồ ăn một mặt hiền lành đi tới. Giữ cửa ngục tốt lập tức vững trái cửa mở ra. Đói bụng không, đến, mau tới nếm thử, đây là ta cố ý để cho người ta đi Bách Hương lâu mua được. Thường Hưng Đức thái độ đó là một cái nhiệt tình. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trong lao. Chuyện gì xảy ra? Rối bời, không biết thu thập một chút, đệm chăn không biết đổi sạch sẽ. Bên ngoài mấy cái ngục tốt nghe xong, lập tức tranh nhau chen lấn tràn vào. Vì không phải tại trước mặt Thường Hưng Đức biểu hiện mình, vì không để Hoàng Thái Sơ ác quỷ phụ thân để mắt tới chính mình. Phút chốc, mới đệm chăn thay đổi, phòng giam bên trong cũng biến thành sạch sẽ. Đây là ta chặt đầu cơm. Hoàng Thái Sơ nhìn đã có cá có thịt, rượu cũng là rượu ngon, biết mà còn hỏi. Nói đùa, cái này sao có thể là chặt đầu cơm? Thường Hưng Đức cười ha hả, tận khả năng để cho Hoàng Thái Sơ cảm thấy thiện ý của hắn. Đây là ý gì? Hoàng Thái Sơ chỉ vào đồ ăn hỏi. Kỳ thực ta rất tự trách, phụ thân ngươi đối với người nào đều có tình có nghĩa, đối với ta cái này bên trên cũng là tận chức tận trách. Có thể Hoàng Thái Sơ không nói lời nào, yên lặng nhìn xem Thường Hưng Đức biểu diễn. Ta thật không phải là một cái cấp trên tốt, bỏ mặc Sử Bá Dịch bọn hắn khi dễ ngươi lâu như vậy, cái này khiến ta nhật hàng đêm hồi tưởng, đều cảm thấy mình không phải là một vật. Bây giờ ta hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết định bù đắp sai lầm của ta, thay phụ thân ngươi chiếu cố ngươi thật tốt. Đây là 100 lượng, ngươi cầm xài trước, không đủ ngươi hỏi lại ta mớn. Thường Hưng Đức nói một chút, chính mình cũng cảm thấy cái này lời đang lừa dối tiểu bằng hữu, giơ ý lên, đội vàng dừng lại, móc ra 100 lượng ngân phiếu đưa tới. Nói nhiều như vậy, ngươi kỳ thực bất quá là sợ ta phụ thân lấy mạng. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. Ngươi cũng biết. Thường Hưng Đức biểu lộ cứng đờ, hiếu kỳ Hoàng Thái Sơ đơn độc nốt tại cái này, là ai nói với hắn những chuyện này? Phạm nhân nửa chết nửa sống, dẫn đến trong lao yên tĩnh, có âm thanh, cũng bất quá là ngục tốt ở giữa giao lưu âm thanh cùng đi lại tiếng bước chân. Thật không may, ngục tốt ở giữa thảo luận phụ thân ta lời nói bị ta nghe được. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. Cho nên, thật là ngươi phụ thân. Thường Hưng Đức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn biết Hoàng Thái Sơ tính cách vì cái gì biến hóa lớn như vậy, chắc chắn là bởi vì phụ thân hắn. Hắn sớm đoán được phụ thân hắn tồn tại, trong nội tâm có cậy vào, mới dần dần không có trước kia nhát gan hướng nội. Hoặc có lẽ là, hắn có thể trông thấy phụ thân hắn, có thể cùng phụ thân hắn câu thông, phụ thân hắn dẫn hắn trưởng thành. Chương 22 thư nhà, chương 22 thư nhà đại nhân, trên đời nào có quỷ quái, nếu như phụ thân ta biến thành quỷ, ta làm sao lại không biết. Nghe xong, Thường Hưng Đức ngược lại cảm thấy Hoàng Thái Sơ là tại càng che càng lộ. Người trước tiên nhận lấy, ngươi cảm thấy giả không sao, nhưng đều khiến chúng ta cầu một cái tâm lý an ủi. Thường Hưng Đức đem ngân phiếu nhét mạnh vào Hoàng Thái Sơ trên tay. Nhìn thấy cứng rắn đưa tới ngân phiếu, Hoàng Thái Sơ chỉ có thể thu nhận. Ta nhâm thúc bọn hắn có thị giác thượng đế, Hoàng Thái Sơ đương nhiên biết Nhậm Chính Niên tình huống của bọn hắn, chỉ là hắn muốn cho Nhậm Chính Niên bọn hắn trải qua khá hơn một chút. Yên tâm, ta chờ một chút liền đi cơm nước phòng chào hỏi, để cho bọn hắn mỗi ngày có rượu có thịt. Hoàng Thái Sơ một nghe, liền không nói thêm gì nữa, an Thường Hưng Đức mang tới đồ ăn. Địch Thanh Thiên không tin quỷ thần, còn không biết hắn sẽ ở trong lao dạy vò bao lâu. Trong khoảng thời gian này, trước tiên ủy khuất ngươi đợi ở chỗ này, qua một thời gian ngắn, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp để cho hắn đem ánh mắt từ trên người ngươi rời đi. Thường Hưng Đức nghĩ nói, nếu như hắn chết cắn ta không thả đâu. Hoàng Thái Sơ nghe được Thường Hưng Đức nói chúng ta, cảm thấy trong lao người thực sự là sợ hắn ác quỷ phụ thân sợ đến muốn chết, đều chuẩn bị liên thủ bảo đảm hắn. Nếu như hắn thật sự hùng hổ dọa người, vậy chúng ta chỉ có thể an bài người chết giả, tiện đưa ngươi rời đi thiên lao. Kỳ thực Thường Hưng Đức còn có một cái cực đoan phương pháp, chính là để cho Hoàng Thái Sơ thỉnh cầu phụ thân hắn, giết chết địch thanh thiên. Vì cái gì không phải bọn hắn giết chết, tự nhiên là bọn hắn giết chết đánh đổi càng lớn. Thường Hưng Đức nhìn thấy Hoàng Thái Sơ không đáp lời, chỉ chuyên tâm cơ cô, liền lui ra ngoài. Chờ Thường Hưng Đức vừa đi, Hoàng Thái Sơ không lưu dấu vết đem ngân phiếu thu vào ẩn hình trong không gian giới chỉ. Ăn uống no đủ, cũng không cần hắn thu thập, Ngục Tốt liền khách khí giúp hắn thu thập. Nằm ở sạch sẽ trên đệm chăn, Hoàng Thái Sơ thông qua tham lam vệ thế cổ nhìn địch thanh thiên một hồi, địch thanh thiên cũng thực sự là sẽ dày vò. Một hồi bắt trước xử bá dịch 5 người tử vong tư thái nằm ở 5 người tử vong vị trí, bắt trước không được, liền tận lực đi huyễn tưởng. Một hồi tiến trong phòng giam cùng phạm nhân đáp lời. Một hồi lẩm bẩm. Nhìn thấy địch thanh thiên dày vò như thế, Hoàng Thái Sơ không có đi để ý tới hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mặc dù hắn mấy tháng không nhắm mắt ngủ cũng có thể, nhưng là người, vẫn là tuân thủ người làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Ngày thứ hai Hoàng Thái Sơ nhàm chán ngồi xổm trên mặt đất, dùng niệm tuyến khống chế hai con kiến đang đánh nhau. Tại hai con kiến xung quanh, có không ít con kiến gãy chi thân thể tàn phế tại, rõ ràng Hoàng Thái Sơ ở trước đó đã chơi hỏng không thiếu con kiến. Đạp 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 có người đi tới. Hoàng Thái Sơ ngẩng đầu nhìn lên, là địch thanh thiên bên người Doãn Thiên Dũng. Doãn Thiên Dũng đi tới cửa nhà lao phía trước, nhìn thấy Hoàng Thái Sơ ngồi xổm ở cái kia, nhìn xem con kiến đánh nhau. Hắn cảm thấy Hoàng Thái Sơ thật nhàm chán, lại làm gãy con kiến cảm giác hoàn cảnh xúc giác, đem bọn nó đặt chung một chỗ, để bọn chúng lẫn nhau giết chóc. Nhưng nghĩ tới nốt tại trong lao, chính xác rất nhàm chán, tìm một chút chuyện làm, giống như bình thường bất quá. Đi theo ta, đại nhân muốn gặp ngươi. Doãn Thiên Dũng mở ra cửa nhà lao nói. Hoàng Thái Sơ lên thân hoạt động một chút cơ thể, không kiêu ngạo không tự ti cùng Doãn Thiên Dũng đi. Đại nhân lưu ý người, Doãn Thiên Dũng tự nhiên có chỗ chú ý, chỉ là một đường bí mật quan sát, càng để cho hắn tâm kinh động phách. Cho tới khi Hoàng Thái Sơ đưa đến trước mặt đại nhân, hắn tâm còn chưa bình tĩnh. Đại nhân, không phải đã nhận định ta chính là hung phạm, không tiễn ta đi chợ bán thức ăn chặt đầu, còn dẫn ta tới ở đây làm gì? Hoàng Thái Sơ trong giọng nói mang theo một tia mùi vị khiêu khích. Đừng giả bộ, nên biết, ngươi cũng biết, cần gì trang tức giận bất bình. Địch Thanh Thiên bình tĩnh rất nhiều, phản phất không có nghe thấy Hoàng Thái Sơ trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích. Đại nhân, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Hoàng Thái Sơ khỏe miệng một vòng, giả bộ hồ đồ nói. Chỉ là khỏe miệng của hắn một vòng, lộ ra đặc biệt chói mắt. Doãn Thiên Anh nhìn thấy Hoàng Thái Sơ lại là khiêu khích, lại là trong một bộ không có sợ hãi giả ngu, hắn thật muốn rút đao gác ở Hoàng Thái Sơ cổ, hỏi hắn làm sao dám lớn lối như vậy. Ta không biết ngươi thời khắc này bộ dáng là giả bộ, vẫn là ngươi thật cho rằng ở trong tiên lao làm sằng làm bậy thật là phụ thân ngươi. Cho là có phụ thân ngươi che chở, ngươi liền không có sợ hãi. Địch Thanh Thiên quan sát đến Hoàng Thái Sơ biểu lộ nói: "Đại nhân, ngươi bị tra án, đầu tiên là dùng ngôn ngữ lừa ta, lại đem ta nhốt một đêm, ta đối với ngươi không có lời oán giận, đó là giả. Ta dám cùng nói như ngươi vậy, không sợ ngươi, đó là bởi vì ta đã biết thân phận của ngươi. Thân phận của ngươi mới là ta dám dạng này nói chuyện cùng ngươi nguyên nhân. Bởi vì ngươi là thần thám Địch Thanh Thiên, chỉ cần ta không có phạm tội, dù là ta đối với ngươi không lễ phép, ngươi cũng sẽ không làm gì ta. Đến nỗi cái chết của ta quỷ lão cha, ha ha, nếu là hắn thật tồn tại mà nói, ta liền không khả năng bị xử bá dịch bọn hắn khi dễ một niên." Hoàng Thái Sơ không có chút nào áp lực tâm lý nói: "Ngươi có thể giải thích ngươi như thế nào đột nhiên chuyển biến lớn như vậy?" Địch Thanh Thiên cái nào sợ trong lòng có chỗ suy tính, vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn xem Hoàng Thái Sơ. "Không biết, có thể người kiềm chế lâu, cực đoan tâm tình tiêu cực buộc người trưởng thành." Hoàng Thái Sơ một bản nghiêm chỉnh nói hiệu nói vượng. Địch Thanh Thiên không có đáp lời, mà là lặng lặng nhìn Hoàng Thái Sơ một sẽ. "Hôm nay Hạ Ngục Ti cùng một đám ngục tào đến đây tìm ta tạo áp lực, để cho ta thả ngươi, nói không có bằng chứng không thể đem ngươi xem như phạm nhân giam giữ." "Ta đồng ý." "Không chỉ ngươi, bên cạnh ngươi đồng liêu ta cũng thả, ngươi bây giờ liền có thể trở về đàn trực, nhưng không thể rời đi thiên lao." Địch Thanh Thiên bình tĩnh đạo. Hoàng Thái Sơ ngửi lời phẩy phẩy bay, chuẩn bị quay người rời đi. "Chớ đã, ở đây còn có ngươi một phong thư nhà." Địch Thanh Thiên gọi lại Hoàng Thái Sơ, đem bàn phía trước một quyển sách lấy ra, lộ ra để ở phía dưới một phong thư. "Thư nhà?" Hoàng Thái Sơ nghe được có nhà hắn sách, có chút ngoài ý muốn. Đại bá một nhà cùng muội muội, không có khả năng cho hắn biết thư nhà, cũng chỉ có chạy tới làm lính đệ đệ. Nhưng binh lính bình thường là không có tư cách viết thư nhà, chỉ có trong quân đội chức quan nhân viên. Đệ đệ của hắn làm sĩ quan, hắn mới 17 tuổi. Hoàng Thái Sơ nhìn lấy trên bàn giải thư, đã có được mở ra vết tích. Đây là bình thường, sĩ quan viết thư nhà, có tiết lộ quân đội cơ mật khả năng. Thư nhà từ quân đội đến người nhà trong tay, ít nhất đi qua 3 đạo lỗ hổng xét duyệt. Thư nhà từ quân đội phát ra phía trước, nội bộ quân đội liền đã xét duyệt một lần, không có đề cập tới quân đội bố trí phòng vệ các loại cơ mật vấn đề, thư mới phát ra. Sau đó là trong tín thư chuyển dịch trạm, chỗ thư nhà đều có người chuyên xem xét. Chỉ cần không có vấn đề, mới có thể đưa đến hắn người nhà trên tay. Tầng này tầng xét duyệt xuống, thư đưa đến người nhà trên tay, ngắn cần 1-2 tháng, dài cần 3-4 tháng. Đây vẫn là lân cận nguyên tắc, phải biết cổ đại phương diện chuyển vận kém rất. Nếu là đường đi dài, một niên nửa năm cũng có thể. Đây chỉ là đối với trung đê cấp sĩ quan mà nói, sĩ quan cao cấp có khác xét duyệt hình thức. Nhà ngươi sách ta xem, không sao chứ? Có thể có quan hệ gì, đều tiền trạm hậu tấu nhìn, còn hỏi. Bất quá cũng chính xác không có gì đáng để ý, đều đi qua nhiều như vậy lỗ lớn bị người xét duyệt, bị người nhìn, nhiều Địch Thanh Thiên một cái cũng không vấn đề gì. Thật không nghĩ tới ngươi sẽ có một cái lợi hại như vậy đệ đệ, Nghiên Kỳ nhẹ nhàng liền lên làm bách phu trưởng. Địch Thanh Thiên không khỏi đánh giá cao Hoàng Thái Sơ một mắt, có một cái đệ đệ 17 tuổi coi như Bách Phu Trưởng, thật sự không thường thấy. Bách Phu Trưởng. Hoàng Thái Sơ tâm nghĩ chính mình người em trai này hẳn là tại quân đội có một phen kỳ ngộ, hơn nữa cái này kỳ ngộ còn không nhỏ, mới khiến cho hắn niên kỳ nhẹ nhàng lên làm Bách Phu Trưởng. Địch Thanh Thiên để cho Doãn Thiên Anh quản gia đưa sách cho Hoàng Thái Sơ, vẫy tay để cho hắn trở về từ từ xem. Hoàng Thái Sơ cầm tới thư, cũng là một điểm trì độn cũng không có, quay người liền rời đi. Thiên Dũng, từ mới vừa đến bây giờ, ngươi biểu lộ thì không đúng, ngươi ở trên người hắn phát hiện cái gì? Địch Thanh Thiên sớm liền lưu ý đến Doãn Thiên Dũng tình huống, hắn đem Hoàng Thái Sơ mang đến sau đó, vẫn đội vã cuối cùng. Chương 23, đại bá chết chương 23, đại bá chết đại nhân, ta hoài nghi hắn không phải Hoàng Thái Sơ, là phụ thân hắn. Doãn Thiên Dũng thần sắc khẩn trương độ cao hoài nghi nói: "A Dũng, ngươi đang nói cái gì? Doãn Thiên Anh bị đệ đệ của hắn làm hồ đồ rồi. Ta nói là, hắn không phải Hoàng Thái Sơ, là Hoàng Thiên Nghĩa, là Hoàng Thiên Nghĩa bám vào con của hắn trên thân." Doãn Thiên Dũng cũng biết chính mình biểu đạt không rõ ràng, nói lần nữa: "A Dũng, ngươi là uống nhiều quá, như thế nào giống như những cái kia người không có kiến thức, cho rằng đây là quỷ quái quái phá." Doãn Thiên Anh quát lớn đệ đệ của hắn, đây quả thực là đi theo bên người đại nhân mấy niên, chẳng theo. "Thiên Anh, đệ đệ ngươi nói như vậy, khẳng định có hắn lý do, làm gì trước không nghe một chút?" Địch Thanh Thiên đưa tay ngăn lại Doãn Thiên Anh, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, quay đầu nhìn về phía Doãn Thiên Dũng trở lấy Doãn Thiên Dũng nói tiếp: "Đại nhân, một cái nhát gan hướng nội người là có thể thay đổi, nhưng không có khả năng cả người tính cách đều đột nhiên thay đổi. Đó căn bản không phải chuyển biến, mà là bị người thay thế. Hắn mới 18 tuổi, làm thế nào đến tại đại nhân trước mặt ngươi không kiêu ngạo không tự ti, nếu như là phụ thân hắn, vậy thì không kỳ quái. Sau khi chết vì quỷ, nắm giữ quỷ thần chi lực, chỉ có người sợ hắn, không phải hắn sợ người, hắn tự nhiên có thể tại đại nhân trước mặt ngươi không quan trọng. Nhìn lại một chút da của hắn, cùng những thứ khác ngục tốt so sánh, hắn có phải hay không sạch sẽ quá mức, chẳng quá mức. Căn cứ vào chúng ta nắm giữ tình báo, trước đó hắn tương đối cao lục soát, hiện tại thế nào, hắn giải thịt. Nếu như là bình thường giải thịt, không có việc gì, nhưng hắn là mấy ngày nay trưởng thành dạng này, bây giờ cái nào nhìn ra được hắn là cao lục soát dáng vẻ. Mấy ngày trưởng thành dạng này, tu luyện đặc thủ võ công cũng có thể làm đến, nhưng hắn chỉ là một người bình thường. Chân chính để cho ta hoài nghi hắn chính là, trong thiên lao chính là không bao giờ thiếu con rồi cùng con muỗi, võ giả có thể để cho con muỗi không dám cận thân. Khi ta dẫn hắn tới, ta cho là con muỗi không dám tới gần, là bởi vì ta. Kết quả ta phát hiện những con muỗi hắt chúng ta kia khoảng chừng 7-8 trượng, phải biết ngay cả ta cũng chỉ có thể làm đến để cho con muỗi không gần thân ta 1-2 xích. Nếu như hắn không phải là bị ác quỷ phụ thân, hắn một người bình thường, là như thế nào để cho con muỗi tránh không kịp rời xa hắn?" Doãn Thiên Dũng nói ra Hoàng Thái Sơ bị ác quỷ phụ thân lý do. Doãn Thiên Anh nghe xong đệ đệ, muốn phản bác, cũng không biết như thế nào phản bác. Thật sự là hắn không cách nào giảng giải đủ loại này hiện tượng quỷ dị. Đây chính là biết rõ hắn có vấn đề, cũng không thế nào hạ thủ cảm giác. Địch Thanh Thiên thở dài một hơi, hắn so với ai khác đều biết Hoàng Thái Sơ sơ hở trong chỗ, nhưng hắn chính là tìm không ra hữu lực chứng cứ. Muốn dùng hình, hắn không chủ trương cái này, huống chi Hạ Vinh Giang bọn hắn cũng sẽ không để hắn dùng. Tiếp tục quan sát hắn, hắn mọi cử động cho ta ghi chép lại. Địch Thanh Thiên hướng Doãn Thiên Anh phân phó nói. Hoàng Thái Sơ một trở về, Nhậm Chính Niên bọn hắn liền bây quanh, ngoại trừ hỏi Địch Thanh Thiên là thế nào thẩm hắn, còn nhắc tới phụ thân của hắn. Hàn Huyên tới phụ thân hắn lúc, cả đám đều đang hưng phấn cùng kích động, đều cảm thấy là phụ thân hắn trở về. Hoàng Thái Sơ không muốn đánh phá Nhậm Chính Niên bọn hắn huyễn tưởng, liền lấy hắn mệt mỏi làm lý do, trở lại chính mình làm việc và nghỉ ngơi phòng đơn. Lấy ra phong thư, đem bên trong tin lấy ra xem xét. Nội dung bên trong không phải là rất nhiều, chính là đệ đệ của hắn Hoàng Thái Hồng báo bình an lời nói. Nói cái gì tại trong quân doanh quen biết không thiếu hảo huynh đệ. Lần thứ nhất giết chết địch nhân là cảm giác gì? Để cho hắn người ca ca này yên tâm, hắn sẽ chiếu cố tốt chính mình. Còn để cho hắn người ca ca này sớm cưới bà đương, hắn hy vọng hắn lúc trở về, đã thấy hắn người ca ca này có con trai có con gái. Thật là, mặc kệ ở thế giới nào, niên kỷ lớn, cũng dễ dàng bị thúc giục cưới. Chỉ là lấy vợ sinh con, đó là người bình thường một đời. Ta tương đối có thể sống, ngược lại không phản đối lấy vợ sinh con, cũng không sợ người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhưng như thế nào cũng phải chọn một chút, tìm không thấy yêu thích, cũng phải tìm thấy thoải mái a. Không đổi, từ từ sẽ đến. Nếu như thể xác tinh thần mệt mỏi, Thanh Lâu cô nương có thể hiểu Hoàng Thái Sơ nghĩ nghĩ, quyết định cho đệ đệ trở về một phong thư. Nội dung ngoại trừ một chút việc nhà chuyện, chính là để cho đệ đệ bảo vệ tốt chính mình, đừng cứ mãi suy nghĩ trở nên nổi bật, để cho chính mình lâm vào trong nguy hiểm. Viết xong tin, Hoàng Thái Sơ tại trên tờ giấy kèm theo một tầng niệm. Trong đó nội dung bức thư không trọng yếu, trọng yếu là trên tờ giấy thật mỏng một tầng niệm. Chỉ cần Hoàng Thái Sơ đệ đệ mở ra phong thư lấy ra thư tín đến xem, kèm theo thư tín bên trên thật mỏng niệm liền sẽ ngưng kết thành tham lam vệ thế cổ tiến vào trong cơ thể của đệ đệ. Cái này đối với đệ đệ của hắn hữu hiệu, những người khác mở ra thư tín không cách nào kích phát niệm. Như vậy đệ đệ có nguy hiểm hay không, là hắn biết. Hắn không có lấy tin đi tìm Thường Hưng Đức mà đi tìm Địch Thanh Thiên, hắn biết Địch Thanh Thiên phái người theo dõi hắn nhất cử nhất động. Tin giao đến Thường Hưng Đức trên tay, tin còn không có đưa ra ngoài, liền đã đến trên Địch Thanh Thiên tay, còn không bằng chủ động giao đến trên Địch Thanh Thiên tay, để cho hắn xem xong sẽ giúp tiến đưa. Ngươi muốn đưa tin cho đệ đệ ngươi, như thế nào đưa đến nơi này? Địch Thanh Thiên bình tĩnh nhìn xem Hoàng Thái Sơ hỏi. Đại nhân, ta bây giờ là trọng điểm của ngươi chú ý đối tượng, đưa tin ra ngoài, ngươi làm sao có thể không hiếu kỳ trong thư nội dung? Cùng rằng này, không bằng ngươi xem trước xong trong thư nội dung, sẽ giúp ta tiến đưa. Hoàng Thái Sơ nói xong, thả xuống tin, liền cáo từ rời đi. Ta có phải hay không lọt cái gì? Địch Thanh Thiên nhìn thấy Hoàng Thái Sơ thả xuống tin liền đi, luôn cảm giác mình bỏ sót cái gì. Đại nhân, hắn không đưa tiền. Doan Thiên Anh nhắc nhở. Tiễn đưa thư nhà không phải tặng không, rất cần tiền tới thu xếp, dù sao mỗi quan khẩu phá một điểm, người mang tin tức cũng phá một điểm. Địch Thanh Thiên nghe xong, khoe miệng giật một cái, hắn bị người mà chơi. Không được, không nói một ngoại nhân, cho dù là bằng hữu của ta, cũng là ta bạch chơi bằng hữu của ta, cái kia có bằng hữu bạch chơi ta. Địch Thanh Thiên càng nghĩ càng không thoải mái, càng nghĩ càng giận, nếu như là những người khác, bị bạch chơi, không có việc gì. Nhưng Hoàng Thái Sơ không được. Ai bảo Hoàng Thái Sơ để cho hắn không có chỗ xuống tay, ai bảo Hoàng Thái Sơ minh biết mình là hắn trọng điểm quan sát đối tượng, vẫn là một bộ vẻ không có gì sợ. Lúc này hắn để cho Doãn Thiên Anh đi hướng Hoàng Thái Sơ muốn tiền. Hẹp hỏi Hoàng Thái Sơ giao ra 3 lượng bạc, ngay trước mặt Doãn Thiên Anh, không bận tâm nói Địch Thanh Thiên hẹp hỏi. Doãn Thiên Anh chỉ là đầu lông mày nhướng một chút, nhưng hắn không nói gì thêm, thu đến tiền liền trở về. Đang lúc Hoàng Thái Sơ không có việc gì muốn cầm con kiến chơi lúc, Thường Hưng đưa tới, còn mang đến một lão nhân. Lão nhân này Hoàng Thái Sơ nhận biết, là nhà đại bá lao quản gia, gọi Phúc lão. Chỉ là Phúc lão biểu lộ không đúng, tràn ngập bi ai cùng thương tâm. Ngục Tốt nói Thiên Lao bên ngoài có người tìm ngươi, ta liền đi nhìn một chút, hắn nói hắn là đại bá của ngươi nhà quản gia, ta đem hắn mang xuống. Thường Hưng đưa nói, sơ thiếu gia, trong nhà xảy ra chuyện, lao gia gặp nạn, dư hơi nhỏ tỷ chịu không được kích động hôn mê đi. Phúc lão dùng khóc khàn giọng nói, ngươi nói cái gì? Hoàng Thái Sơ nghe được đại bá gặp nạn, biểu lộ ám trầm. Hắn kế thừa đồng vị thể toàn bộ ký ức, tình cảm tuy bị hắn loại bỏ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến hắn một điểm. Bây giờ đại bá chết, cái này khiến hắn rất không vui. Chuyện gì xảy ra? Đại bá êm đẹp, làm sao lại gặp nạn? Hoàng Thái Sơ hỏi. Trong tiểu lâu thiếu rượu, lão gia liền đi tiểu phường đặt hàng một nhóm rượu trở về. Ai nghĩ trên đường trở về xảy ra bất chắc? Là người làm thay bảng truy nã đơn xếp hạng đệ cửu huyết đồ thủ linh mạch. Hắn bị một đám người làm thay cùng Trấn Vũ Ti người vây công, người qua đường ngăn trở đường đi của hắn, hắn liền đại khai sát giới. Lão gia chúng ta trốn cùng không mở, liền ngã tại hắn đổ đạo phía dưới. Phúc Lao cố gắng bình phục cảm xúc kể rõ đạo. Huyết đồ thủ linh mạch, hắn bị bắt được không có? Hoàng Thái Sơ hỏi. Không có, đã bị hắn chạy ra kinh thành. Chương 24, bỏ văn theo võ chương 24, bỏ văn theo võ tiểu sơ, bớt đau buồn đi, ngươi còn có em trai em gái, ngươi nhất định muốn chịu đựng. Hiện tại em trai em gái khẳng định so với ai cũng cần ngươi ở bên người, ngươi đi tìm Địch đại nhân, khẩn cầu Địch đại nhân, để cho hắn yên tâm ngươi trở về. Nhậm Chính Niên nhìn thấy Hoàng Thái Sơ nước mắt cũng không có lưu, ngược lại càng thêm lo lắng. Hắn sợ Hoàng Thái Sơ không cách nào tiếp nhận thân nhân qua đời, nội tâm cực đoan bi thương, trong lúc nhất thời không cách nào biểu hiện ra ngoài. Một khi qua trong khoảng thời gian này, cực đoan bi ai cảm xúc sẽ gấp bội phản công, để cho người ta triệt để mất khống chế. Thậm chí giống như trong lao phạm nhân, bởi vì đột nhiên gặp biến cố trọng đại, nhất thời không tiếp thụ được mà đến mất. Ta đã biết, ta cái này liền đi. Hoàng Thái Sơ hướng Nhậm Chính Niên bọn hắn gật đầu, mang theo Phúc Lao đi tìm Địch Thanh Thiên. Địch Thanh Thiên nghe xong Hoàng Thái Sơ ý đồ đến, quay đầu nhìn về phía Doan Thiên Anh. Hắn không là người khác nói cái gì, hắn tin cái đó. Doan Thiên Anh điểm thiên xác nhận, biểu thị huyết đồ thủ đinh mạch đúng là kinh thành xuất hiện qua, đồng thời giết người thoát đi kinh thành. Ngươi cũng biết ngươi là ta đối tượng hoài nghi trong điểm, lúc bình thường ta sẽ không phóng, nhưng ta vẫn lựa chọn thả ngươi. Bất quá ngươi phải có người nhìn chằm chằm. Thiên Anh, đi theo hắn, không thể để cho hắn rời đi tầm mắt của ngươi. Địch Thanh Thiên suy xét phút chốc, quyết định cuối cùng phóng Hoàng Thái Sơ rời đi Thiên Lao. Đại nhân, ta đột nhiên cảm thấy ngươi là một cái vô cùng có ý tứ người. Hoàng Thái Sơ đưa ra đánh giá như vậy, chẳng lẽ ngươi đã bị ta nhân cách mị lực hấp dẫn, chuẩn bị hướng ta chủ động đầu thú, thẳng thắn chính mình hành vi phạm tội cùng ngươi biết hết thảy. Địch Thanh Thiên đã không phải lần đầu tiên nghe được người khác đối với hắn đánh giá như thế, nhưng đối mặt đánh giá như vậy lúc, hắn lúc nào cũng quen thuộc hỏi người khác phải chăng đã bị hắn nhân cách mị lực hấp dẫn. Đại nhân, dựa vào chính mình đem đáp án tìm được, không phải so với người khác đem đáp án nói cho ngươi, càng có thành tựu cảm giác. Hoàng Thái Sơ nói xong, liền xoay người hướng Thiên Lao đi ra bên ngoài. Dạng này người thế nào lại là một cái không có tiếng tăm gì ngủ tốt. Địch Thanh Thiên nhìn xem Hoàng Thái Sơ bóng lưng rời đi, nội tâm đưa ra đánh giá như vậy. Ra Thiên Lao, Doãn Thiên Anh an tĩnh đi theo Hoàng Thái Sơ đằng sau, hắn luôn cảm thấy Hoàng Thái Sơ bình tĩnh có chút quá đầu, hoàn toàn không giống chết đại bá. Nhưng nhiệm vụ của hắn là đi theo Hoàng Thái Sơ, không để Hoàng Thái Sơ rời đi hắn ánh mắt, những thứ khác, hắn hà tất quan tâm nhiều như vậy. Bước nhanh đi ở phía trước Hoàng Thái Sơ không có quá nhiều tự trách, chỉ có một điểm ấy nấy. Nếu như hắn niệm năng lực thức tỉnh trước tiên đem tham lam vệ thế cổ đặt ở người nhà trên thân, đại bá của hắn làm sao lại xảy ra chuyện? Nghĩ đến đợi lát nữa muốn gặp em trai em gái, Hoàng Thái Sơ một lần nữa lật xem một chút người nhà ký ức. Đại bá của hắn Hoàng Nhạc đang tại Thanh Phong đường phố kinh doanh một nhà tiểu lâu, gọi tới khách tiểu lâu, làm ăn khá khẩm, tính toán rất có gia tư. Ngoại trừ tiểu lâu tại Thanh Phong đường phố, liền cư trú đại trạch viện cũng tại Thanh Phong đường phố, hai người khoảng cách không xa, thuận tiện đại bá của hắn quản lý tiểu lâu. Đường đệ Hoàng Vân Du so với hắn đệ đệ Hoàng Thái Hồng tiểu 1-2 tháng, cũng là 17 tuổi, là một cái tay trói gà không chặt tú tài. Hắn rất thích đọc sách, chỉ là kể từ 3 niên phía trước thi đậu tú tài, liền dừng bước không tiến. Nhưng rõ ràng người đều hiểu, không có bối cảnh không có thế lực, thi đậu tú tài liền đỉnh thiên. Muội muội Hoàng Dư, 13 tuổi, từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh. Vì cái gì đem muội muội nuôi dưỡng ở nhà đại bá, cũng là bởi vì đại bá rất có gia tư, có thể mua thuốc cấm bổ muội muội thân thể. Tiến vào Thanh Phong đường phố, Hoàng Thái Sơ trải qua tới khách tiểu lâu lúc, nhìn vào bên trong một cái, phát hiện khách hàng so bình thường trong trẻo lạnh lùng không thiếu. Hắn hiểu được cũng là một con đường người, như thế nào không có người biết đại bá của hắn xảy ra chuyện. cảm thấy đại bá của hắn vừa mới chết, suối quậy, ngoại trừ không biết chuyện, hiểu rõ tình hình đều tị úy. Vì cái gì không tạm thời không tiếp tục kinh doanh mấy ngày, bởi vì tiểu lâu không đơn thuần là tiểu lâu, uống rượu ăn cơm ở trọ là nhất thể, nào có tiểu lâu vẹn vẹn bán rượu. Đã vào ở khách nhân, nào có đuổi bọn hắn đi đạo lý. Thu tầm mắt lại, Hoàng Thái Sơ mang theo Phúc Lao cùng Doãn Thiên Anh tiếp tục đi lên phía trước, rất mau tới đến một cái cửa cân nhắc bế đại trạch viện trước mặt. Hoàng Thái Sơ xem xét cửa lớn đóng chặt, biết đây là muốn chờ hắn trở về mới xử lý tang lễ. Phúc Lao liền vội vàng tiến lên đi, gọi bên trong hạ nhân mở cửa. Cửa mở, Hoàng Thái Sơ ba người đi vào, đại môn lần nữa đóng lại. Bên trong sân mấy cái hạ nhân đang bận, tại treo trắng màn, Hoàng Thái Sơ không để ý đến những thứ này, đi vào bên trong. Đến phòng khách chính, một cái quan tài đặt tại chính giữa, vách quan tài không có đắp lên, phản phất là chờ Hoàng Thái Sơ nhìn một mắt, lại đắp lên. Đường đệ Hoàng Vân Du sâu túi đầu quỳ gối quan tài phía trước, cũng được chứng mắt hồn, đối ngoại vây động tính một điểm phản ứng cũng không có. Phúc Lao bên trên phía trước kêu to hắn vài tiếng, hắn đều không có một chút đáp lại. Hoàng Thái Sơ không gấp đến độ tỉnh lại hắn, đi đến quan tài đi tới bên trong xem xét. Lạnh đấu, không cứu nổi. Hoàng Thái Sơ nhìn lấy trong quan tài thi thể đã cứng rắn đại bá, biểu thị không cứu nổi. Kinh nghiệm nhiều thế như vậy, ai còn không phải một cái thần y đi, nếu như người vừa thất thở, hắn thần võ thánh tâm quyết có thể thử đem người cứu lại. Tăng thêm hắn cường đại nguyên thần chi lực, phục sinh xác suất càng lớn hơn. Đáng tiếc đại bá của hắn chết mấy canh giờ, cổ còn thật sâu chịu một đau. Đương nhiên, nếu như hắn nhất định để đại bá của hắn sống lại, vẫn có biện pháp. Thì như hắn đặc chất hệ năng lực, tử vong trở về. Hắn tự sát một lần, trở lại đại bá của hắn không có thời điểm chết, liền có thể thay đổi hết thảy. Nhưng hắn không muốn. Hắn là tiếp thu đồng vị thể toàn bộ, nhưng hắn không phải đồng vị thể, không thể là vì một cái nhân tuyển chọn tự sát. Đại bá, đi hảo, con của ngươi về sau liền giao cho ta. Hoàng Thái Sơ tại nội tâm nói thầm một chút, liền đi tới đường đệ bên cạnh. Dạo chơi, bớt đau buồn đi, không cần quá khó qua. Hoàng Thái Sơ vỗ vỗ Hoàng Vân Du bả vai, vận dụng một tia sức mạnh tỉnh lại hắn. Doãn Thiên Anh thời khắc nhìn chằm chằm Hoàng Thái Sơ, chỉ là chênh lệch đẳng cấp quá lớn, Hoàng Thái Sơ làm cái gì, hắn cũng không phát hiện được. Đại ca Hoàng Vân Du thân thể đống lúc đích, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra hắn khóc đến tê dại ngây ngô biểu lộ. Khi hắn nhìn thấy người trước mắt là Hoàng Thái Sơ, lúc này ôm lấy Hoàng Thái Sơ đuổi khóc lên. Đại ca, cha ta hắn Hoàng Vân Du dùng đã khóc cầm cuống họng, muốn nói cái gì, lại khó mà nói ra. Biết, ta đều biết. Hoàng Thái Sơ vỗ Hoàng Vân Du phía sau lưng an ủi. Qua rất lâu, Hoàng Vân Du mới bình tĩnh trở lại. Đại ca, cha ta đã làm sai điều gì, tại sao muốn bị kiện nạn này? Hoàng Vân Du dùng khóc đỏ hai mắt nhìn xem Hoàng Thái Sơ, đang hỏi hắn cha người tốt như vậy, vì cái gì Lao Thiên gia không nhìn thấy, để cho cha hắn chết ở ác nhân trên tay. Người chết không thể sống lại, ngươi đường phải đi còn rất dài, không cần chỉ là Hoàng Thái Sơ lời nói còn chưa nói xong, liền bị Hoàng Vân Du cắt đứt. Đại ca, ta muốn báo thù, ta muốn làm người làm thay, ta muốn đem huyết đồ thủ đinh mạch bắt được, để cho hắn quỳ gối cha trước phần mộ tạ tội. Hoàng Thái Sơ nhìn lấy đường đệ cặp kia tràn ngập ánh mắt cừu hận, hắn quyết định không tìm huyết đồ thủ đinh mạch phiền phức, đem huyết đồ thủ đinh mạch lưu cho hắn đường đệ. Người chỉ cần có mục tiêu, mới có thể hướng về mục tiêu không ngừng đi tới. Giang hồ chi lớn, không nói đi cái nào tìm hắn, liền thực lực mà nói, ngươi chỉ là một cái tú tài, ngươi đi tìm hắn không phải chịu chết. Hoàng Thái Sơ nói, ta biết, cho nên ta bỏ văn theo võ, đi trước võ quán luyện võ, chờ có chút thực lực, liền đi làm người làm thay luyện, chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần thực lực của ta đủ, lại tìm đến tung tích của hắn, chính là ta lúc báo thù. Hoàng Vân Du nắm chặt nắm đấm đạo. Một bên Doãn Thiên Anh nghe xong, hơi lắc một chút đầu, không phải người giang hồ, nói cái gì cũng dễ dàng. Nếu là huyết đồ thủ đinh mạch dễ bắt như vậy, sớm đã bị người làm thay bắt được. Nhưng hắn cũng không đi đả kích Hoàng Vân Du, dù sao đây là thù giết cha. Mặc kệ là quên, vẫn là đả kích, đều không cải biến được người khác đi báo thù, hà tất vẽ vời thêm chuyện. Chương 25 người trùng sinh, chương 25 người trùng sinh Hoàng Thái Sơ, ngươi là nghiêm túc. Đại ca, ngươi cũng biết ta, nếu như ngươi muốn ngăn cản ta, đó là không có khả năng. Hoàng Vân Du cho là đại ca sợ hắn xảy ra chuyện, sẽ ngăn cản hắn xông xáo giang hồ, ngăn cản hắn báo thù. Ta sẽ không ngăn cản ngươi, chính như ngươi nói vậy, ta hiểu ngươi. Ngươi tiểu tử này một khi quyết định chuyện, chín con trâu đều không kéo lại được. Bất quá ngươi cho ta nhớ cho kỹ, giang hồ không phải tốt như vậy sống, nên sợ thời điểm, liền phải sợ, đừng sinh cường. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. Hoàng Vân Du nghe đại ca không ngăn cản hắn, cũng là có ý tốt bên ngoài. Phúc bá, mời người làm tốt hết thảy, không cần tổ chức lớn, trung quy là được. Đại ba chết, bây giờ Hoàng Thái Sơ lớn nhất, Hoàng Vân Du đều phải nghe hắn, hắn nói làm cái gì vậy, tự nhiên không có ai phản đối. Phân phó xong, Hoàng Thái Sơ đi về phía sau viện. Hoàng Vân Du đuổi kịp, bây giờ tạm thời không cần hắn, chờ Phúc Bá mời người đem hết thảy làm tốt, liền có hắn vội vàng. Hoàng Thái Sơ ba người vừa tới muội muội cửa khuê phòng, trùng hợp một cái 15 tuổi khoảng chừng cô nương bưng một bàn nước ấm đi ra. Nàng là muội muội nha đầu Tiểu Đào. Sơ thiếu gia, dạo chơi thiếu gia. Tiểu Đào đội vàng túi đầu chào hỏi. Dư Nhi tỉnh chưa? Hoàng Thái Sơ bình tĩnh hỏi. Còn không có nghe xong, Hoàng Thái Sơ vây tay để cho Tiểu Đào đội vàng đi, nhấc chân bước đi vào. Doãn Thiên Anh đương nhiên sẽ không để cho Hoàng Thái Sơ rời đi tầm mắt hắn, không có tỵ hiểm đi vào khuê phòng của thiếu nữ. Đi đến trước giường, Hoàng Thái Sơ nhìn sự cấy lên mặt màu tóc trắng muội muội. Khoan hãy nói, bọn hắn người hoàng gia liền không có một người dáng rất xấu, nữ phát dục tương đối nhanh, 13 tuổi muội muội đã là bệnh tiểu trắng tiểu mỹ nhân. A nắm giữ bằng mọi cách kỹ năng Hoàng Thái Sơ tự nhiên nhìn ra cơ thể của muội muội có nhiều hư. Đây là trời sinh thiếu hụt cùng bản nguyên bên trên thiệt hại đưa đến. Bình thường thầy thuốc trị được không được cái này, có thể trị liệu bệnh này, trên giang hồ chỉ sợ không đến một hai. Cái này tự nhiên không bao gồm Hoàng Thái Sơ ở bên trong, thị thí y thuật, hắn khinh thường với cùng người so sánh. Cái gì cấp bậc, cũng xứng cùng hắn tên lão quái vật này so sánh. Chân chính để cho hắn kinh nghi, là muội muội của hắn linh hồn xuất hiện ba động. Người trung sinh. Cái này Hoàng Thái Sơ quen, trước đó hắn gặp qua. Không chỉ lấy ra thí nghiệm qua, còn chơi qua không thiếu người trùng sinh. Chậc chậc, tại thế giới võ hiệp đều cho phép người trùng sinh tồn tại, người xuyên việt kia sẽ không cũng có a. Hoàng Thái Sơ tại nội tâm suy đoán, bất quá hắn không có để ở trong lòng. Nếu có người xuyên việt, đối với hắn mà nói, chỉ có thể chơi rất hay, ai bảo hắn là lão lục. Đầu ngón tay khẽ động, Hoàng Thái Sơ ngưng ra hai cái tham lam vệ thế cổ phân biệt ký sinh tại đường đệ cùng muội muội trên thân. Ân, ân a Hoàng Dư xuất hiện thức tỉnh báo hiệu, tại Hoàng Thái Sơ cùng Hoàng Vân Du chăm chú, nàng chậm rãi nhắm mắt. Vừa mở mắt, nàng đầu tiên là mê mang ngốc trệ, sau đó là lập tức hoàn hồn, hai ánh mắt kia trở nên phức tạp. Phản phất đã trải qua không thiếu mưa gió. Cơ thể truyền đến trống rỗng cùng yếu ớt để cho nàng lập tức cảnh giác, bản năng tiến vào trạng thái phòng ngự. Chỉ là thân thể yếu đuối để cho nàng thật sự không biết làm sao, đây vẫn là thân thể của nàng sao? Đang lúc nàng dò xét thời khắc này tình cảnh lúc, hai tấm thân nhân khuôn mặt đột tiến, để cho nàng trực tiếp là người. Này, đây là đang nằm mơ sao? Nhìn xem chết đi nhiều niên hai vị ca ca xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng cho là nàng là đang nằm mơ. Không, không đúng, ta nhớ ra rồi, ta bị người quán xuyên trái tim, cho nên đây là ta trước khi chết cưỡi ngựa xem hoa. Bất quá dạng này cũng không sai, thời điểm chết còn có thể lần nữa nhìn thấy hai vị ca ca. Thật hảo, tại trong trí nhớ, hai vị ca ca mơ hồ khuôn mặt lại rõ ràng. Hoàng Dư cho là đây là cưỡi ngựa xem hoa nhìn thấy cảnh tượng, liền đưa tay muốn đi sờ sờ hai vị mặt của ca ca. Chỉ là tay của nàng giơ lên rất tốn sức. Đột nhiên mang theo nhiệt độ tay bắt được tay của nàng, cái này khiến thân thể nàng chấn động. Đây không phải cưỡi ngựa xem hoa sao? Sao có thể chạm đến, hơn nữa tay vẫn còn ấm độ. Hoàng Dư nhìn xem đã bị đại ca bắt được tay, tương đối mê mang, không phân rõ đây là thực tế, vẫn là một cảnh. Chớ có thương tâm, mặc dù đại bá đi, nhưng chúng ta còn tại. Hoàng Thái Sơ mặc dù hiếu kỳ muội muội tương lai đều đã trải qua cái gì, nhưng nếu là sớm biết chuyện tương lai, liền tương đương một bộ đặc sắc điện ảnh bị thấu kịch, để cho người ta mất đi quan sát hứng thú. Nhưng không hiểu rõ, tâm vừa nhột nhột, vậy liền đem muội muội xem như trong chuyện xưa nhân vật chính, mỗi ngày đều nhìn nàng đang làm gì. Không sợ nhìn cái tịch mịch, bởi vì người trùng sinh cũng là không chịu cô đơn, không phải quát tháo phong vân, chính là bên cạnh cố sự không ngừng. Ngươi cái gì cũng không cần quản, cứ đem thân thể dưỡng tốt, người dưỡng tốt cơ thể so với cái gì đều trọng yếu. Hoàng Vân Du biết Hoàng Dư tình huống thân thể có nhiều hỏng bét, sợ Hoàng Dư bởi vì bi thương quá độ dẫn đến cơ thể sụp đổ mất, cũng tại cố hết sức an ủi nàng. Đại ca, tam ca, các ngươi còn tại, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Hoàng Dư cảm thấy đại ca tay có nhiệt độ hữu lực, lại nhìn một chút cảnh vật xung quanh. Ngoại trừ nhiều một cái Doãn Thiên Anh, nàng không biết những thứ khác cùng với nàng đại bá thời điểm chết không thay đổi. Dư Nhi, ngươi thế nào? Ngươi cũng đừng hù dọa ca. Hoàng Vân Du nhìn thấy muội muội cái dạng này, cho là muội muội bởi vì bi thương quá độ kích động đến đầu óc, dọa đến hắn có chút khẩn trương. Chúng ta đương nhiên đều tại, ngươi không nằm mơ, chúng ta đều tốt ở bên cạnh ngươi. Hoàng Thái Sơ đối với muội muội sờ đầu một cái. Ô, ô ô bị sờ đầu giết, cảm thấy trên đầu nhiệt độ, Hoàng Dư cũng không can thiệp được cái gì là thật sự, cái gì là giả, nào tới. Đem Hoàng Thái Sơ ôm lấy, vùi đầu sẽ khóc. Nàng mặc kệ, đem những thứ này niên ủy khuất đều khóc lên, khóc đủ tại nói. Hoàng Thái Sơ cho Hoàng Vân Du một ánh mắt, ra hiệu hắn cái gì cũng không cần nói, chờ muội muội khóc đủ lại nói. Thời gian trôi qua, Hoàng Dư tiếng khóc dần dần nhỏ, cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại nàng, nội tâm lại sóng lớn mãnh liệt đứng lên. Nàng trở về, nàng trở lại đại bá chết một ngày kia, không phải đang nằm mơ, cũng không phải trước khi chết cưỡi ngựa xem hoa. Thật sự, hết thảy chân chân thật thật. Cứ việc nàng không biết loại này không thể tưởng tượng nổi chuyện làm sao lại phát sinh ở trên người nàng, nhưng nhân sinh có thể lại một lần, nàng còn có cái gì không hài lòng, còn có cái gì không cảm kích. Vậy mà lao tiên gia cho nàng cơ hội, nàng liền muốn thay đổi hết thảy, để cho hai vị ca ca, không, là để cho ba vị ca ca đều tốt sống sót. Sơ thiếu gia, dạo chơi thiếu gia. Lúc này, Phúc lao đi tới, liền dừng ở cửa ra vào không tiến vào, sợ đem ô chọc chi khí mang vào. Nhìn thấy Phúc lao lúc, Hoàng Vân Du biết rõ bên ngoài đều làm tốt, liền chờ hắn đi phối hợp, tiến hành tang lễ quá trình. Dư Nhi, thân thể ngươi suy yếu, cha ta từ ta cùng đại ca đi tiễn đưa liền có thể, ngươi tốt nhất tu dưỡng. Hoàng Vân Du không muốn để cho thể nhược nhiều bệnh dư mà đi tới gần người chết, dù là đó là cha hắn. Nghe hắn, nếu như đại bá trên trời có linh, hắn là vạn vạn sẽ không để cho ngươi kéo lấy bộ thân thể này đi tiễn hắn. Hoàng Dư còn nghĩ nói muốn đi tiễn đưa đại bá, kết quả đại ca nàng cũng không để lại tình cảm ngăn cản nàng. Đối mặt loại tình cảnh này, nàng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Chờ đại ca bọn hắn rời đi, Hoàng Dư để cho Tiểu Đào canh giữ ở bên ngoài gian phòng, liền bắt đầu khai thông một chút trí nhớ của mình. Bây giờ hết thảy đều tới kịp, chỉ là ký ức có chút hỗn loạn, phải vớt vớt một cái, uy nạp tương lai thời gian điểm cùng sự kiện. Tang lễ vừa kết thúc, Tam ca liền ngựa không dừng vó đi võ quán luyện võ, vừa luyện liền nửa niên. Có thể Tam ca thiên phú thật sự rất mạnh, không có môn phái loại kia chính quy luyện võ tài nguyên, cũng không phải từ nhỏ đã bắt đầu luyện võ. Chỉ là người nửa mùa hắn, nửa niên liền thành công trở thành nhập lưu võ giả. Trở thành võ giả hắn lúc này khứ trấn vũ ti đăng ký trở thành người làm thầy. Vừa đăng ký liền chạy tới sông sáo giang hồ, tiếp đó không đến 3-4 tháng, tin dữ truyền đến, Tam ca chết. Chết như thế nào, không biết. Trấn vũ ti người cứ đem Tam ca người làm thay lệnh bài đưa về, lời gì đều không nói. Cùng nhiên, đại ca cũng đã chết.